Chương 91, ta cái này cho các ngươi dẫn đường. Chương 91, ta cái này cho các ngươi dẫn đường. Giống nhau tình huống cũng phát sinh ở Dương Thành Trương gia. Trương gia gia chủ cũng bởi vì nhà mình nhi tử Trương Văn Vân thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại cảm thấy sốt ruột, đồng dạng phái ra nhân thủ đi tìm. Cứ như vậy hai đội nhân mã phân biệt từ Dương Thành xuất phát, một đường tìm được Giang Châu. Tại trên đường này đều không có tìm được hai người này tung tích. Đi vào Giang Châu hai đội nhân mã gặp được cùng một chỗ, tương hô nghe ngóng mới biết được, hai nhà bọn họ công tử đều không thấy. Thế là song phương cùng một chỗ tìm tới văn hội chủ sự phương. Hỏi thăm biết được hai nhà bọn họ công tử tại văn hội kết thúc sau liền lập tức lên đường. Kết quả này để người của hai bên đã nhận ra không ổn. Bọn hắn thế nhưng là từ Dương Thành một đường chạy tới, trên đường cũng không có phát hiện nhà bọn hắn công tử. Mà lại hiện tại hai người rời đi Giang Châu đã nhanh có 6 ngày. Thời gian dài như vậy liền xem như đi bộ cũng nên đến. Khó trên đường gặp được thổ phỉ cường nhân rồi. Nhưng bọn hắn tùy thân đều mang hộ vệ, hai người hộ vệ kia thực lực cường đại, coi như gặp được hơn 10 thổ phỉ cũng có thể ứng phó được. Trừ phi gặp được đại cổ sơn tặc. Nhưng bọn hắn chưa nghe nói qua tại Giang Châu cùng Dương Thành ở giữa có dạng này sơn tặc đội nha. Tại Giang Châu không có tìm được người, hai chi đội ngũ một lần nữa từ Giang Châu xuất phát, hướng về Dương Thành tiến đến. Dự định trên đường mới hảo hảo tìm kiếm một phen. Hai đội nhân mã đang tìm người trên đường đi vào một cái thị trấn, dự định lần nữa hỏi thăm một chút có hay không thấy qua nhà bọn hắn công tử. Bán ngựa, tốt nhất tuấn mã, chỉ cần 20 lượng bạc cá. Lúc này cửa trấn truyền đến một trận tiếng giao hàng, là một cái sơn dân ăn mặc người chính nắm một con ngựa cao lớn đang mua đi. Đám người lơ đễnh, dự định trực tiếp đi vào thị trấn nghe ngóng tình huống. Nhưng ông ra một tên hộ vệ nghe được tiếng giao hàng nhìn nhiều kia ngựa vài lần, giống như vậy ngựa cao to đều là rất đắt, không nghĩ tới chỉ cần 20 lượng bạc. Nhưng nhìn mấy lần về sau, càng xem càng cảm thấy cái này ngựa dài nhìn quen mắt. Quản gia, ngươi nhìn con ngựa kia giống hay không công tử cưỡi đến kia tớt? Cái này tên hộ vệ nhịn không được mở miệng nói ra. Ồ, làm sao, ta xem một chút. Quản gia nghe giật mình, vội vàng quay đầu hướng hộ vệ chỉ địa phương nhìn lại, phát hiện cái này bán ngựa xác thực cùng ông lúc thành ngựa rất giống. Lúc này liền gạt mở người xem náo nhiệt, đi đến bán ngựa người trước mặt. Ngươi muốn mua ngựa? Chỉ cần 20 lượng bạc, có lời rất đấy. Cái này sơn dân nhìn xem cái này quần áo không tệ, quản gia nhìn chằm chằm vào ngựa của hắn, còn tưởng rằng người này dự định mua đâu. Quản gia không để ý đến cái này sơn dân, vây quanh ngựa chuyển nửa vòng. Sau đó tại mông ngựa bên trên nhìn thấy một cái ân ký. Mặc dù nhưng đã bị người vì xóa đi, nhưng còn có thể mơ hồ nhìn ra là một cái ông chữ. Đây chính là bọn họ ông ra ngựa. Người tới, đem người này bắt lại cho ta. Quản gia hung hăng nói. Nghe nói như thế, sau lưng hộ vệ tranh thủ thời gian chen vào đám người, trực tiếp đem núi này dân bắt lại. Các ngươi chơi cái gì? Giết người rồi. Sơn dân bị bắt lại dãy rủa lấy hô to. Nghe được động tĩnh bên này, lần nữa dẫn tới không ít người xem náo nhiệt. Giết người rồi. Có người muốn giết người cướp ngựa á? Nghe người này tiếng gào, quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ ngậm miệng. Cái này ngựa là chúng ta ông ra. Ngươi cái điều dân ở đâu ra? Nói, có phải hay không là ngươi hại công tử nhà ta? Nghe được cái này sơn dân lung tung gọi, quản gia tranh thủ thời gian quát to. Ngươi cũng đừng nói mỏ. Cái này ngựa là ta. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ngươi ông ra? Sơn dân kiên trì phản bác. Còn mạnh miệng. Ngươi nói cái này ngựa là ngươi, vậy là ngươi từ chỗ nào lấy được? Còn có cái này mông ngựa cố bên trên ấn ký ngươi giải thích thế nào? Quản gia chất vấn. Giống châu ngựa những này cỡ lớn súc vật cũng không phải dễ dàng đạt được, mua bán đều có ghi chép. Tỷ như từ cái kia ngựa đi mua, là ai bán, đều có thể tìm được bằng chứng. Giống cái này mua bán đều muốn tại chuyên môn nơi trốn tiến hành. Tại đầu đường giao hàng hoặc là tự mình giao dịch đương nhiên cũng là có thể, chỉ cần không bị phát hiện cũng không có chuyện gì, nhưng cái này trốn thuế hành vi bắt được là phải phạt khoản ngồi tù. Cái này sơn dân chỗ nào hiểu được những này con quấn, bị hỏi á khẩu không trả lời được. Cái này ngựa kỳ thật chính là hắn nhận được, từ đâu tới chứng minh nha. Ngươi quản ta từ ở đâu ra, dù sao cái này ngựa chính là ta. Sơn dân mạnh miệng nói. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đi. Ta cái này dẫn ngươi đi gặp quan. Nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh miệng xuống dưới. Quản gia cả giận nói. Nghe được muốn gặp quan, sơn dân sợ. Đừng, 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 cái này ngựa ta từ bỏ, ngươi nhanh thả ta đi. Sơn dân vội vàng nói. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần thả ngựa liền không sao nữa nha. Nhưng hắn Trương gia quan tâm căn bản không phải con ngựa này, mà là cái này ngựa chủ nhân, đương nhiên không có khả năng để người này chạy. Thả ngươi đi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Quản gia phẫn nộ quát. Ta ngựa cũng không cần, các ngươi làm sao còn không buông ta ra? Sơn dân giãy giụa nói. Ngươi hôm nay không đem công tử nhà ta hạ lạc nói ra còn muốn đi. Nói. Có phải hay không là ngươi hại công tử nhà ta? Quản gia phẫn nộ quát. Cái gì công tử, ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người, ta chưa hề chưa thấy qua công tử nhà ngươi. Nghe được người này không chỉ có muốn hắn ngựa, còn vu hãm hắn giết người, núi này dân lúc ấy liền gấp. Quản gia cũng là tình thế cấp bách mới nói như vậy, nhìn cái này sơn dân nghèo kết hủ lậu bộ dáng, coi như nghĩ đối với hắn gia công tử xuất thủ, kia bông lúc thành hộ vệ cũng không phải ăn cơm cô nha. Vậy ngươi nói một chút cái này ngựa ngươi từ đâu mà đến? Quản gia chất vấn. Cái này ngựa là ta trong núi nhặt, ta thật chưa thấy qua cái gì công tử, ngươi cũng đừng vu hãm người tốt. Sơn dân tranh thủ thời gian hồi đáp. Nhặt? Ở nơi nào nhặt? Quản gia tiêu bội hỏi. Liên ở mảnh này trên núi. Sơn dân chỉ vào một cái phương hướng nói. Nhưng cái này chỉ hướng cũng quá rộng khắp, hoàn toàn không biết hắn chỉ vị trí cụ thể ở đâu. Ngươi nhanh mang ta đi. Quản gia lo lắng nói. Nhìn đến nơi này, núi này dân cũng kịp phản ứng. Nguyên lai những người này là người trong nhà mất đi, hiện tại tìm đến, con ngựa này chính là kia cái gì công tử ngựa, kết quả để hắn trong lúc vô tình nhặt được. Các ngươi còn không buông ra ta. Hiện tại là nhóm người này có việc cầu người, sơn dân trực tiếp kiên cường lên tới nói. Hai tên hộ vệ nhìn một chút quản gia khoát khoát tay ra hiệu buông ra. Hộ vệ lúc này mới đem núi này dân buông ra. Hiện tại có thể mang ta đi tìm đi. Quản gia ôn tồn nói. Ừ, ta dựa vào cái gì dẫn ngươi đi tìm nhà các ngươi người ném đi quan ta chuyện gì? Sơn dân xoa bị bóp đau cổ tay khó chịu nói. Quản gia nhìn thấy tình huống như vậy lúc này liền biết người này suy nghĩ cái gì. Trực tiếp từ trong ngực móc ra 100 lượng ngân phiếu nói. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi tìm, cái này 100 lượng sẽ là của ngươi. Thấy là 100 lượng, núi này dân trợn cả mắt lên. Thật? Sơn dân hỏi. Đương nhiên là thật. Quản gia hồi đáp. Dứt lời quản gia trực tiếp đem ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, hoàn toàn không sợ hắn thu tiền không trợ lý. Tốt tốt tốt. Ta cái này mang các ngươi đi. Thu hồi ngân phiếu, sơn dân hưng phấn nói. Cái này 100 lượng nhưng so sánh mua ngựa tới nhiều tiền, chỉ là mang cái đường mà thôi, hắn phi thường vui lòng. Tốt. Chúng ta bây giờ liền đi. Quản gia vội vàng nói. Chương 92, công tử bị cố sự quỷ làm hại. Chương 92, công tử bị cố sự quỷ làm hại. Tốt, các ngươi đi theo ta. Sơn dân hồi đáp. Cứ như vậy, người này đem bọn hắn đưa đến hắn phát hiện ngựa vị trí. Chính là chỗ này, ta hôm qua chính là tại cái này phát hiện con ngựa kia. Sơn dân chỉ vào trước mặt trong núi dòng suối nhỏ nói. Cái này ngựa liền là lúc trước ông canh giờ cưỡi ngựa. Hổ gia lúc trước chỉ cắn chết mấy người kia, đối với những này bị dọa tê liệt ngựa không để ý đến. Những này ngựa khôi phục hành động lực về sau, lập tức liền tứ tán chạy đi. Có bị trong núi dã thu ăn, có thì là chạy xa, rời đi nơi này. Mà cái này một chút bị nhặt được thì là chạy đến nơi đây uống nước lúc bị núi này dân phát hiện. Nhìn thấy dòng suối nhỏ này bên trên dấu vó ngựa, quản gia biết người này không có nói láo, lúc này đối thủ ra lệnh. Cho ta thuận dấu vó ngựa tìm. Nhất định phải tìm tới công tử. Rõ. Đám người bắt đầu thuận dấu vó ngựa tìm kiếm. Nhưng mảnh rừng núi này như thế lớn, ở đâu là bọn hắn những người này có thể tìm lần. Mà lại núi này rừng cũng không phải tất cả đều là xốp bùn đất, còn có đại lượng núi đá, ngựa đạp lên sẽ không lưu lại dấu chân. Không bao lâu, những người này liền đã mất đi manh mối. Quản gia, dấu móng ngựa này đến cái này liền không có núi này rừng như thế tập thể nhóm chút người này sợ là khó tìm a. Hộ vệ nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quản gia hỏi. Không bằng chúng ta trở về bẩm báo gia chủ, để hắn phái thêm một số người tới. Đã công tử ngựa là ở chỗ này phát hiện nghĩ đến người khác cách cũng sẽ không quá xa, chỉ phải nhiều nhân thủ, đem kể bên này lục soát mấy lần nhất định có thể tìm tới manh mối. Hộ vệ đề nghị. Ừm, ngươi nói không sai. Quản gia gật đầu nói. Vậy cứ như thế, ngươi lập tức trở về đi bẩm báo lao gia, để lao gia phái thêm một số người tới. Quản gia phân phó nói. Rõ. Hộ vệ đáp ứng nói. Bên cạnh còn một mực đi theo Trương gia đám người đâu. Trương này Văn Vân là cùng ông lúc thành đại khái đều là cùng một thời gian rời đi Giang Châu lại là đồng thời mất tích, trùng hợp như vậy sự tình, nói cả hai không quan hệ bọn hắn là không tin. Cho nên mới hai bên mới cùng một chỗ hành động. Ngươi cũng trở về đi bẩm báo lão gia, để lão gia phái thêm một số người tới. Trương gia quản gia cũng mở miệng phân phó nói. Cứ như vậy, hai nhà đều tăng phái nhân thủ. Sau đó không lâu những người này đã tìm được Lâm Nguyên chỗ miếu hoang. Quản gia, cái này miếu hoang phụ cận phát hiện rất nhiều dấu vó ngựa. Có người hô lớn. Nha, nhanh mang ta đi nhìn xem. Quản gia trả lời. Đi vào phá cửa miếu dưới một cây đại thụ, quả nhiên thấy rất nhiều dấu vó ngựa, còn có mấy đống phân ngựa. Có am hiểu cách truy tung người, tiến lên nhìn một chút lại méo méo trên đất phân ngựa, sau đó nói. Cái này phân ngựa đại khái là 5-6 ngày trước lưu lại. Nghe được câu trả lời này, quản gia ở trong lòng bàn tính một chút cùng bọn hắn gia công tử mất tích trên lệnh thời gian không nhiều. Nhanh tìm cho ta tìm có hay không cái khác manh mối. Quản gia phân phó nói. Lúc này tại trong miếu nghỉ ngơi Lâm Nguyên cũng bị những người này đến đánh thức. Nghe xong những người này đối thoại, Lâm Nguyên liền biết là làm gì tới. Nguyên lai là tìm ông lúc thành tên kia hắc hắc. Hắn hiện tại cũng đã trở thành hổ gia phân và nước tiểu đi. Lâm Nguyên nhìn xem những người này đem miếu hoang lật toàn bộ, ở trong lòng cười nói. Cái này miếu hoang đằng sau hắn nhưng là thanh lý qua ông lúc thành lưu lại vật phẩm, cho nên những người này ngoại trừ phát hiện những này dấu chân cùng phân ngựa bên ngoài, cái gì khác manh mối đều không có. Duy nhất có thể để xác định chính là bọn hắn gia công tử tới qua cái này, sau đó chẳng biết tại sao lại rời đi. Ông gia cùng Trương gia thiếu gia nhà mình mất đi, cái này dòng chống thua chiêng tìm người, Dương Thành cũng truyền toàn bộ. Cái này tại miếu hoang phát hiện hai người vết tích rất nhanh truyền đến Dương Thành. Lúc này Dương Thành vừa lưu hành lên cố sự quỷ quái truyền thuyết đâu. Tại là có người liền đem hai cái này liên hệ tới. Các ngươi nói kia hai gia công tử có phải hay không ở nơi nào trêu chọc đến cố sự quỷ, không phải làm sao tìm được nhiều ngày như vậy, còn sống không thấy người chết không thấy xác. Trong quán trà có người nghị luận. Nha, ai nói không phải đâu, nếu là gặp được dã thú cái gì, tổng có thể tìm tới thi thể đi, cũng chính là gặp được những cái kia tà môn đồ chơi mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ta nhìn hai nhà này công tử chính là bị cố sự quỷ hại chết, ta nghe nói kia cố sự quỷ ban đầu xuất hiện địa phương chính là tòa kia miếu hoang. A. Cố sự quỷ sẽ hại người sao? Ta làm sao nghe nói cái đồ chơi này là không sợ người nha? Có người nghi vấn hỏi. Ngươi từ nơi nào nghe nói nha, quỷ khẳng định sẽ hại người không phải sao có thể được xưng là quỷ đâu? Có người phản bác. Đúng vậy à, kia hai nhà người làm không tốt chính là tại miếu hoang nói cố sự mới có này hai vạ bất ngờ, cho nên tại giã ngoại ngàn vạn không thể kể chuyện xưa. Có người thấp giọng nói. Cố sự quỷ lợi hại như vậy sao? Đây chính là có võ giả bảo hộ nha. Có chưa nghe nói qua cái này bản truyền thuyết mở miệng hỏi. Võ giả tính là gì? kia cố sự quỷ một hơi liền có thể đem đông thành khối băng, nếu là bên người có cố sự quỷ xuất hiện, liền xem như tiết trời đầu hạ cũng sẽ thay đổi cùng ba cựu thiên đồng dạng lạnh. Có người nói qua nói, tê lợi hại như vậy nha. Người này nghe hít sâu một hơi nói, huynh đài, ngươi nhanh cùng ta nói một chút cái này cố sự quỷ phải chú ý cái gì. Nhìn người này khoác lác có bài bản hẳn hoi dáng vẻ, có người nhịn không được hỏi. Nhìn thấy có người hỏi, cái khác chưa từng nghe qua cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem người này. Quan trà không chính là mọi người nói chuyện phiếm đánh cái giám địa phương sao? Nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt mong đợi, người này ho khan vài tiếng nói, ai cái này hết hầu hơi khô nha. Tiểu nhị, cho vị này bên trên một bình bích loa xuân, tiền tính ta. Có người lớn tức giận nói, thấy có người như thế bên trên đạo, cái này người vừa ý gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền cùng các ngươi nói một chút cái này cố sự quỷ truyền thuyết. Sau đó liền cùng đám người kể một ít hắn biên một chút liên quan tới cố sự quỷ cố sự, khiến cái này người nghe không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo cái này trên phố nghe đồn không ngừng mở rộng. Trương gia cùng ông gia cũng thu được những tin tức này. Lao gia, chẳng lẽ thiếu gia thật là bị kia cố sự quỷ làm hại? Quản gia hướng ông công thành báo cáo. Bởi vì kia sơn dân phát hiện ngựa vị trí cách đầu hổ núi có chút xa, cho nên bọn hắn bây giờ còn chưa có lục soát đầu hổ núi, chỉ là lục soát lâm nguyên sở đại miếu hoang phụ cận. Nếu như những người này lại mở rộng lục soát phạm vi, nhất định có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn. Nhưng những này trên phố nghe đồn truyền quá nhanh, trực tiếp đánh gãy nguyên bản lục soát kế hoạch. Nghe quản gia lời nói, còn có trên phố những cái kia truyền có bài bản hẳn hoi truyền thuyết, Vương Công Thành cũng dần dần tin tưởng con mình là bị quỷ vật làm hại. Không phải không cách nào giải thích vì cái gì tìm lâu như vậy còn không có tìm được nguyên nhân. Lão Trương, ngươi đi trấn quỷ ty báo án, liền nói chỗ kia có ác quỷ ẩn hiện, con ta khả năng bị ác quỷ làm hại. Vương Công Thành phân phó nói. Lâu như vậy còn không tìm được người, hắn đã đối con trai mình còn sống chuyện này không ôm hy vọng. Con của hắn bị hại, đương nhiên muốn báo thù, liền xem như quỷ hại cũng giống vậy. Đối phó quỷ vật đương nhiên muốn tìm trấn quỷ ty. Vâng, lão gia, ta cái này phải. Quản gia đáp ứng nói. Dứt lời liền đi ra ngoài hướng về trấn quỷ ty tiến đến. Chương 93, Giang Vũ Yến đánh tới chương 93, Giang Vũ Yến đánh tới một bên khác, Lâm Nguyên phát hiện mình bây giờ có biến hóa rất lớn. Mình chỗ đến nhiệt độ biến càng ngày càng thấp, đặc biệt là ban đêm, trung quanh đều có thể ngưng kết ra sương trắng. Sự biến hóa này để Lâm Nguyên có chút kinh hỉ. Chẳng lẽ ta giống như mị nương cũng có được quỷ quái năng lực? Nghĩ tới đây Lâm Nguyên nhịn không được thử một chút. Đi vào ven đường bụi cỏ, Lâm Nguyên há mồm phun ra một ngụm hàn khí, trực tiếp đem nguyên bản còn theo gió chập chờn cây cỏ đông cứng. Năng lực này rất mạnh bất quá uy lực này cũng quá nhỏ đi. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm bị đông lại cây cỏ nói. Lúc này Lâm Nguyên trước mặt một mảng lớn cỏ, chỉ có vài cọng cỏ bị đông lại, phía trên ngưng kết ra một chút xương trắng. Nhìn bộ dạng này nhiều nhất ướp lạnh một đồ dưa hấu. Bất quá ta năng lực này là thế nào tới đâu? Không có nghe mị nương nói ta là bị đông cứng chết nha. Lâm Nguyên kỳ quái nói. Bởi vì Dương Thành cố sự quỷ truyền thuyết thịnh hành, bây giờ căn bản không ai dám tới này tòa miếu hoang. Cho nên Lâm Nguyên cũng liền không có cách nào nghe được liên quan tới cố sự quỷ truyền thuyết. Nếu là nghe được, nhất định có thể suy đoán ra năng lực chính mình tồn tại là do ở đoạn thời gian trước bị hắn một tiếng nói thầm dọa đi hai người tạo thành. Được rồi, có năng lực liền tốt, không xoắn xuýt cái này là từ đâu tới. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lúc này, Vương gia người đã đem từ gia công tử khả năng bị quỷ vật làm hại sự tình báo cáo nhanh cho trấn quỷ ty. Trấn quỷ ty nha môn bên trong, một cái tư thế hiên ngang nữ tử đi vào. Đi vào trong nha môn một gian phòng ốc, một người trung niên nam nhân đang uống trà. "Ty trưởng, ngài tìm ta có việc?" Nữ nhân đi vào ôm quyền hỏi. "Vũ Yến, có kiện liên quan tới quỷ vật hại người sự tình cần ngươi đi xử lý một chút." Ty trưởng để chén trà trong tay xuống nói. Nguyên lai nữ nhân này không là người khác, chính là Lâm Nguyên trở thành mèo lúc tìm tự chủ Giang Vũ Yến. Cái này Giang gia nhắc tới cũng không may. Cái này diệt môn nguyên nhân còn cùng Lâm Nguyên lẫn vào sự kiện kia có quan hệ. Lúc ấy mấy cái kia đùa giỡn Giang Vũ Yến lưu manh, bị bắt vào đại lao về sau, riêng phần mình đều bị đánh gãy một cánh tay. Trong đó có một người bởi vì vết thương lây nhiễm, tại trong lao không ai cứu chữa, trực tiếp chết bệnh ở bên trong. Giống như vậy chết một cá nhân đối với chi phủ nhà cũng không phải là nhiều đại sự, huống chi là một cái tiểu lưu manh. Bất quá nửa năm sau, trong thành này tới một cái yêu nhân, lại chính là tên côn đồ này ca ca. Sau khi về đến nhà thăm dò được nhà mình đệ lại bị chi phủ hại chết, lúc này giận dữ, thả ra khế ước các quỷ liền giết tới Giang Vũ Yến ra, muốn vì đệ của hắn báo thù rửa hận. Giang gia hộ vệ đều là một số võ giả, chỗ nào địch nổi tỉ mỉ bồi dưỡng ác quỷ. Giang gia cả nhà toàn bộ bị giết, cũng liền Giang Vũ Yến thân thủ bất phàm, trên thân còn có một khối trừ tà bảo ngọc bản thân, lúc này mới trốn một mạng. Chạy thoát Giang Vũ Yến đi thẳng tới trấn quỷ ty tìm người hỗ trợ. Nghe nói có yêu nhân tại chi phủ trên cửa làm loạn, trấn quỷ ty cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn là để kia yêu nhân chạy. Giang Vũ Yến chết phụ thân, cũng liền không còn là tôn quý chi phủ thiên kim. Kia bông canh giờ liền từ bỏ truy cầu Giang Vũ Yến, mà Giang Vũ Yến lập chí vì cha báo thù, cự tuyệt Lý Văn Bác nhà hảo tâm thu lưu, trực tiếp gia nhập trấn quỷ ty. Cũng may Dương Thành trấn quỷ ty ty trưởng là phụ thân nàng lão bằng hưu, xem ở chết đi sông trúc trên mặt mũi đáp ứng xuống. Hiện tại Giang Vũ Yến đã trở thành trấn quỷ ty một trấn quỷ sứ. Ty trưởng, xin mời ngài nói. Giang Vũ Yến nghiêm mặt nói. Tiếp xuống ty trưởng liền đem ông gia cùng Trương gia sự tình nói một lần. Ông lúc thành vậy mà chết tại quỷ vật trong tay. Nghe được ông lúc thành chết rồi, Giang Vũ Yến hơi kinh ngạc nói. Còn không có xác định là quỷ vật gây nên, ngươi đi trước gian kia miếu hoang điều tra một chút. Ty trưởng nói. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Giang Vũ Yến đáp ứng nói. Chính là căn này miếu hoang sao? Giang Vũ Yến đi vào miếu hoang cách đó không xa lẩm bẩm nói. Linh nhãn, mở. Chỉ gặp Giang Vũ Yến hai ngón tay khép lại ở trước mắt vạch một cái, nàng kia sáng rỡ hai mắt phát ra có chút quang mang. Đây là một loại sơ cấp pháp thuật, chỉ cần tập được linh lực liền có thể sử dụng ra. Nhưng tu tập linh lực là cần thiên phú, này thiên phú vẫn rất hi hữu, trấn quỷ ti có cũng không nhiều, cho nên phần lớn thành viên đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều muốn mang theo phụ lục mới được. Mở linh nhãn về sau, lúc này ở tầm mắt của nàng trông được đến miếu hoang chính có từng tia hắc khí từ đó xuất hiện. Quả nhiên có quỷ vật quái phá. Dứt lời liền rút ra bên hông đặc chế phủ văn pháp kiếm, hướng về miếu hoang đi đến, đây là dự định trực tiếp khu trừ cái này chiếm cứ tại miếu hoang quỷ vật. Giang Vũ Yến đi vào cũng cảm giác hàn ý bức người, để nàng nhịn không được phun ra một ngụm bạch khí. Lúc này Lâm Nguyên cũng phát giác được có người tiến đến. Lúc này ngẩng đầu nhìn là ai tiến đến, những ngày này ngoại trừ kia hai nhà tìm người đội ngũ, liền không có những người khác tới qua cái này miếu hoang. Giang Vũ Yến, nhìn ngươi tới, Lâm Nguyên nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nghe được cái này quỷ vật vậy mà gọi ra tên của mình, Giang Vũ Yến chuẩn bị đâm đi ra kiếm trực tiếp dừng lại. Ngươi cái này quỷ nhận biết ta? Giang Vũ Yến nhịn không được hỏi. Cái này quỷ bộ dáng nàng cũng không nhận ra, nhưng lại có thể gọi ra tên của nàng, để nàng có chút hiếu kỳ. Ê! Lâm Nguyên bị hỏi lên như vậy trong lúc nhất thời có chút không biết nói thế nào. Cũng không thể nói ta là ngươi đã từng nuôi con kia tiêu xài một chút đi. Nói Giang Vũ Yến khẳng định không tin, mà lại con kia tiêu xài một chút chỉ bồi bạn nàng hơn nửa tháng liền chết, muốn đánh tình cảm bài, đoán chừng còn chưa đủ đâu. Lúc này nhìn Giang Vũ Yến điệu bộ này là đến hàng yêu trừ ma, Lâm Nguyên đầu góc bắt đầu phi tốc chuyển động, nghĩ ra trốn được một chút hy vọng sống phương pháp. Giang cô nương, ngươi là sông trúc Giang chi phủ nữ nhi, ta khi còn sống may mắn gặp qua một lần, không biết Giang cô nương đến ta cái này đến có chuyện gì. Không nghĩ được biện pháp tốt, Lâm Nguyên dự định trước kéo dài một chút lại nói. Nhìn thấy quỷ vật này nói gặp qua mình, Giang Vũ Yến liền không cảm thấy bất ngờ, nàng là chi phủ Thiên Kim Lục, rất nhiều người đều biết nàng. Bất quá quỷ này nói chuyện trật tự rõ ràng, ngược lại để nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Quỷ vật phần lớn không phải là không có thần trí, chính là điên điên khủng khủng giống như vậy, thần trí thanh tỉnh cùng người bình thường không sai biệt lắm, quỷ thế nhưng là không thấy nhiều. Thế là Giang Vũ Yến buông xuống lập tức động thủ dự định, quyết định hỏi trước một chút lại nói. Ta là tới điều tra Vương Lục Thành Hòa Trương Văn Vân mất tích một chuyện mà đến, bọn hắn trước khi mất tích đã từng tới nơi này, có phải hay không là ngươi quỷ vật này hại chết bọn hắn? Giang Vũ Yến dùng kiếm chỉ lấy Lâm Nguyên hỏi. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên ám đạo quả nhiên là hướng về phía mấy người kia tới. Lâm Nguyên đương nhiên không có khả năng trung thực thừa nhận là mình làm. Suy nghĩ một chút chỉ có thể đem hổ ra bán lại nói. Giang cô đương, ngươi nói thế nhưng là 7-8 ngày trước cái đám kia người a? Lâm Nguyên nói. Lúc này khoảng cách Vương Lục Thành bọn hắn tại cái này miếu hoang qua đêm đã qua thời gian 7-8 ngày. Không tệ, xem ra ngươi xác thực gặp qua bọn hắn, nói, có phải hay không là ngươi hại bọn hắn? Giang Vũ Yến chất vấn. Giang cô đương, ngươi đây nhưng oan uổng ta cái này tiểu quỷ sao có thể đối phó nhiều người như vậy? Lâm Nguyên thiếu cốt đạo. Không phải ngươi. Vậy ngươi nói bọn hắn về sau đi nơi nào? Giang Vũ Yến nhíu mày hỏi. Đêm hôm đó, bọn hắn lần lượt đi vào ta cái này miếu hoang, dự định tại cái này qua đêm, về sau lại tới một đôi vợ chồng, nói nhìn thấy một đóa thất sắc hoa, đưa tới hứng thú của bọn hắn. Ta nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, kia Vương Lục Thành muốn đạt được hoa này, đem nó đưa cho hiện nhậm chi phủ Thiên Kim, thế là liền suốt đêm ra đi tìm đi, thật không phải là ta làm. Lâm Nguyên đổi trắng thay đen nói. Chương 94, ngươi có muốn hay không báo thủ chương 94, ngươi có muốn hay không báo thủ ban đêm ra ngoài tìm hoa. Ngươi biết bọn hắn đi địa phương nào sao? Giang Vũ Yến hỏi. Ta nghe bọn hắn nói kia hoa ngay tại đầu hồ núi nơi đó, chắc hẳn bọn hắn nhất định là đi nơi nào đi. Lâm Nguyên nói. Tốt, ta đã biết. Giang Vũ Yến gật đầu nói. Lâm Nguyên còn cho là mình trốn qua một kiếp đâu, trong lòng chính vui vẻ. Nhưng tiếp xuống Giang Vũ Yến để hắn tâm chìm đến đáy cốc đi. Đầu hồ núi ta sẽ đi điều tra, bất quá bây giờ nên tiêu diệt ngươi cái này quỷ vật. Giang cô đương, ngươi vì sao muốn giết ta? Ta thật không có hại người a. Lâm Nguyên biểu đặt lung tung nói. Thử, chỉ cần là quỷ đáng chết. Ngươi hôm nay không sợ người không có nghĩa là về sau sẽ không hại người. Giang Vũ Yến hung hăng nói. Lâm Nguyên đều bị Giang Vũ Yến cường đạo lo dịp cho cả bó tay rồi. Xem ra kia yêu nhân diệt nàng cả nhà sự tình sắc thực đối nàng đả kích rất lớn, hiện tại đối tất cả quỷ đều mang lên thành kiến cho rằng chỉ cần là quỷ đáng chết. Quỷ vật ngươi chịu chết đi. Dứt lời, Giang Vũ Yến liền một kiếm hướng Lâm Nguyên đâm tới. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian ngang di động, để Giang Vũ Yến trực tiếp đâm cái không. Ngươi quỷ vật này vậy mà còn có mấy phần bản sự, lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh. Giang Vũ Yến gặp một chiêu thất bại, tiêu quát một tiếng tiếp tục hướng Lâm Nguyên công tới. Lúc này huy kiếm tốc độ nhanh gấp đôi. Lâm Nguyên hiểm lại càng hiểm né tránh một kiếm này. Giang cô đương, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ a. Lâm Nguyên lo lắng nói. Ta và ngươi quỷ vật này không có gì đáng nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, tiếp sau tranh thủ ném cái tốt thai. Giang Vũ Yến trong tay động tác không ngừng, không ngừng dùng phù văn kiếm công kích Lâm Nguyên. Lúc này bên ngoài là giữa trưa, ánh nắng chính liệt, mặc dù Lâm Nguyên bây giờ bị hổ gia cường hóa một chút, nhưng vẫn là không dám tại thời gian này ra ngoài. Nếu là ban đêm, Lâm Nguyên sớm chạy. Hiện tại chỉ có thể ở cái này nho nhỏ miếu hoang chằn trọc xê dịch, mặc dù Lâm Nguyên hoành hành tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị Giang Vũ Yến đánh trúng. Lúc này Lâm Nguyên trên cánh tay cùng trên đùi đều bị vạch ra một vết thương, chính đang hướng ra bên ngoài mặt bước lên hắc khí đâu. Giang Vũ Yến, ngươi chẳng lẽ không muốn vì phụ thân ngươi báo thù sao? Lâm Nguyên phát giác mình càng ngày càng nguy hiểm, lúc này hô lớn. Nghe được vì cha báo thù, Giang Vũ Yến cầm kiếm tay nhịn không được run lên. Báo thù nàng nằm mộng cũng nhớ, nhưng là cái kia yêu nhân đào tẩu sau liền không còn xuất hiện. Coi như xuất hiện, lấy nàng thực lực bây giờ căn bản báo không được thù, sẽ còn tìm cái chết vô nghĩa. Ta đương nhiên muốn. Bất quá cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Vũ Yến dừng lại động tác trong tay nói. Giang cô đương, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể đáp ứng giúp ngươi báo thù. Nhìn thấy Giang Vũ Yến dừng lại, Lâm Nguyên vội vàng nói. Ngươi quỷ vật này mơ tưởng loạn tâm trí ta. Ta là sẽ không cùng quỷ vật làm bạn, phụ thân ta thù ta sớm muộn sẽ báo. Dứt lời lại hướng về Lâm Nguyên đâm tới. Giang Vũ Yến, ta nghe nói phụ thân của ngươi là bị yêu nhân thả ra ác quỷ hại chết, lấy thực lực ngươi bây giờ muốn báo thù muốn chờ tới khi nào? Lâm Nguyên một bên tránh né một bên khích tướng nói. Ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, mau mau nhận lấy cái chết. Giang Vũ Yến bị Lâm Nguyên khí đến trong tay kiếm càng hung hiểm hơn. Kia yêu nhân có ác quỷ tương trợ, bằng một mình ngươi căn bản báo không được thù. Nếu như ngươi có ta trợ giúp liền không đồng dạng. Lâm Nguyên tiếp tục nói. Im miệng. Ta là sẽ không cùng quỷ vật làm bạn. Giang Vũ Yến nghiêm nghị quát. Giang Vũ Yến, ngươi có phải hay không dễ vốn không muốn báo thù? Lâm Nguyên nói. Nghe được Lâm Nguyên lời này, Giang Vũ Yến trực tiếp phá phòng. Nàng năm mộng cũng nhớ báo thù, nhưng bây giờ cái này quỷ vậy mà nói nàng không muốn báo thù, lúc này phẫn nộ hét lớn. Ngươi quỷ vật này biết cái gì? Ta làm sao có thể không muốn báo thù? Vậy ngươi vì sao cự tuyệt ta? Một cái chân chính muốn báo thù người thế nhưng là sẽ không từ thủ đoạn, liền xem như lại sức mạnh nguy hiểm, chỉ cần có thể báo thù, hắn cũng sẽ đi dùng. Ta nhìn ngươi là không muốn báo thù, ngay cả quỷ vật lực lượng ngươi cũng không dám lợi dụng, ngươi còn nói ngươi nghĩ báo thù. Lâm Nguyên giễu cợt nói. Ngươi im miệng. Giang Vũ Yến phẫn nộ nói. Ta lại muốn nói. Ta nhìn ngươi chính là sợ chết, cho nên mới như thế sợ hãi rụt rè. Lâm Nguyên tiếp tục đâm kích Giang Vũ Yến. Ta nhìn ngươi chính là vì mình, ngươi dễ vốn không muốn vì cha báo thù. Trong lòng ngươi có phải hay không đã tìm xong lấy cớ, thực lực mình không tốt, báo không được thù, không bằng một người tham sống sợ chết sống sót, dạng này cũng coi như không cô phụ phụ thân ngươi nỗi khổ tâm. Lời này như dao đâm thật sâu vào Giang Vũ Yến nội tâm. Ngươi im miệng. Im miệng. Ngươi đừng nói nữa. Giang Vũ Yến lúc này đã bị Lâm Nguyên cho nói khóc. Ta không có không muốn báo thù. Ta không có tìm lấy cớ. Ta không có tham sống sợ chết. Nếu như kia yêu nhân xuất hiện ở trước mặt ta, ta coi như liều tính mạng không muốn, ta cũng muốn giết hắn. Giang Vũ Yến lệ rơi đầy mặt phản bác. Ta không tin. Ngươi ngay cả quỷ vật lực lượng cũng không dám dùng. Ngươi thủ giết cha chẳng lẽ còn không sánh bằng cái này chút ít danh giới cuối cùng sao? Lâm Nguyên quát hỏi. Lúc này Giang Vũ Yến đã dừng tay, ngay tại che mặt thút thít. Ta không có. Giang Vũ Yến nước nở nói. Vậy liên lợi dùng lực lượng của ta, ngươi nghĩ cái kia yêu nhân sở dĩ lợi hại như vậy, không cũng là bởi vì hắn nuôi một con ác quỷ hả? Lâm Nguyên xích lại gần nói. Nếu như ngươi cũng có được một con ác quỷ, có phải hay không lập tức liền có thể có được báo thù lực lượng? Lâm Nguyên tại Giang Vũ Yến bên tai dụ dỗ nói. Lúc này chính là Giang Vũ Yến trái tim yếu nhất thời điểm. Mà lại Lâm Nguyên nói rất có lý, chỉ cần có thể vì cha báo thù, nàng ngay cả mệnh đều có thể không cần, vì sao còn muốn kiên trì những cái kia danh giới cuối cùng đâu? Kia yêu nhân có thể sử dụng quỷ vật lực lượng, nàng Giang Vũ Yến vì sao liền không thể dùng? Lâm Nguyên những lời này thật sâu khắc sâu vào Giang Vũ Yến nội tâm. Lực lượng, chỉ cần có báo thù lực lượng, không cần quan tâm lực lượng này phải trang tà ác. Nghĩ tới đây, Giang Vũ Yến một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên nói, ngươi thật sự có năng lực giúp ta báo thù? Lâm Nguyên nói ngược lại là thông khoái, có thể thực lực của hắn bây giờ đối mặt cái kia yêu nhân, chỉ có thể coi là một con nhỏ tạp lạp gạ mà thôi. Bị Giang Vũ Yến hỏi lên như vậy, trực tiếp có chút tình hỏi. Đương nhiên, đừng nhìn ta thực lực bây giờ chẳng ra sao cả, nhưng tiềm lực của ta nhưng là rất lớn. Chỉ phải cho ta thời gian 2 năm, khẳng định liền có thể giúp ngươi báo thù. Lâm Nguyên kiên trì khoác lác nói. Dứt lời, sợ hãi Giang Vũ Yến không tin, trực tiếp từ dưới đất cầm lấy một cây củi, há mồm phun một cái, trực tiếp đem căn này củi làm cho đông lại. Hướng Giang Vũ Yến biểu hiện ra cái này củi bên trên thật dày một tầng băng xương. Ngươi nhìn, đây chính là lực lượng của ta. Ngươi đừng nhìn hiện tại uy lực chẳng ra sao cả, chờ ta thực lực cường đại tùy tiện một hơi liền có thể băng phong thiên lý. Lâm Nguyên khoác lác không làm bản nhắc nói. Kỳ thật đây đã là Lâm Nguyên toàn lực hành động muốn để hắn lại biểu diễn một cái khẳng định làm không được. Bây giờ nhìn Giang Vũ Yến thái độ chuyển biến, chỉ có thể làm như vậy liệu một phen. Nhìn xem Lâm Nguyên biểu diễn, Giang Vũ Yến có chút nửa tin nửa ngờ. Chương 95, rốt cục lừa gạt. Chương 95, rốt cục lừa gạt. Bất quá cái này thổi hơi thành băng năng lực nhìn sát thực thật lợi hại. Tốt. Nếu như ngươi thật nguyện ý giúp ta, ta có thể không giết ngươi. Giang Vũ Yến nói. Đương nhiên, các ngươi Giang gia lúc ấy thế nhưng là đối ta có ân, ta nhất định giúp ngươi. Lâm Nguyên vội vàng nói. Nghe được Lâm Nguyên nói Giang gia đối với hắn có ân, Giang Vũ Yến trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá nàng không có hỏi, phụ thân hắn tại làm chi phụ thời điểm, vẫn là làm ra không ít chiến tích. Có lẽ người này chính là người được lợi một trong. Tốt. Ta liền tin ngươi một lần. Giang Vũ Yến lau đi nước mắt trên mặt nói. Ngươi tại bậc này, ta về đi tìm một chút khế ước quỷ vật phương thức, ngày mai lại tới tìm ngươi. Nếu như ngày mai không nhìn thấy ngươi, lần sau nếu để cho ta gặp phải, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Giang Vũ Yến uy hiên nói. Vâng vâng vâng. Ta cam đoan không chạy. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian hồi đáp. Nhìn xem Lâm Nguyên cam đoan, Giang Vũ Yến hài lòng gật đầu. Sau đó liền định trở về Dương Thành, đi trấn quỷ ti bí thuật trong kho tìm xem có hay không khế ước quỷ vận phương pháp. Ngay cả đầu hổ núi đều không định đi. Nàng nhận được mệnh lệnh chỉ là điều tra miếu hoang, muốn khu trừ quỷ vận chỉ là nàng tự mình làm quyết định. Huống chi kia bông lúc thành nàng nhưng không có giao tình gì, chết thì đã chết. Hiện tại nàng hết thảy lấy báo thù là quan trọng nhất muốn mục tiêu, chuyện khác chỉ có thể sắp xếp đằng sau. Nhìn thấy Giang Vũ Yến rốt cục rời đi, Lâm Nguyên trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Vừa mới trước kia hàn khí thế nhưng là bắt hắn cho lấy hết, hiện tại chân đều mềm nhũn. Hiện tại ta có nên hay không chạy nha? Thật chẳng lẽ muốn làm Giang Vũ Yến khế ước các quỷ? thân phận của ta bây giờ thế nhưng là hổ gia trành quỷ nha, không biết có thể hay không cùng Giang Vũ Yến khế ước. Lâm Nguyên tại trong lòng thầm nghĩ. Được rồi, chạy hòa thượng chạy không được miếu, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, ban ngày căn bản là không có cách rời đi miếu hoang quá xa. Vẫn là ngủ đi, thật sự là mệnh chết quỷ. Dứt lời, đi vào miếu hoang nơi hẻo lánh ngã đầu liền ngủ. Vũ Yến, Giang Tiêu miếu điều tra qua sao? Nhìn thấy Giang Vũ Yến trở về, Ti trưởng hỏi. Ta đã điều tra qua. Giang Vũ Yến hồi đáp. Tình huống như thế nào, có phải hay không có quỷ vật quấy phá? Ti trưởng hỏi. Thuộc hạ cũng không có ở nơi đó phát hiện quỷ vật. Giang Vũ Yến nói láo. Là thế này phải không, ta đã biết. Ti trưởng gật đầu nói. Dứt lời liền định rời đi. Đúng rồi, Ti trưởng, ta còn có chuyện muốn nói. Gặp Ti trưởng muốn đi, Giang Vũ Yến vội vàng nói. Chuyện gì? Ti trưởng dừng bước lại quay người hỏi. Ta muốn đi bí thuật trong kho nhìn xem, mời Ti trưởng cho phép. Giang Vũ Yến thỉnh cầu nói. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tu luyện linh lực, những cái kia bí thuật đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm. Ti trưởng mở miệng khuyên. Mời Ti trưởng cho phép. Giang Vũ Yến cũng không nói đến nguyên nhân, mà là túi đầu khẩn cầu. Nhìn xem ngày xưa đồng liêu nữ nhi, Ti trưởng không khỏi lắc đầu. Thôi, ta sẽ đồng ý ngươi như thế một lần. Ti trưởng từ bên hông xuất ra tùy thân lệnh bài nói. Ngươi cầm đi đi, nhớ kỹ tu tập bí thuật muốn làm theo khả năng, ngươi linh lực không đủ, rất nhiều bí thuật không phải ngươi bây giờ có thể thi triển. Ti trưởng nhắc nhở nói. Ta đã biết, ta tạ Ti trưởng. Giang Vũ Yến tiếp nhận lệnh bài cao hứng nói. Vậy ngươi đi đi, ta cái này phái người và kia hai nhà nói một chút. Ti trưởng khoát tay một cái nói. Ti trưởng, ngươi để kia hai nhà hướng đầu hổ núi phương hướng tìm xem, ta tại kia nghe trước khi nói có đoàn người đi đầu hổ núi. Vì để tránh cho kia hai nhà người còn tại kia miếu phụ cận tìm kiếm, từ đó phát hiện con vị kia, Giang Vũ Yến trực tiếp đem Lâm Nguyên cung cấp manh mối nói ra. Để cho kia hai nhà người rời đi cái kia miếu hoang. Đầu hổ núi. Nghe được Giang Vũ Yến tin tức này, Ti trưởng có chút ngoài ý muốn. Không rõ hai nhà bọn họ tìm lâu như vậy không có tìm được manh mối, cái này Giang Vũ Yến là từ đâu nghe được. Bất quá những này cùng hắn trấn quỷ ti không quan hệ, chỉ có nháo quỷ mới về bọn hắn quản, cho nên Ti trưởng cũng không có ý định cứu dễ hỏi mọi nguồn. Tốt, ta đã biết. Ti trưởng đáp ứng nói. Nhìn xem Ti trưởng rời đi, Giang Vũ Yến nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn lo lắng Ti trưởng hỏi đâu, dạng này chỉ có thể lại biên một cái lời nói dối. Hiện tại lệnh bài tới tay, nàng liền có thể đi bí thuật trong kho tìm kiếm khế ước quỷ vật bí thuật. Đi vào bí thuật kho, Giang Vũ Yến lấy ra lệnh bài, thành công đi vào trong đó chọn lựa bí thuật. Cái này bí thuật kho mặc dù lấy bí thuật mệnh danh, nhưng bên trong phần lớn đều không phải là bí thuật. Có tiền nhân tu luyện bí thuật bút ký, còn có một số bí thuật khai phát phỏng đoán, còn có một số liên quan tới quỷ vật giới thiệu. Ở bên trong tìm đường này, Giang Vũ Yến mới tìm được mục tiêu. Một cái có thể cùng quỷ vật khế ước bí thuật, còn có mấy cái tiến giai bản pháp thuật. Tìm tới thứ cần thiết, Giang Vũ Yến đem đằng chép một phần mang ra ngoài, cùng đi vào Ti trưởng nơi này, tướng lệnh bài trả lại. Chọn lựa nào bí thuật? Ti trưởng tiếp nhận lệnh bài hỏi. Là những thứ này. Giang Vũ Yến đem mấy cái kia nàng đằng chép tiến giai bản pháp thuật lấy ra nói. Ti trưởng nhận lấy mở ra, sau đó gật đầu nói. Không tệ, mấy cái này pháp thuật, lấy thực lực ngươi bây giờ không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng học tập. Vũ Yến, ngươi hảo hảo luyện tập đi. Ti trưởng đem sách còn cho Giang Vũ Yến nói. Vâng, ta nhất định hảo hảo luyện tập. Giang Vũ Yến tiếp nhận sách nói. Ừm, ngươi đi xuống đi. Ti trưởng nói. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, Giang Vũ Yến liền cầm lấy sách rời đi. Theo Giang Vũ Yến rời đi, Ti trưởng ánh mắt biến thâm thúy. Bí thuật kho như thế địa phương trọng yếu đương nhiên là có người trông coi, mang ra cái gì đều muốn làm ghi chép. Giang Vũ Yến cho là mình nấp rất kỹ, nhưng kỳ thật Giang Vũ Yến từ bí thuật trong kho chọn lựa cái gì, Ti trưởng hắn đã sớm biết, cho nên rất rõ ràng nàng mang đi một cái khế ước quỷ vật bí thuật. Sở dĩ ở trước mặt hỏi, chính là muốn biết Giang Vũ Yến có thể hay không cùng hắn thành thật khai báo. Bất quá nhìn Giang Vũ Yến quả thật có chút tiểu tâm tư. Vũ Yến, hy vọng ngươi sẽ không trầm mê quỷ vật lực lượng, nếu như ngươi làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, coi như ngươi là ta lão hữu chi nữ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ti trưởng buồn bã nói, giống cái này khế ước quỷ vật phần lớn đều là yêu nhân. Bất quá cũng không phải là không có trấn quỷ ti người sử dụng, nhưng phần lớn quỷ vật mặc dù bắt đầu còn dễ khống chế, theo lấy thực lực mạnh lên liền càng ngày càng khó khống chế. Bất quá lực lượng chính là lực lượng, không có chính tả phân chia. Có ít người có thể dùng quỷ vật lực lượng làm việc tốt, có ít người làm chuyện xấu, đều xem người sử dụng tốt xấu. Đây cũng chính là loại bí thuật này vẫn tồn tại bí thuật kho, mà không phải trực tiếp tiêu hủy nguyên nhân. Nhưng đại đa số người trầm mê ở quỷ vật lực lượng, không nhìn những này phong hiểm, thậm chí vì để cho quỷ vật biến cường đại, không tiếc giết hại người vô tội. Dạng này người chính là triều đình chèn ép yêu nhân. Hiện tại Ti trưởng chỉ hy vọng Giang Vũ Yến sẽ không trở thành người như vậy, không phải hắn chỉ có thể tự tay giết Giang Vũ Yến. Ngay tại Giang Vũ Yến thu hoạch được khế ước bí thuật lúc, Trương gia cùng ông gia đều nhận được trấn quỷ ti tin tức. Hiện tại hai bên đều phái không ít người tiến đến đầu hổ núi. Chương 96, bị hố chết điều tra đội chương 96, bị hố chết điều tra đội đám người này đi vào đầu hổ núi, bắt đầu lục soát núi. Trương quản gia, nơi này phát hiện một chút vết máu cùng dấu vó ngựa. Một tên hộ vệ chỉ trên mặt đất đã vết máu khô không nói. Lúc này bọn hắn vị trí chính là Trương Văn Bân bị hại địa phương, cách hổ gia xảo huyệt không xa. Tại đi lên phía trước một đoạn đường, lại chuyển cái ngoặt đã đến. Xem ra công tử sát thực tới qua nơi này. Trương quản gia nhìn trên mặt đất xốc xếch dấu vó ngựa cùng vết máu nói. Bất quá lúc này sắc mặt của hắn phi thường khó coi, đã có vết máu, vẫn là như thế đại chảy máu lượng, xem ra mình công tử hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Bất quá sống phải thấy người chết phải thấy xác. Trương quản gia thu hồi phức tạp nỗi lòng, đối chúng hộ vệ phân phó nói. tiếp tục tìm, công tử bọn hắn nhất định liền tại phụ cận.
Rõ.
Chúng hộ vệ đáp ứng nói. Sau đó liền hướng về phía trước tiếp tục lục soát. Đi một đoạn đường, vòng qua một cái tảng đá lớn, đám người lần nữa phát hiện đại lượng vết máu, những này vết máu một đường kéo dài đến phía trước một cái cự đại sơn động. Nơi này cũng có vết máu. Tựa hồ công tử là tại trong cái sơn động này. Hộ vệ chỉ vào cách đó không xa hổ ra xảo huyệt nói. Nhìn xem cái sơn động này, còn có trên đất vết máu, đám người nhao nhao suy đoán hai nhà công tử sợ là lần nữa gặp được cái gì manh thú. Mà cái sơn động này chính là kia manh thú xảo huyệt. Đi vào, tìm cho ta. Quản gia phân phó nói. Chờ ngại quản gia mệnh lệnh, chúng hộ vệ không thể không kiên trì đi vào sơn động tìm kiếm. Ngay tại hộ vệ rút đao ra thận trọng tiếp cận, một đầu quỷ hổ từ trong sơn động bỏ ra. Không được, là quỷ hổ. Mọi người mau trốn. Nhìn thấy quỷ khí âm trầm hổ ra, có người hô lớn. Những người này hổ ra sớm liền phát hiện bản không có tính toán để ý tới, bởi vì nó tu luyện cần thiết đã đủ rồi, hiện tại đang tu luyện tăng cường thực lực của mình. Nhưng không có nghĩ tới những người này lại còn muốn tiến vào động phủ của hắn, hổ ra lúc này gián đoạn tu luyện, muốn cho những này quấy rầy nó tu luyện hai cấp thú một cái để mắt. Giống. Hổ ra lao ra chính là một cái chiêu bài kỹ năng đoạt phách giống tới. Trực tiếp đem những này thất kinh người trấn nhiếp tại nguyên chỗ. Sau đó tiến lên lần lượt cắn đứt tiết hầu. Bất quá bởi vì nhân số hơi nhiều, phí không ít thời gian. Có ít người đã tử trấn nhiếp hiệu quả bên trong khôi phục năng lực hành động, đặc biệt là những cái kia tại đội ngũ phía sau nhất những người kia. Nhìn thấy người phía trước đều bị quỷ này đồ chơi mở miệng một tiếng cắn chết, khôi phục hành động bọn hắn lập tức hướng dưới núi chạy tới. Thấy có người còn muốn chạy, hổ ra lại nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa trấn nhiếp mấy cái chạy trốn. Bất quá có mấy cái tại đội ngũ phía sau cùng, chạy trốn cũng phá lệ lưu loát bởi vì chạy ra đầy đủ khoảng cách, không có bị lần thứ hai trấn nhiếp. Nghe phía sau tiếng giống, còn tưởng rằng cái này quỷ hổ đuổi theo tới, bị hù toàn bộ sức mạnh đều sử ra, đều hận cha mẹ sinh hắn lúc không nhiều sinh hai cái đuổi. Bởi vì trước mặt còn có nhiều như vậy hai cấp thú muốn đối phó, mấy cái kia chạy trốn hổ ra cũng liền không có đi quản, này mới khiến những người kia trốn được một mạng. Bị trấn nhiếp những người này thì là gặp bận rủi lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị cắn chết. Những cái kia trốn được một mạng bước chân người không ngừng, đi đường suốt đêm, trực tiếp phi nước đại đến Dương Thành, gặp đến quỷ hổ sự tình báo lên. Gặp tử thương nhiều người như vậy, hai nhà lập tức phái người đi tìm Trần Quỷ Ti. Cái gì? Quỷ hổ? Nghe được hai nhà người báo cáo, đang uống trà sớm ti trưởng trực tiếp kinh ngồi mà lên. Đúng vậy à, đại nhân, cái này đầu hổ núi xác thực có quỷ hổ à, hai nhà chúng ta nhưng là chết không ít người, công tử nhà ta đoán chừng cũng là bị quỷ hổ làm hại. Đại nhân ngài muốn giúp bọn hắn báo thù à? Hai nhà người khóc kể lể. Việc này ta đã biết, ta sẽ đích thân xử lý. Ti trưởng trầm giọng nói. Dứt lời liền không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp đi ra ngoài. Cái này quỷ hổ nhưng không như bình thường quỷ vật, nhưng là phi thường lợi hại, Trấn Quỷ Ti thuộc hạ đều không phải là cái này quỷ hổ đối thủ. Còn nghe những người này nói, kia quỷ hổ còn có một chiêu đem người trấn nhiếp thủ đoạn. Hắn những thuộc hạ kia, nếu là gặp đoán chừng cũng cùng những người bình thường kia không sai biệt lắm. Cho nên việc này hắn dự định tự mình giải quyết. Bất quá đi tới cửa, Ti trưởng lại ngừng lại, cảm giác đến tự mình một người xử lý khó tránh khỏi có chút không ổn, thế là chào hỏi qua đến một cái thủ hạ. Ti trưởng, ngài có gì phân phó? Người tới hỏi. Ngươi cầm lệnh bài của ta đi lan núi chùa mời Phương trưởng tới. Nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn, để hắn mang lên thanh tịch linh. Ti trưởng phân phó nói. Dứt lời liền cởi xuống bên hông lệnh bài, đem nó ném cho người này. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Người tới tiếp nhận lệnh bài, dắt qua đi ngang qua đồng liêu ngựa liền hướng về lan núi chùa tiến đến. Ti trưởng thì là một lần nữa trở lại trong nha môn. Nhìn thấy ti trưởng đi mà quay lại, Trương gia cùng ông gia người không khỏi đi lên hỏi thăm. Ti trưởng làm sơ giải thích, liền không để ý tới bọn hắn. Nghe được giải thích, đám người cũng yên lòng, nguyên lai là tìm mọi biện. Lúc này rời đi Trấn Quỷ Ti hướng nhà mình lao ra báo cáo đi. Không bao lâu lan núi chùa Phương Trượng liền đến cùng ti trưởng Hàn Huyên một hồi, hai người liền cùng rời đi Trấn Quỷ Ti nha môn, hướng về đầu hổ núi tiến đến. Lúc này Giang Vũ Yến cũng từ trong nha môn đi tới, nhìn thấy đi sắp thông thông ti trưởng, lúc này giữ chặt một vị đồng liêu. Ti trưởng cái này là muốn đi đâu nha? Giang Vũ Yến hỏi. Nghe nói đầu hổ núi có quỷ hổ ẩn hiện, Trương gia cùng ông gia tại kia chết không ít người, hiện tại ti trưởng đang muốn đi hàng yêu trừ ma đâu. Vị này đồng liêu trả lời. Đầu hổ núi. Nghe được cái tên này, Giang Vũ Yến không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này không phải liền là cái kia ủy vật cùng nàng nói địa phương à? Bất quá quan lại mọc ra ngựa, đối với bọn họ những thuộc hạ này chuyện gì, Giang Vũ Yến cũng liền không lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cùng vị này đồng liêu sau khi nói cảm ơn, Giang Vũ Yến cũng rời đi Trấn Quỷ Ti nha môn. Lúc này đã là nàng cùng Lâm Nguyên phân biệt ngày thứ ba. Bởi vì khế ước bí thuật cần một chút đặc thù vật liệu, cho nên mới chỉ hoan đến bây giờ. Cưới lên ngựa, Giang Vũ Yến liền hướng phía Lâm Nguyên chỗ miếu hoang tiến đến. Hoa đã hơn nửa ngày thời gian, Sông Ngọc Yến lần nữa đi vào miếu hoang. Mở ra linh nhãn về sau, Giang Vũ Yến đi vào trong miếu. Phát hiện Lâm Nguyên còn tại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn sợ cái này quỷ vật trước đó là lừa nàng hiện tại đã chết đâu. Người quỷ vật này lại còn như thế thủ tín, không hưởng công ta tha cho ngươi một cái mạng. Giang Vũ Yến nói. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là một con trung thực quỷ a. Lâm Nguyên hồi đáp. Không phải Lâm Nguyên không muốn chạy, mà là chạy không thoát, hắn hiện tại là hổ gia chánh quỷ, nếu như bị hổ gia phát hiện chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Mà lại hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, không thể rời đi cái này miếu hoang quá lâu. Tốt, chúng ta bây giờ liền cử hành khế ước nghi thức đi. Giang Vũ Yến đem sau lưng bao khỏa mở ra nói. Tốt tốt tốt, ngươi làm đi. Lâm Nguyên đáp ứng nói. Nhìn xem Giang Vũ Yến trên mặt đất vẽ ra một cái phức tạp trận pháp, còn có những cái kia Lâm Nguyên không quen biết vật liệu. Lâm Nguyên không khỏi có chút chột dạ, hắn nhưng là hổ gia trành quỷ a, cảm giác hẳn là không thể khế ước, nếu là đến lúc đó khế ước thất bại, hắn thật đúng là không tốt giải thích. Chương 97, hổ gia chết rồi, khế ước Giang Vũ Yến. Chương 97, hổ gia chết rồi, khế ước Giang Vũ Yến. Nếu như Thản Chính Bạch là trành quỷ, như vậy Giang Vũ Yến nhất định sẽ truy vấn, đến lúc đó tránh không được liên lụy ra đầu hổ núi hổ gia. Biết những việc này, Giang Vũ Yến không khỏi sẽ đem Vông Lúc Thành sự tình bị hại cùng Lâm Nguyên liên hệ đến cùng một chỗ. Đến lúc đó biết Lâm Nguyên lại là một con hại người quỷ vật, Giang Vũ Yến liền không nhất định dễ nói chuyện như vậy. Nói không chừng sẽ làm trận liền đem Lâm Nguyên giết chết. "Tốt, trận pháp đã chuẩn bị xong, ngươi đứng vào đi." Giang Vũ Yến đứng lên nói. "Ai, chết thì chết đi." Lâm Nguyên kiên trì đi vào trong trận pháp. Vừa đi vào trận pháp, Lâm Nguyên đã cảm thấy toàn thân buông lỏng, tựa hồ có cái gì trói buộc từ trên người hắn trừ đi. Tùy theo mà đến là một loại cảm giác suy yếu, tựa hồ lực lượng của hắn biến mất một chút. Lâm Nguyên còn tưởng rằng là trận pháp hiệu quả, không có để ý nhiều. Lâm Nguyên đứng bước về sau, trước mặt Giang Vũ Yến miệng lẩm bẩm, sau đó rút kiếm ra trực tiếp cắt ngón tay của mình, đem máu bôi ở Lâm Nguyên trên trán. Chỉ thấy trên mặt đất trận pháp phát ra ánh sáng nhạt, phịch một tiếng trên trận pháp những tài liệu kia trực tiếp nổ thành bụi phấn. Lâm Nguyên còn tưởng rằng khế ước thất bại nữa nha, đang chờ Giang Vũ Yến chất vấn. Nhưng nhìn đến Giang Vũ Yến lại lộ ra hưng phấn biểu lộ nói, "Thành công, thành công." Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn nói, hắn đều làm tốt thất bại đánh được rồi. Thừa dịp hiện tại đã chạm vào tối, nếu như Giang Vũ Yến hỏi, hắn liền trực tiếp chạy đến hổ gia nơi đó tìm kiếm che chở. Mặc dù cùng Giang Vũ Yến có một thế duyên phận, nhưng chỗ nào hơn được mạng nhỏ mình, hắn cũng sẽ không tùy ý Giang Vũ Yến giết hắn đâu. Nhưng không nghĩ tới khế ước nghi thức vậy mà thành công. Lâm Nguyên bị làm không hiểu ra sao. Kỳ thật ngay tại vừa mới, Chân Quỷ Ti Ti trưởng cùng Lan núi chùa Phương Trượng đã đến đầu hổ núi, chứ bỏ cái này quỷ hổ. Bởi vì Phương Trượng mang theo thanh tịnh linh kiện pháp khí này, hổ gia một chiêu kia tiên cật biến thiên đoạt phách trực tiếp đã mất đi hiệu quả. Không có dùng tốt đoạt phách, hổ gia cũng chính là lợi hại điểm bị bật. Hai người này thực lực cũng là bất phàm, trực tiếp liền đánh chết tại chỗ cái này quỷ hổ. Cũng liền dẫn đến vừa rồi Lâm Nguyên đột nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng, đây không phải trận pháp nguyên nhân, mà là bởi vì hổ gia bị giết, quan hệ giữa hai cái bị chém đứt. Giang Vũ Yến không để ý đến có chút ngu ngơ Lâm Nguyên, mà là từ trong lực xuất ra một cái xanh biết ngọc bội. Giang Vũ Yến một cái tay cầm ngọc bội kia, một cái tay khác bóp ra mấy cái pháp quyết, tiểu quát một tiếng. Thu. Lâm Nguyên thân thể trực tiếp không bị khống chế hóa thành một đoàn hắc vụ, bị thu vào ngọc bội kia bên trong. Cái ngọc bội này tên là Dưỡng Hồn Ngọc, là một loại tài liệu chân quý, có thể dùng đến thu nạp quỷ vật. Lúc này Lâm Nguyên được thu vào ngọc bội, thị giác theo Giang Vũ Yến động tác mà biến hóa. Lâm Nguyên thử một cái, phát hiện mình không cách nào từ ngọc bội kia bên trong ra. Cảm giác tựa hồ là thực lực mình không đủ mới ra không được. Đợi tại ngọc bội kia bên trong, Lâm Nguyên cũng không có cảm giác không thoải mái, ngược lại có loại nằm tại miếu hoang nơi hẻo lánh thư thái cảm giác, dứt khoát liền từ bỏ dãy rủa. Đem ngọc bội trong tay thưởng thức một phen về sau, Giang Vũ Yến lần nữa bấm pháp quyết đem Lâm Nguyên phóng xuất ra. Ta lại ra rồi. Lâm Nguyên nhìn một chút tự thân phát hiện không có thay đổi gì. Tốt, người sau này sẽ là ta quỷ, ta còn không biết người tên gì vậy. Giang Vũ Yến hỏi. Ta gọi Lâm Nguyên. Lâm Nguyên hồi đáp. Tốt, ta đã biết, ngươi về sau liền theo ta đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi mạnh lên. Giang Vũ Yến nói. Dứt lời liền định lần nữa đem Lâm Nguyên thu nhập Dưỡng Hồn Ngọc bên trong. Chờ một chút. Nhìn thấy Giang Vũ Yến động tác, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian gọi nàng lại. Ngươi không phải là không muốn đợi ở bên trong a? Nếu như không đem ngươi thu lại, ta cũng không dám cứ như vậy mang ngươi vào thành. Giang Vũ Yến dừng lại động tác nói. Nàng thế nhưng là trấn quỷ ti người, nếu như bị phát hiện nàng lại còn nuôi quỷ, vậy người khác nói thế nào nàng? Mà lại quỷ này là tốt là xấu còn chưa nhất định đâu, nếu là thả ra mưu hại nhân mạng làm sao bây giờ? Nhất định phải thu vào Dưỡng Hồn Ngọc bên trong thiếp thân đảm bảo mới yên tâm. Không phải, Giang cô nương, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian? Ta có một ít sự tình muốn làm. Lâm Nguyên giải thích nói. Ngươi quỷ này còn có thể có chuyện gì? Giang Vũ Yến hỏi. Ngạch, là chính ta một ít chuyện riêng. Lâm Nguyên hàm hồ nói. Nhìn xem Lâm Nguyên không muốn nói dáng vẻ, Giang Vũ Yến cũng không miễn cưỡng. Dù sao Lâm Nguyên hiện tại đã là nàng quỷ, hiện tại ký túc vật trên tay nàng, không sợ hắn chạy. Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi 2 ngày thời gian, 2 ngày sau ta lại đến cái này tìm ngươi. Giang Vũ Yến đáp ứng nói. Tốt tốt tốt, đà tạ Giang cô nương. Lâm Nguyên nói lời cảm tạ nói. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ ký túc vật là trên tay của ta ngọc bội, ngươi bây giờ không có cách nào rời đi ký túc vật thời gian rất lâu. Ngươi nhưng muốn đã suy nghĩ kỹ, đừng tìm ta chơi mánh khỏe, nếu như cái này Dưỡng Hồn Ngọc nát ngươi căn cơ liền hỏng, nói không chừng bị mặt trời nhất sái liền xong rồi. Giang Vũ Yến nhắc nhở. Nghe được cái này, Lâm Nguyên trong lòng giật mình, quỷ vật còn có loại này thiết lập nha. Bất quá hắn nhưng không có ý định ra vẻ, chỉ là muốn cùng Hứa Mị nương cáo biệt mà thôi. Giang cô đương, ngươi yên tâm, ta biết lợi hại là sẽ không ra vẻ. Lâm Nguyên bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Giang Vũ Yến gật đầu nói. Dứt lời liền thu hồi Dưỡng Hồn Ngọc, đi ra ngoài. Đi vào ngoài miếu, Giang Vũ Yến cưỡi lên ngựa, liền hướng về nơi xa tiến đến. Thừa dịp trời còn chưa có tối, còn có thể đuổi tới kế tiếp thị trấn, nàng nhưng không có ý định tại cái này dã ngoại qua đêm. Xem ra lần này thật khóa lại Giang Vũ Yến chạy đều chạy không được. Nhìn xem Giang Vũ Yến rời đi, Lâm Nguyên lẩm bẩm trong miệng. Đợi một hồi, mặt trời xuống núi, Lâm Nguyên rời đi miếu hoang hướng về Hứa Mị Nương nơi đó lướt tới. Không bao lâu, Lâm Nguyên liền đến dưới cây ngoại lớn. Nhìn thấy Hứa Mị Nương chính dưới tảng cây đi qua đi lại, một bộ dáng rất lo lắng. Hoan gia, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Lâm Nguyên tới, Hứa Mị Nương mau tới trước giữ chặt Lâm Nguyên. Mị Nương, ngươi làm sao? Nhìn xem Mị Nương chau mày một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Lâm Nguyên nhịn không được hỏi: "Hổ gia chết?" Hứa Mị Nương hồi đáp: "Cái gì? Hổ gia chết rồi?" Lâm Nguyên kinh ngạc nói: "Hổ gia chết rồi, ngươi không phải không biết à?" Nhìn xem Lâm Nguyên kinh ngạc dáng vẻ, Hứa Mị Nương kinh ngạc hỏi: "Bọn hắn những này trành quỷ cùng Hổ gia ở giữa đều là có liên hệ, Hổ gia vừa chết bọn hắn cũng có thể cảm giác được mới đúng." Nhưng Lâm Nguyên một bộ mới biết bộ dáng, để Hứa Mị Nương có chút không hiểu. "Ta phải biết sao?" Lâm Nguyên nghi ngờ nói. Hứa Mị Nương nhìn một chút Lâm Nguyên, cũng không biết nói cái gì cho phải. "Hổ gia là lúc nào chết? Lại là chết như thế nào?" Nhìn Hứa Mị Nương không nói lời nào, Lâm Nguyên trực tiếp hỏi: "Chính là hôm nay chạm vạng tối nha, ta cùng Hổ gia liên hệ bị chém đứt." Hứa Mị Nương lo lắng nói: "Là lúc kia a?" Lâm Nguyên giật mình nói: "Chết không được, khi đó cảm giác có chút không đúng, mà lại cùng Giang Vũ Yến khế ước trực tiếp thành công. Nguyên nhân là Hổ gia chết rồi, hắn thành vì một con tự do quỷ, cho nên mới có thể cùng Giang Vũ Yến khế ước thành công." Chương 98, ngươi để cho ta khế ước người kia nhân tình. Chương 98, ngươi để cho ta khế ước người kia nhân tình. "Khi đó ta cũng phát giác được không thích hợp, nguyên lai là Hổ gia chết a." Lâm Nguyên giật mình nói. Nhìn xem hậu chi hậu giác Lâm Nguyên, Hứa Mị Nương nhịn không được liếc mắt. Bất quá sau đó lại lần nữa ưu tâm. "Hổ gia chết rồi, lần này nhưng làm sao bây giờ nha?" Hứa Mị Nương ưu sầu nói. Nhìn xem Hứa Mị Nương bộ dạng này, Lâm Nguyên có chút không hiểu. "Hổ gia chết không phải chuyện tốt sao? Dạng này về sau liền không ai bức lấy bọn hắn đi lừa bịp nhân loại, không cần nối giáo cho giặc nha." Làm sao hiện tại Hứa Mị Nương một bộ trời sập dáng vẻ, A Lâm Nguyên cũng không nhìn nàng cùng Hổ gia quan hệ tốt bao nhiêu nha, mỗi lần nhìn thấy Hổ gia đều là thận trọng bộ dáng, sợ nói sai một câu. Nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Nguyên liền trực tiếp hỏi: "Mị Nương, Hổ gia chết không phải chuyện tốt sao? Về sau tất cả mọi người là tự do quỷ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lại đi bị buộc lấy hại người." "Hoan gia, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu nha?" Hứa Mị Nương tức giận nói. "Ta là thật không hiểu a, Hổ gia chết đối với chúng ta có cái gì chỗ xấu sao?" Lâm Nguyên không hiểu hỏi. "Ngươi chẳng lẽ không biết linh trí của chúng ta đều dựa vào Hổ gia lực lượng duy trì sao?" Hứa Mị Nương giải thích nói. Nghe được cái này, Lâm Nguyên lắc đầu biểu thị không biết, cái này nhưng làm Hứa Mị Nương khí quá sức. "Mị Nương, ngươi liền cùng ta nói rõ chi tiết nói chứ sao?" Lâm Nguyên hỏi. Mắt nhìn trước mặt tên ngốc Lâm Nguyên, Hứa Mị Nương lúc này mới lên tiếng giải thích. "Nguyên lai bọn hắn những này quỷ vật sinh ra về sau, đại bộ phận đều ngơ ngơ ngác ngác có còn đặc biệt điên cuồng, đối với người sống loại phi thường cửu hận. Cho nên lúc này mới có thật nhiều quỷ vật hại người sự tình phát sinh, mà trở thành hổ gia chảnh quỷ, mặc dù không biết nguyên lý gì, hổ gia lực lượng có thể để bị khế ước chảnh quỷ khôi phục lý trí. Hiện tại hổ gia chết rồi, Hứa Mị Nương cảm giác lý trí của mình tại một chút xíu biến mất. Nói không chừng ngày nào liền biến thành điên cuồng lệ quỷ, đi ra ngoài hại người, sau đó bị trấn quỷ ti đánh giết." Nghe Hứa Mị Nương giải thích, Lâm Nguyên mới minh bạch hổ gia tầm quan trọng. Cũng khó trách Giang Vũ Yến nhìn thấy hắn cái này lý trí quỷ hơi kinh ngạc. "Hoan gia, ta hiện tại cảm giác lý trí của mình tại một chút xíu biến mất, ta không muốn trở thành ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ." Hứa Mị Nương ôm Lâm Nguyên sợ hãi nói. Cái này, Lâm Nguyên cũng không biết làm sao an ủi Hứa Mị Nương mới tốt. Hắn ngay cả mình bây giờ tình huống như thế nào đều còn không biết đâu. Bất quá Lâm Nguyên không có cảm giác lý trí của mình biến mất, xem ra hắn cùng những này quỷ ở giữa vẫn còn có chút khác biệt. Nhìn xem trầm mặc Lâm Nguyên, Hứa Mị Nương biết hắn cũng không có biện pháp gì tốt. "Hoan gia, thừa dịp chúng ta bây giờ hoàn toàn thanh tỉnh, chúng ta cuối cùng điên cuồng một thanh, trước ngươi muốn tư thế, ta đều đáp ứng ngươi." Dứt lời liền lôi kéo Lâm Nguyên hướng phía sau cây đi đến, muốn làm gì không nói cũng rõ. Lâm Nguyên còn không biết vì sao liền biến thành như vậy trên hai, nhưng nghe đến Mị Nương đáp ứng lúc trước hắn yêu cầu, lúc này liền không phản kháng theo Hứa Mị Nương đi vào phía sau cây. Trở xuống là trả tiền nội dung. Nửa giờ sau, "Mị Nương, kỳ thật hôm nay ta đến là vì cùng ngươi cáo biệt." Lâm Nguyên ôm Hứa Mị Nương nói. "Ma quỷ, ngươi không cần ta nữa sao? Ngay cả cuối cùng này, những ngày này ngươi cũng không nguyện ý theo giúp ta." Nghe được Lâm Nguyên, Hứa Mị Nương lộ ra lã chã trực khóc biểu lộ nói. Nói Lâm Nguyên tựa như là một cái dự định vứt bỏ nàng cặn bã nam đồng dạng. "Mị Nương, kỳ thật ta là có nỗi khổ tâm." Lâm Nguyên giải thích nói. "Ngươi có cái gì nỗi khổ? Ta nhìn ngươi chính là không muốn ta. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta về sau sẽ là cái con mụ điên?" Hứa Mị Nương một bên nói một bên dùng nhỏ khẩn thiết đánh lấy Lâm Nguyên ngực. "Hoan gia, ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không? Ta coi như điên rồi cũng nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi." "Mị Nương, ngươi nghe ta giải thích." Lâm Nguyên đè lại Hứa Mị Nương nắm tay nhỏ nói. Hứa Mị Nương không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, khóe mắt còn có nước mắt chảy xuống. Tựa hồ là thật cho rằng Lâm Nguyên dự định bức bỏ nàng. Nhìn thấy Hứa Mị Nương dáng vẻ, Lâm Nguyên mau đem cùng Giang Vũ Yến khế ước sự tình nói ra. "Hoan gia, nguyên lai là dạng này nha, hại ta còn tưởng rằng ngươi muốn bức bỏ ta." Hứa Mị Nương oán giận nói. "Ta đây cũng là không có cách nào nha, nếu là không dạng này, đêm nay ngươi liền không gặp được ta." Lâm Nguyên nói. "Hoan gia, ngươi nói cái kia Giang cô nương có thể hay không đem ta cũng cùng một chỗ khế ước nha, dạng này chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ." Hứa Mị Nương dựa sát vào nhau trong ngực Lâm Nguyên nói. "Đúng thế, còn có thể dạng này, vậy bọn ta nàng lần sau tới cùng nàng nói một chút." Lâm Nguyên giật mình nói. Dù sao một con quỷ cũng là nuôi, hai con quỷ cũng là nuôi, Lâm Nguyên cảm thấy Giang Vũ Yến hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. "Vậy thì tốt, Hoan gia, ngươi đáp ứng ta nhất định phải nói a, ta không muốn rời đi ngươi." Hứa Mị Nương dịu dàng nói. "Ừm, ta cam đoan." Lâm Nguyên lời thề son sắt nói. Trước khi trời sáng, Lâm Nguyên trở lại miếu hoang. Lúc này trở lại miếu hoang, Lâm Nguyên đã không có loại kia về đến nhà thư thái cảm giác, lúc này liền minh bạch là ký túc vật phẩm đổi nguyên nhân. Bất quá Lâm Nguyên vẫn là quen thuộc đi vào miếu hoang nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không là Giang Vũ Yến có chuyện bận rộn, lần nữa nhìn thấy Giang Vũ Yến đã là 3 ngày sau. Gặp mặt về sau, Lâm Nguyên nhanh lên đem Hứa Mị Nương sự tình nói một lần. "Ngươi nói cái gì? Ngươi còn có cái nhân tình nữ quỷ, còn muốn cho ta cùng một chỗ khế ước?" Giang Vũ Yến có chút hoài nghi lỗ thai của mình có nghe lầm hay không. Quỷ vật này lại còn có nhân tình. Để nàng tam quan nhận lấy xung kích. "Giang cô nương, Mị Nương nàng giống như ta đều là tốt quỷ a, mà lại năng lực của nàng cũng rất hữu dụng, ngươi liền cùng một chỗ thu đi." Lâm Nguyên khuyên. Giang Vũ Yến liếc mắt nhìn Lâm Nguyên một chút, nàng hiện tại cảm thấy mình khế ước cái này quỷ có phải hay không một cái quyết định sai lầm, quỷ này cũng quá không đáng tin cậy. Gặp Giang Vũ Yến không trả lời, Lâm Nguyên tiếp tục nói: "Giang cô nương, một con quỷ cũng là nuôi, hai con quỷ cũng là nuôi, ngươi gì không thành toàn ta cùng Mị Nương? Ta cùng Mị Nương là cùng một cái thôn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Ngay tại ta cố gắng làm việc tích lũy tiền dự định cưới Mị Nương qua cửa lúc, kết quả có một ác bá coi trọng Mị Nương, nghĩ muốn cưỡng đoạt Mị Nương khi hắn tiểu thiếp. Chỉ đổ thừa ta không có năng lực ngăn cản kia ác bá, đối mặt ác bá Mị Nương thể sống chết không theo, trực tiếp bên trên treo cổ tự sát. Mị Nương trước khi chết còn nói với ta kiếp sau tại làm phu thê." Lâm Nguyên lộ ra thương cảm biểu lộ nói: "Cái này..." Nghe được cái này bi thảm cố sự, Giang Vũ Yến có chút đồng tình nhìn xem Lâm Nguyên, không biết nói cái gì an ủi hắn. "Mị Nương chết ta thương tâm gần chết, dự định vì nàng cô độc cả đời cũng không tiếp tục cưới." Chú ý tới Giang Vũ Yến biểu tình biến hóa, Lâm Nguyên tiếp tục nói: "Nguyên bản ta liền định cô độc sống quãng đời còn lại vượt qua cả đời này, nhưng kia ác bá vậy mà đem chuyện này giận lây sang ta, thừa dịp ta lên núi lớn tuổi, trực tiếp dẫn người đem ta đánh chết tại cái này trong miếu đổ nát. Mệnh của ta khổ a." Lâm Nguyên lộ ra bi thống biểu lộ nói nhăng nói của nói. Nghe Lâm Nguyên, Giang Vũ Yến không khỏi có chút cảm động, vị này vậy mà nặng như vậy tình, còn có kia ác bá cũng quá xấu rồi, nếu để cho nàng gặp được, nhất định một đao giết hắn. Chương 99, cảm động lòng người tình yêu cố sự. Chương 99, cảm động lòng người tình yêu cố sự. Về sau không biết thế nào, ta tại cái này miếu hoang thành quỷ, đáng tiếc thực lực của ta yếu ớt căn bản không ra được cái này miếu hoang. Thẳng đến mấy năm về sau, thực lực của ta trở nên mạnh hơn một chút, có thể ở buổi tối ra ngoài. Có năng lực hành động ta, liền nghĩ đến Mị Nương chết đi địa phương tế điện nàng, đi vào Mị Nương treo cổ dưới tảng cây hoè, không nghĩ tới Mị Nương vậy mà cũng thành quỷ. Mị Nương nhìn thấy ta không kìm được vui mừng, nói không cần chờ đến kiếp sau làm như vậy một đôi quỷ vợ chồng cũng rất tốt. Cứ như vậy, ta cùng Mị Nương nối lại tiền duyên. Cái này có lẽ chính là lão tiên có mắt, không đành lòng chia rẽ chúng ta đôi này số khổ đến đâu đi. Lâm Nguyên bịa đặt lung tung nói. Nghe Lâm Nguyên nói bữa tình yêu cố sự, Giang Vũ Yến nhịn không được chảy xuống cảm động nước mắt. "Giang cô nương, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm chia rẽ ta cùng Mị Nương sao?" Nhìn xem cảm xúc phủ lên không sai biệt lắm, Lâm Nguyên rèn sắc khi còn nóng nói. Nghe như thế cảm động lòng người cố sự, nàng làm sao có lý do cự tuyệt. Nếu là nàng chia rẽ đôi này thật vất vả trùng phùng số khổ yên đường, kia nàng Giang Vũ Yến chẳng phải là cùng cái kia ác bá không có gì khác biệt. "Ta đã biết, ta cái này liền trở về chuẩn bị khế ước vật liệu." Giang Vũ Yến xoa xoa khỏe mắt cảm động nước mắt nói. Nhìn thấy Giang Vũ Yến đáp ứng, Lâm Nguyên ám đạo tỏa: "Đa tạ Giang cô nương thành toàn, chúng ta về sau nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp ngươi." Lâm Nguyên vội vàng nói cảm tạ. "Đúng rồi, cái kia ác bá là ai? Ngươi nói cho ta, ta hiện tại liền trở về báo quan đem hắn đem ra công lý." Sông Ngọc Yến nghĩa phấn điển ứng nói. Không nghĩ tới cái này Giang Vũ Yến còn như thế có tinh thần trọng nghĩa, đây là dự định vì hắn cùng Mị Nương báo thù đâu. Nhưng cái này cố sự đều là Lâm Nguyên nói bữa từ đâu tới ác bá nhà. Nhìn xem Giang Vũ Yến bộ kia chăm chú dáng vẻ, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian nói ra, có thể là hắn làm chuyện xấu quá nhiều, lao thiên có mắt, ta nghe nói hắn vô ý rơi xuống nước, sau đó chết đuối. Đây không phải ngươi làm a? Nghe được kết quả này, Giang Vũ Yến lộ ra hầu nghi biểu lộ hỏi. Không phải, không phải, ta thế nhưng là một cái tốt quý a, chưa hề không có hại qua người. Lâm Nguyên liền đội vàng khoát tay nói. Nghe được Lâm Nguyên giải thích, Giang Vũ Yến vẫn còn có chút không tin, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Nàng hoài nghi chính là cái này quỷ làm bất quá nàng nhưng không có ý định tiếp tục truy cứu xuống dưới. Dù sao chết là cái người xấu, coi như thật là quỷ này làm, cũng coi là báo ứng đến không trách được người khác. Mà lại Lâm Nguyên hiện tại là nàng quỷ, Giang Vũ Yến dễ dàng tha thứ độ đương nhiên cũng liền lớn một chút. Vậy được rồi, ta tạm thời tin ngươi một lần, về sau ngươi tại dưới tay ta, không cho phép giết hại người vô tội. Biết sao? Giang Vũ Yến nghiêm túc nói. Kia là đương nhiên, về sau nhưng bằng Giang cô nương phân phó. Để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Để cho ta vê chó ta tuyệt không bắt gà. Lâm Nguyên vô ngực bảo đảm nói. Hai ngày sau, Sông Ngọc Yến mang theo khế ước vật liệu tới. Thành công đem Hứa Mị Nương cái này nữ quỷ cũng khế ước. Hiện tại hai quỷ phân biệt tiến vào hai khối dưỡng hồn ngọc bên trong, sau đó bị Giang Vũ Yến mang về nhà. Về sau gian phòng này liền về hai người các ngươi ở. Giang Vũ Yến đi vào một cái viện thả ra hai quỷ, chỉ vào một cái phòng trống nói. Đà tạ Giang cô nương. Mị Nương nói lời cảm tạ nói. Về sau không có lệnh của ta, hai người các ngươi không cho phép ra cái viện này, rõ chưa? Sông Ngọc Yến cảnh cáo nói. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi vi phạm mới, ta về sau coi như trong nhà cũng sẽ đem các ngươi thu vào dưỡng hồn ngọc, cũng không tiếp tục phóng xuất. Vâng, chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Lâm Nguyên bảo đảm nói. Ừm, các ngươi minh bạch liền tốt. Sông Ngọc Yến gật đầu nói. Đúng rồi, đây là ta tìm tới có quan hệ quỷ vật mạnh lên biện pháp, các ngươi thử một chút có thể hay không dùng đi. Giang Vũ Yến xuất ra một quyển sách nói. Lâm Nguyên tiếp đi tới nhìn một chút, thượng thư ba chữ to, âm khí quyết. Chúng ta nghiên cứu một chút liền thử một chút. Lâm Nguyên nói. Tốt, vậy các ngươi nghiên cứu đi. Giang Vũ Yến trả lời. dứt lời liền rời đi cái tiểu viện này, đem không gian lưu cho hai vợ chồng này quỷ. Hoan gia, là vật gì tốt sao? Nhìn xem có chút hưng phấn Lâm Nguyên, không biết chữ Hứa Mị Nương hỏi. Đương nhiên là đồ tốt, có thể để chúng ta quỷ vật tu luyện mạnh lên. Lâm Nguyên lật ra âm khí quyết hồi đáp. Ta trước nghiên cứu một chút, chờ ta học xong, ta sẽ dạy ngươi. Nói không chừng cái này âm khí quyết có thể giải quyết Mị Nương ngươi lý trí sói mòn vấn đề đâu.
Thật.
Kia Hoan gia ngươi nhanh nghiên cứu một chút, sau đó dạy ta. Hứa Mị Nương kinh hỉ nói. Trong khoảng thời gian này theo nàng lý trí không có mất, đã ngẫu nhiên xuất hiện đi đường ngẩn người tình trạng. Cái này khiến Hứa Mị Nương rất lo lắng, sợ ngày nào liền biến không nhớ rõ mình là ai. Nhìn thấy có biện pháp giải quyết đương nhiên vui vẻ. Ngay cả cùng Lâm Nguyên thử một chút giường mới ý nghĩ cũng bị mất, vội vàng thúc giục Lâm Nguyên đi học tập âm khí quyết. Đi vào gian phòng, Lâm Nguyên đem âm khí quyết cẩn thận đọc qua một lần. Phát hiện cái này âm khí quyết xác thực có thể để quỷ vật tu luyện mạnh lên. Nghĩ đến nếu như Mị Nương thực lực mạnh lên, hẳn là có thể giải quyết nàng lý trí sói mòn vấn đề. Nghiên cứu tốt sau chờ đến ban đêm, Lâm Nguyên liền bắt đầu nếm thử tu luyện. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện âm khí quyết. Không biết có phải hay không là nồng độ âm khí nguyên nhân, qua nửa canh giờ, Lâm Nguyên mới rốt cục hấp thu đến luồng thứ nhất âm khí. Cuối cùng thành công. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mở ra hệ thống. Tính danh, Lâm Nguyên chủng tộc, cố sự quỷ tuổi thọ, 4. Nam thiên phú, hoành hành bá đạo, trường thọ, mai rùa, âm dương nhãn, trôi nổi. Kỹ năng, thiết thân quyền, kim cương cước, xí hỏa đao pháp, xương lạnh tổ tước. Công pháp, thiết thân công, kim thân công, âm khí quyết. Sinh tồn điểm, 1659. Ta không phải chảnh quỷ sao? Làm sao đột nhiên biến thành cố sự quỷ? Nhìn xem hệ thống bảng biến hóa, Lâm Nguyên tại trong lòng nghi ngờ nói. Thật sự là gặp quỷ, lần thứ nhất gặp chủng tộc còn có thể biến hóa. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Lâm Nguyên đành phải tiếp tục xem tiếp. Phát hiện không chỉ chủng tộc phát sinh biến hóa, hắn còn nhiều thêm một cái gọi xương lạnh thổ tức kỹ năng, đồng thời âm khí quyết cũng được thu vào công pháp bên trong. Cái này xương lạnh thổ tức hẳn là ta trước đó đột nhiên lấy được cái năng lực kia đi, cái này chẳng lẽ cùng ta chủng tộc phát sinh biến hóa có quan hệ? Lâm Nguyên tại trong lòng thầm nghĩ. Lâm Nguyên thực sự nghĩ không ra giữa bọn chúng có liên hệ gì, nhưng thêm ra một cái kỹ năng luôn luôn tốt, không cần xoắn xuýt quá nhiều. Đã hiện tại âm khí quyết đã bị thu nhận như vậy, Lâm Nguyên làm sao có thể còn khổ cấp chậm rãi tu luyện nha? Hệ thống, cho ta thêm điểm. Lâm Nguyên tại âm khí quyết bên trên hung hăng điểm một cái, sinh tồn điểm lập tức liền ít một chút. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên trong đầu xuất hiện hắn bất vả tu luyện một ngày ký ức chẳng cảnh. Theo tu luyện kết thúc, trong phòng đột nhiên cuốn lên một trận gió nhẹ, hơn 10 sợi âm khí bị Lâm Nguyên thu nạp nhập thể nội. Cảm thụ được thực lực mình nhỏ không thể thấy tăng lên, Lâm Nguyên có chút nhíu mày. Làm sao ít như vậy nha, dựa theo tiến độ này, ngày tháng năm nào mới có thể mạnh lên a? Chưa từ bỏ ý định, Lâm Nguyên lần nữa tại âm khí quyết bên trên tiêu hao một điểm sinh tồn điểm. Trong phòng lần nữa cuốn lên một trận gió nhẹ, lần này chỉ có 4-5 sợi âm khí bị hắn hút nhập thể nội. Này làm sao còn biến thiếu đi? Cảm nhận được lần tu luyện này đoạt được còn không bằng lần thứ nhất, Lâm Nguyên ở trong lòng cau mày nói. Chương 100, Phong thủy bảo địa bãi tha ma chương 100, Phong thủy bảo địa bãi tha ma có chút không hiểu Lâm Nguyên lần nữa mở ra âm khí quyết sách, rốt cục thấy được vấn đề. Hắn phương pháp tu luyện không có vấn đề gì, bằng không thì cũng không có khả năng bị hệ thống chứng nhận vì công pháp. Vấn đề ở chỗ nồng độ âm khí lên. Ban đêm nồng độ âm khí so ban ngày cao, đặc biệt là nửa đêm thời khắc thích hợp nhất tu luyện. Mà bây giờ mặc dù là ban đêm, nhưng còn không có đạt tới âm khí nồng nặc nhất thời khắc. Mà lại Lâm Nguyên sử dụng bật học phương pháp mặc dù có thể nhanh chóng hấp thu âm khí, nhưng cũng muốn thu được hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn lần thứ nhất liền đem bên trong căn phòng âm khí cho hấp thu không sai bị lắm, gian phòng bên trong nồng độ âm khí thấp xuống rất nhiều. Lần thứ hai tăng lên chỉ có thể thu nạp đến một điểm, đây là bởi vì hoàn cảnh bên trong nồng độ âm khí không đủ nguyên nhân. Chẳng lẽ ta muốn tu luyện một lần sau đó liền chuyển sang nơi khác? Phát giác được vấn đề, Lâm Nguyên ở trong lòng suy tư nói. Thế nhưng là phát hiện không được, bởi vì Giang Vũ Yến thế nhưng là cùng hắn nói không thể ra cái biển này. Nếu như bị phát hiện, về sau chỉ có thể bị giam tại dưỡng hồn ngọc bên trong. Lúc này Hứa Mị Nương cũng phát giác được gian phòng bên trong hai lần biến hóa. Hoan gia, vừa mới kia động tĩnh là ngươi tu luyện tạo thành sao? Ngươi tu luyện thành công? Hứa Mị Nương đi vào bên giường tọa hạ hỏi. Ừm, không sai, ta đã có thể dùng âm khí quyết thu nạp âm khí. Lâm Nguyên hồi đáp. Vậy ngươi nhanh dậy một chút ta cũng muốn tu luyện. Hứa Mị Nương mong đợi nói. Lúc này bên trong căn phòng âm khí đã bị Lâm Nguyên hấp thu không sai biệt lắm, chỉ có thể chuyển sang nơi khác, không phải sợ Hứa Mị Nương tu luyện nửa ngày đều không nhất định có thể nhập môn. Ừm, tốt ta, chúng ta đi viện tử tu luyện đi. Lâm Nguyên đứng dậy nói. Đi vào viện tử, Lâm Nguyên bắt đầu dạy Hứa Mị Nương tu luyện âm khí quyết. Bỏ ra nửa cái ban đêm, tại nửa đêm thời khắc, Hứa Mị Nương rốt cục hấp thu đến luồng thứ nhất âm khí. Mà lúc này đây, Lâm Nguyên cũng dự định thử một chút nửa đêm thời khắc cùng trước đó tu luyện có cái gì khác nhau. Trực tiếp liền trong sân, sử dụng sinh tồn điểm tăng lên một chút âm khí quyết. Sau đó tại Lâm Nguyên quanh thân lại cuốn lên một đạo vi phong, lần này có đại khái 30 sợi âm khí bị Lâm Nguyên tu nạp nhập thể nội. Cảm giác thực lực tăng lên vẫn là không có ý nghĩa, Lâm Nguyên có chút nhíu mày. Trước sau Lâm Nguyên hết thể thu nạp 50 sợi âm khí, nhưng cùng trước đó hổ ra ban thưởng cái kia đạo âm khí hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lâm Nguyên cảm giác hổ ra cho cái kia đạo âm khí tối thiểu là 1000 sợi tập hợp lượng. Lúc này Hứa Mị Nương cũng mở to mắt, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, tựa hồ là đang nghi hoặc vừa mới còn bờn quanh tại âm khí chúng quanh làm sao đột nhiên liền biến mất. Hoan gia, đây là có chuyện gì nha? Âm khí làm sao lập tức liền không có? Hứa Mị Nương hỏi. Khụ khụ, vừa mới không cẩn thận bị ta hút xong. Lâm Nguyên có chút xấu hổ nói. Ai nha, ngươi làm sao dạng này? Ta còn không có hút đủ đâu, ngươi cũng hút xong cái này khiến ta tu luyện thế nào? Hứa Mị Nương giọng dịu dàng oán giận nói, nàng hiện tại còn tại gặp lý trí sói mòn bối rối, nếu như không thể mau chóng tăng thực lực lên, khả năng qua một thời gian ngắn liền lại biến thành một con điên quỷ. Ngươi chẳng lẽ muốn ta biến thành một cái con mụ điên? Hứa Mị Nương dùng ngũ quan giống như ta ánh mắt nhìn xem Lâm Nguyên nói, Mị Nương, ngươi chờ một hồi lại tu luyện đi, cái này âm khí lát nữa sẽ còn khôi phục. Lâm Nguyên bị chầm chầm có chút xấu hổ, đội vàng lên tiếng an ủi. Tốt, ta nghe được âm khí còn có thể khôi phục. Hứa Mị Nương không còn dùng ánh mắt ú oán nhìn xem Lâm Nguyên. Sau nửa canh giờ, trong viện âm khí có chỗ tăng trở lại, Hứa Mị Nương lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn xem Mị Nương chuyên tâm tu luyện dáng vẻ, Lâm Nguyên cũng không có cùng nàng tranh đoạt. Chờ đến một canh giờ, Lâm Nguyên cảm nhận được nồng độ âm khí lúc này mới không còn tăng trưởng. Lúc này âm khí còn so ra kém nửa đêm thời khắc. Ai, xem ra muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, vẫn là cần tìm âm khí nồng đậm phong thủy bảo địa a. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nếu như dựa theo trong viện tình huống, một đêm này chỉ đủ Lâm Nguyên tu luyện 4-5 lần. Mà lại cái này thành quả tu luyện Lâm Nguyên cũng không hài lòng, cho nên tiếp xuống liền không có lãng phí sinh tồn điểm rồi. Ngày mai tìm Giang Vũ Yến nói một chút đi, nhìn nàng một cái có thể hay không tìm tới chỗ như vậy. Lâm Nguyên ở trong lòng quyết định nói. Thời gian đi vào sáng ngày thứ hai, Hứa Mị Nương đi vào hai quỷ biệt tử, xem bọn hắn có gì cần. Lâm Nguyên trực tiếp đem ý nghĩ của hắn nói ra. Cần âm khí nồng đậm địa phương tiến hành tu luyện. Giang Vũ Yến cao mày nói. Không sai, tại trong viện tử này tu luyện thực sự quá chậm, Giang cô nương nhưng biết nơi nào có chỗ như vậy. Lâm Nguyên hỏi. Để cho ta ngẫm lại. Giang Vũ Yến nói. Nhìn xem Giang Vũ Yến suy nghĩ, Lâm Nguyên cũng không quấy rầy, liền lặng lặng chờ lấy. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là giúp Giang Vũ Yến làm công có nhu cầu, đương nhiên là muốn Giang Vũ Yến người cố chủ này nghĩ biện pháp giải quyết. Đúng rồi, bài tham ma. Hoàn cảnh nơi đây nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nghĩ một lát về sau, Giang Vũ Yến vỗ tay nói, cái này bãi tha ma là bọn hắn trấn quỷ sứ thường xuyên đi địa phương. Chỗ kia chôn lấy rất nhiều không người nhận lãnh thi thể, tỉ như một chút chết đói chết bệnh tên ăn mày, còn có những cái kia phạm tội bị chặt đầu, còn có những cái kia lẻ loi một mình đột tử không ai thu liễm. Dạng này người cũng thống nhất chôn ở ngoài thành bãi tha ma. Nơi này bởi vì chôn đại lượng người chết, không chỉ có âm khí nồng đậm, còn thường xuyên sinh sôi quỷ vật. Bọn hắn chân quỷ ti mỗi tháng đều phải định kỳ đi thanh lý. Bãi tha ma, nghe được cái tên này, Lâm Nguyên đại khái liền biết nơi này âm khí khẳng định đủ. Nơi này tốt. Giang cô nương có thể hay không mang bọn ta đến đó? Lâm Nguyên hỏi. Có thể là có thể, bất quá ta ban ngày có chuyện bận rộn, chờ đến tối ta lại mang các ngươi đi thôi. Giang Vũ Yến hồi đáp. Ừm, tốt. Kia quyết định như vậy đi. Lâm Nguyên nói. Ban ngày Giang Vũ Yến rời đi nơi này, tiến đến trấn quỷ ti đi làm, cũng liền không mang theo hai quỷ. Mỹ Nương, chúng ta có muốn thử một chút hay không dừng mới? Đi không có cách nào tu luyện, Lâm Nguyên đem chủ ý đánh tới Mỹ Nương trên thân. Hoan gia, ngươi không tu luyện âm khí quá rồi. Hứa Mỹ Nương hỏi. Hiện tại là ban ngày, tu luyện hiệu suất quá chậm, chờ đến ban đêm chúng ta đi bài tha ma lại tu luyện. Lâm Nguyên giải thích nói. Vậy được rồi, Hứa Mị Nương hồi đáp. Gặp Mị Nương đồng ý, Lâm Nguyên trực tiếp ôm nàng liền hướng giường mới lướt tới. Thời gian đi vào trạm vào tối, tiểu viện truyền đến động tĩnh, tựa hồ là có người đi vào rồi. Nghe được có người, Hứa Mị Nương mau từ Lâm Nguyên trong ngực xuống tới. Hai quỷ đi ra ngoài xem xét, đi vào là Giang Vũ Yến. Hai người các ngươi theo ta đi, ta hiện tại mang các ngươi đi bãi tha ma. Sông Ngọc Yến nói. Tốt, vậy liền phiền phức Giang cô nương. Lâm Nguyên hồi đáp. Các ngươi trước tiên ở dưỡng hồn ngọc bên trong đợi chờ ta tới chỗ lại thả các ngươi ra. Tốt, nhưng bằng Giang cô nương an bài. Giang Vũ Yến xuất ra dưỡng hồn ngọc, bấm pháp quyết đem hai quỷ thu hồi, điều dưỡng hồn ngọc thu vào trong tay áo, sau đó liền cưỡi ngựa trước khi ra cửa hướng ngoài thành bãi tha ma. Thừa dịp trời còn chưa có tối, cửa thành còn chưa quan bế, Giang Vũ Yến thành công mang theo hai quỷ ra khỏi thành, không bao lâu liền đi tới bãi tha ma. Chương 101, hút ta âm khí còn muốn chạy. Chương 101, hút ta âm khí còn muốn chạy. Mang ra, đợi ở chỗ này cảm giác thật thoải mái nha. Từ dưỡng hồn ngọc bên trong được thả ra Hứa Mị Nương tại cái này bãi tha ma bay tới bay lui, cảm giác mười phần tự tại. Lâm Nguyên phát giác tới đây nồng độ âm khí tối thiểu là ra gấp bội. Nơi này đúng là chỗ tốt, bị nương ngươi nhanh tại cái này tu luyện đi. Lâm Nguyên nói. Tốt, ta cái này tu luyện. Hứa Mị Nương hồi đáp. Dứt lời liền bay tới một chỗ vô danh nấm mộ trước, tòa hạ liền bắt đầu tu luyện. Tốt, các ngươi tại cái này tu luyện đi, ta đêm nay chính ở đằng kia đóng quân giã ngoại, ngươi có chuyện gì nhớ kỹ gọi ta. Giang Vũ Yến chỉ vào nơi xa nói. Được rồi, phiền phức Giang cô nương. Lâm Nguyên nói lời cảm tạ nói. Giang Vũ Yến cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt đổi tiếp hai quỷ tại bãi tha ma đợi. Vừa vặn nàng trên lưng ngựa mang theo một bộ liệu vải, nàng bình thường ra ngoài làm nhiệm vụ, có đôi khi thời gian không kịp chỉ có thể ở giã ngoại nghỉ ngơi, cho nên cái này lều vải chính là nàng cố ý chuẩn bị. Cùng hai quỷ đả hảo chiêu hô, Giang Vũ Yến dắt ngựa đi vào bãi tha ma ngoài trăm thước, tìm chỗ bằng phẳng vị trí bắt đầu mắc liều đồng. Nhìn thấy Giang Vũ Yến đi, Lâm Nguyên bắt đầu hắn tu luyện đại kế. Bãi tha ma vẫn còn lớn, khắp nơi đều là vô danh nấm mộ. Vì không quấy rầy Hứa Mị Nương, Lâm Nguyên rời xa vị trí của nàng, tùy tiện tìm một chỗ nấm mộ ngồi xuống. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Lâm Nguyên triệu hồi ra hệ thống, tại âm khí quyết bên trên hung hăng một điểm. Theo tu luyện ký ức xuất hiện trong đầu, Lâm Nguyên quanh thân cuốn lên một trận âm phong. Từng sợi âm khí không ngừng chui vào Lâm Nguyên trong thân thể, bị Lâm Nguyên toàn bộ hấp thu. Không bao lâu ký ức tiêu hóa xong tất, Lâm Nguyên cảm giác một chút tự thân trạng thái. Lần tu luyện này hấp thu tiếp cận 200 sợi âm khí. Vẫn là tại cái này tu luyện thoải mái a. Ta cố gắng thành quả mắt trần có thể thấy. Nhìn thấy mình quanh thân cuốn quanh hắc khí nồng nặc một chút, Lâm Nguyên hài lòng nói. Lúc này Lâm Nguyên trung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong, nồng độ âm khí rõ ràng giảm xuống không ít. cái này nồng độ âm khí hạ xuống lợi hại như vậy, bất quá cũng may bãi tha ma không nhỏ, ta còn có thể chuyển sang nơi khác tu luyện. Phát giác được âm khí biến hóa, Lâm Nguyên quyết định nói, rời đi cái này vô danh ngấm mộ, Lâm Nguyên đi vào hai phía ngoài xa hơn 10 mét. Phát giác được vị trí này âm khí không có bị ảnh hưởng đến, Lâm Nguyên lần nữa tọa hạ tu luyện. Hệ thống, cho ta hung hăng thêm điểm. Theo sinh tồn điểm tiêu hao, Lâm Nguyên quanh thân lần nữa cuốn lên một trận âm phong, gần 200 sợi âm khí bị Lâm Nguyên hấp thu. Ha ha, thoải mái. Cảm nhận được thực lực tăng lên, Lâm Nguyên hưng phấn nói, bất quá chung quanh nơi này hơn 10 mét phạm vi âm khí cũng bị hấp thu không sai biệt lắm. Lâm Nguyên lần nữa đứng dậy chuyển sang nơi khác, sau đó tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, cách mỗi mấy phút, Lâm Nguyên liền chuyển sang nơi khác ngồi xuống. Sau 2 canh giờ, Lâm Nguyên hết thể đổi hơn 40 thứ bị đưa, hết thể hấp thu 8000 sợi âm khí. Lâm Nguyên cảm giác mình bây giờ so trước đó mạnh hơn gấp bội. Ta làm sao như thế như bức? Cảm thụ được thực lực phi tốc tăng lên, Lâm Nguyên chống nạnh nói, bất quá chỉ là sinh tồn điểm tiêu hao có chút nhanh, Lâm Nguyên có chút đau lòng nói, được rồi, sinh tồn điểm không phải liền là dùng để tiêu xài sao? Vẫn là tăng thực lực lên quan trọng. Lâm Nguyên tự an ủi mình nói. Dứt lời, Lâm Nguyên lần nữa chuyển sang nơi khác tu luyện. Lúc này Lâm Nguyên đã cách Hứa Mị Nương phi thường xa. Vị trí này không tệ, âm khí giống như so địa phương khác còn muốn nồng đậm nha. Lâm Nguyên dưới chân vị trí là một chỗ lớn vô cùng nấm mộ. Cùng chung quanh thấp bé nấm mộ so ra đơn giản hạt giữa bầy gà, cũng không biết bên trong đến cùng chôn nhiều ít người. Nhìn thấy cái này vị trí tốt, Lâm Nguyên lập tức bay tới mộ phần ngồi xuống liền bắt đầu tu luyện. Hệ thống, cho ta hung hăng thêm điểm. Lâm Nguyên quanh thân lần nữa cuốn lên một cô âm phòng, âm khí không ngừng chui vào Lâm Nguyên trong thân thể. Mấy phút sau, Lâm Nguyên mở to mắt, ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. Vị trí này thật sự là quá tốt. Vậy mà thoáng cái hấp thu hơn 500 sợi âm khí, thật sự là phong thủy bảo địa a. Lâm Nguyên ở trong lòng hưng phấn nói. Cảm thụ được cảnh vật xung quanh, Lâm Nguyên phát hiện vị trí này nồng độ âm khí vậy mà không có giảm xuống nhiều ít, liền càng vui vẻ hơn. Không có di động vị trí, Lâm Nguyên lần nữa triệu hồi ra hệ thống, sau đó tại âm khí quyết bên trên hung hăng một điểm. Lâm Nguyên xung quanh lần nữa cuốn lên một trận âm phong. Mấy phút sau Lâm Nguyên mở to mắt, cảm thụ một chút tự thân, lần tu luyện này so với một lần trước vậy mà không có ít hơn bao nhiêu, lại có 500 sợi âm khí nhập trướng. Vị trí này tốt lắm, âm khí lại còn có nhiều như vậy. Cảm thụ một chút nồng độ âm khí, phát hiện cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Xem ra ta đêm nay liền muốn bay lên. Lâm Nguyên hưng phấn nói. Đến. Hệ thống. Cho ta tiếp tục thêm điểm. Cứ như vậy, Lâm Nguyên tại vị trí này liên tiếp tu luyện 10 lần, trước trước sau sau hết thể hấp thu hơn 4000 sợi âm khí. Hiệu suất này so với trước kia cao hơn. Bất quá lần thứ 10, Lâm Nguyên chỉ hút nhận được hơn 200 sợi âm khí. Xem ra vị trí này âm tức cũng không được vô hạn a. Lâm Nguyên có chút lòng tham không đủ thầm nghĩ. Trải qua Lâm Nguyên 10 lần tu luyện, cái này phong thủy bảo địa đã luân lạc tới cùng những vị trí khác không có gì khác biệt. Xem ra lại phải thay đổi địa phương. Dứt lời, Lâm Nguyên đứng dậy dự định rời đi cái này phong thủy bảo địa. Nhưng vừa đứng lên, dưới chân nấm mộ đột nhiên truyền đến chấn động. Chuyện ra sao? Động đất. Lâm Nguyên trong lòng nghi ngờ nói. Không đợi Lâm Nguyên làm rõ ràng tình trạng, Lâm Nguyên dưới chân nấm mồ đột nhiên nổ tung, một con quỷ khí âm trầm hắc thủ phá đất mà lên, trực tiếp bắt lấy Lâm Nguyên mắt cá chân. Ngoa tạo, cái gì đồ chơi? Sắt chết vùng dậy. Nhìn xem bắt lấy chân mình mắt cá chân hắc thủ, Lâm Nguyên cả kinh nói. Lâm Nguyên muốn tránh thoát cái này hắc thủ. Ngoa tạo, ngươi buông tay cho ta a. Lâm Nguyên hung hăng dùng một cái chân khác đạp mạnh cái này hắc thủ, đạp phanh phanh rung động. Nhưng hắn phát hiện cái này hắc thủ như là vòng sắt, nắm chắc mắt cá chân hắn không thả, căn bản không tránh thoát. Lúc này mặt đất lần nữa nâng lên, lại một con hắc thủ phá đất mà lên. Chỉ gặp cái này hắc thủ hung hăng bắt lấy mặt đất, đột nhiên dùng sức, cái này không biết tên đồ chơi nửa người trực tiếp từ trong đất chui ra. Lúc này Lâm Nguyên rốt cục thấy rõ bắt hắn lại chính là cái quỷ gì đồ chơi. Dưới chân phá đất mà lên chính là một cái bộ mặt hư thối nam nhân, toàn thân hắc khí quấn quanh, chính là một đầu cương thi. Cái này cương thi là có người cố ý để ở chỗ này nuôi. Lâm Nguyên đi vào vị trí của nó mặt, nó sớm liền phát hiện bất quá vì ẩn tàng tự thân không bị chấn quỷ ti phát hiện, nó liền không có trước tiên ra. Cảm giác được phía trên Lâm Nguyên chỉ là đang ngồi tu luyện, nó không có ý định quá nhiều. Dù sao coi như để hắn tại cái này tu luyện một đêm cũng không hấp thu được nhiều ít âm khí. Đợi đến 3 ngày cái này quỷ khẳng định phải đi. Nhưng tiếp xuống tình huống để nó bất ngờ. Đỉnh đầu cái này quỷ vật không biết dùng cái gì phương pháp tu luyện, mấy phút liền hấp thu đại lượng âm khí. Phát giác được đỉnh đầu quỷ vật hấp thu nhiều như vậy âm khí, nó tâm thương yêu không dứt. Bất quá vì che giấu mình nó vẫn là nhịn, bởi vì chủ nhân của nó dặn dò qua, nhất định không thể để cho chấn quỷ ti người phát hiện. Chương 102, xỉu đồ chơi, ngươi nhanh cho ta buông tay. Chương 102, xỉu đồ chơi, ngươi nhanh cho ta buông tay. Có thể nhịn một lần liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Lâm Nguyên liên tục 10 lần tu luyện, trực tiếp đem thuộc về nó phong thủy bảo âm khí cho trực tiếp hút khô. Hiện tại còn muốn phủi mông một cái đi quỷ, nó rốt cục nhịn không được. Hút khô nó tài nguyên tu luyện còn muốn chạy, làm gì có chuyện ngon ăn như thế, coi như bốc lên bị chấn quỷ ti phát hiện nguy hiểm, nó cũng muốn đem quỷ vật này cho xử lý. Thế là liền có hiện tại chẳng cảnh. Ghê tởm tiểu quỷ, ta muốn ăn ngươi. Leo ra nửa người cương thi hung ác nói. Ngoa tạo, ngươi cái này sự bức, nhanh cho ta buông tay. Nhìn xem cái này diện mục hư tối, tựa hồ còn có giỏi bọ tại trong hốc mắt nhúc nhích cương thi, Lâm Nguyên cảm giác 10 phần buồn nôn. Trực tiếp dùng chân đạp mạnh cái này cương thi đầu, muốn mượn này tránh thoát. Cương thi gặp Lâm Nguyên cái này tiểu quỷ lại còn dám giẫm mặt của nó, lập tức khí gầm lên giận dữ. Thế nhưng là hắn nửa người còn tại trong đất, thực sự không tốt phát lực, chỉ có thể mặc cho Lâm Nguyên đạp mặt của nó. Buông tay, buông tay. Nói cho ta buông tay a. còn không buông tay, ta đạp chết ngươi cái này sự bức. Lâm Nguyên một bên đạp mạnh cương thi mặt xấu một bên hô. Nhưng cái này cương thi da dày thịt béo, Lâm Nguyên đá vào trên mặt của nó căn bản không có tạo thành nhiều ít tổn thương, sẽ chỉ làm nó cảm thấy khó đủ. Hắn nhưng là thiết cương a, tên tiểu quỷ này cũng dám giẫm mặt của nó, còn mắng nó là sự bức. Nó là nguyện ý giải thành như vậy sao? Cương thi là người sau khi chết hình thành, mà người chết chôn thời gian dài đương nhiên sẽ hư thối, nó cũng không muốn đỉnh lấy bộ này bề ngoài, nhưng không có cách, đây là trời sinh. Cảm nhận được khuất nhục cương thi, một cái tay nắm lấy Lâm Nguyên chân, một cái tay khác đè xuống đất, không để ý Lâm Nguyên công kích, dự định đem toàn bộ thân thể từ trong đất leo ra. Chờ nó leo ra, liền muốn để cái này tiểu quỷ nếm đến vũ nhục kết quả của nó. Lâm Nguyên nhìn thấy cái này cương thi hoàn toàn mặc kệ công kích của hắn, chỉ muốn leo ra, lập tức cảm thấy không lành. Hắn vừa mới đạp hơn 10 chân, đừng nhìn cái này cương thi một mặt hư thối dáng vẻ, nhưng kỳ thật một khối da đều không có rơi. Lập tức biết cái đồ chơi này không dễ trọng, nơi nào sẽ cho hắn bỏ ra tới cơ hội a, đây là ngươi bức ta nhìn ta đem ngươi cho đông thành khối băng. Dứt lời, Lâm Nguyên há mồm liền phun ra một đạo hàn khí. Hiện tại Lâm Nguyên thực lực nhưng so sánh một ngày trước hắn mạnh không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên cái này xương lạnh thổ tức cũng lợi hại rất nhiều. Hàn khí phun tại cương thi một nửa trên thân thể, trực tiếp ngưng kết ra đại lượng băng xương. Bất quá dưới chân cương thi còn tại dùng sức, gặp một ngụm không được, Lâm Nguyên lần nữa phun ra một ngụm hàn khí, cái này miệng vừa hạ xuống, cương thi trên người băng xương biến dày không ít, động tác cũng biến chậm một chút. Gặp xương lạnh thổ tức hữu hiệu, Lâm Nguyên không dám bảo lưu, trực tiếp sử dụng toàn lực. Liên tục mấy ngụm hàn khí nôn xuống dưới, rốt cục đem cái này cương thi làm cho đông lại. Ai, may mà ta thực lực tăng lên không ít, không phải đêm nay sợ là một cắm. Nhìn xem bị đông lại cương thi, Lâm Nguyên ngồi dưới đất thở hổn hển nói, cái này mấy ngụm xương lạnh thổ tức trực tiếp đem Lâm Nguyên tiêu hao 7-8 phần, nếu như Lâm Nguyên còn là trước kia thực lực, sợ là muốn chết tại cái này cương thi trong tay. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên không khỏi có chút nghi mà sợ nói, bất quá cương thi mặc dù bị đông lại, nhưng tay của nó còn một mực nắm lấy Lâm Nguyên mắt cá chân đâu. Lâm Nguyên thử nghiệm dùng chân đạp đạp cương thi bị đông lại cánh tay, đông cứng rắn hoàn toàn đã bất động, cái này khiến Lâm Nguyên lâm vào khó xử bên trong. Vậy phải làm sao bây giờ a? Cái này cương thi hiện tại chỉ là bị đông lại, hẳn là còn chưa có chết, nếu như chờ hắn lát nữa băng tan kia liền xong rồi a. Lâm Nguyên suy tư nói, nhìn một chút xung quanh, đều là bùn đất đá vụn. Lâm Nguyên từ đó tìm ra một cái hòn đá lớn chừng quả đấm, lúc này tay cầm tảng đá hướng cương thi cánh tay đập tới. Không phải Lâm Nguyên không muốn tìm càng lớn, mà là bên người lớn nhất liền nắm đấm lớn mà thôi. Phanh phanh phanh. Cương thi cánh tay bị nện vụn băng băng khắp nơi, nhưng chính là nện không ngừng, Lâm Nguyên lần nữa lâm vào khó xử bên trong. Hoan gia, ngươi đang làm gì đâu, vừa mới nghe ngươi cái này giống như có rất lớn động tĩnh a. Lúc này Hứa Mị Nương thanh âm ở phía xa vang lên. Lâm Nguyên nhìn lại, gặp Hứa Mị Nương đang theo vị trí của nàng bay tới. Vừa mới Lâm Nguyên cùng cương thi vật lộn động tĩnh đánh thức trong tu luyện Hứa Mị Nương, cho nên lúc này mới tới xem một chút xảy ra chuyện gì. Mị Nương, ngươi tới thật đúng lúc, mau tới đây giúp ta một chút. Lâm Nguyên hô. Đây là thứ đồ gì a, làm sao bắt lấy chân của ngươi không thả a? Nó không lại đột nhiên động đi. Hứa Mị Nương thổi qua đến, nhìn đạo Lâm Nguyên dưới chân tình huống có chút lo lắng nói, khả năng này là cương thi loại hình đồ chơi đi, nó bị năng lực của ta đông cứng hiện tại không động được. Lâm Nguyên hồi đáp. Nghe được quỷ này đồ chơi sẽ không động, Hứa Mị Nương yên lòng. Lúc này ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ bỗng chốc bị đông cứng cương thi. A, cái đồ chơi này cũng quá xấu đi. Hứa Mị Nương lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ nói, tựa hồ bị cương thi dáng vẻ xỉu đến. Nghe được nữ quỷ này nói mình xỉu, bị đông lại cương thi chấn động một cái. Ai? Nó động. Hứa Mị Nương chỉ vào cương thi kinh ngạc nói. Phát giác được chấn động, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian một ngụm xương lạnh thổ tức gói đi, đem cái này cương thi đông càng chặt chẽ điểm. Xem ra quả nhiên còn chưa có chết. Hoan gia, ngươi là thế nào trêu chọc phải cái đồ chơi này? Hứa Mị Nương hỏi. Mị Nương, ngươi trước đừng quản nhiều như vậy, ngươi bây giờ tìm cho ta cái tảng đá lớn tới, ta muốn đạp nát quỷ này đồ chơi. Lâm Nguyên nói. A, tốt, ta cái này cho ngươi đi tìm. Hứa Mị Nương đáp ứng nói. Dứt lời liền hướng nơi xa lướt tới, tìm tảng đá đi. Không bao lâu, Hứa Mị Nương liền ôm một khối đá tới. Nhìn xem cũng liền to bằng đầu người tảng đá, Lâm Nguyên có chút nhíu mày. Nhìn thấy Lâm Nguyên biểu lộ, Hứa Mị Nương tranh thủ thời gian giải thích nói, "Hoan gia, thực lực của ta có hạn, chỉ có thể cầm động như thế đại tảng đá, lớn hơn nữa ta mang không nổi." Nghe được Hứa Mị Nương giải thích, Lâm Nguyên minh bạch. Hứa Mị Nương mặc dù làm quỷ thời gian so với hắn dài, nhưng dù sao cũng là nữ quỷ, không có nhục thân, trước đó cũng không có tu luyện qua, có thể di chuyển như thế đại tảng đá tính là không sai. "Tốt ta, vậy liền cầm cái này tảng đá thử một chút đi." Lâm Nguyên ôm lấy tảng đá nói. Lâm Nguyên thực lực bây giờ tăng lên, ôm lấy tảng đá kia dễ như trở bàn tay. Lúc này liền ôm tảng đá hướng cương thi cánh tay đập tới. Phanh phanh phanh. Đập mấy lần, cương thi trên cánh tay tầng băng đều bị đập vỡ, nhưng kia cương thi cánh tay nhưng không thấy tổn thương. Thật sự là kỳ quái, cái này cương thi vậy mà cứng như vậy. Chưa từ bỏ ý định, Lâm Nguyên lần nữa hung hăng đập mấy lần, nhưng cương thi cánh tay chỉ miễn cưỡng phá chút ra, hoàn toàn không có gây mất dấu hiệu. Liền ngay cả Lâm Nguyên trên tay tảng đá đều vỡ vụn một chút. Hoa gia, ta muốn hay không cho ngươi thêm tìm khối rắn chắc điểm tảng đá? Hứa Mị Nương nhìn xem bể nát tảng đá hỏi. Không cần, Mị Nương, quỷ này đồ chơi quá cứng, ngươi đi tìm Giang Vũ Yến, để nàng tới, nàng mang theo chấn quỷ ti phủ kiếm hẳn là có thể chặt đứt quỷ này đồ chơi. Lâm Nguyên buông xuống tảng đá nói. Chương 103, càng nhanh chóng hơn phương thức tu luyện. Chương 103, càng nhanh chóng hơn phương thức tu luyện à, tốt, ta cái này đi tìm Giang cô nương. Hứa Mị Nương đáp ứng nói. Dứt lời, Hứa Mị Nương liền hướng phía Giang Vũ Yến mắc lều đồng địa phương lướt tới. Không bao lâu một người một quỷ liền đến. Thiết cương. Nơi này tại sao có thể có thiết cương? Giang Vũ Yến cao mày nói. Theo đạo lý bọn hắn trấn quỷ ti mỗi tháng định kỳ thanh lý, sẽ không xuất hiện thiết cương loại này lợi hại quỷ vật mới đúng. Coi như xuất hiện cũng hẳn là cấp thấp nhất u hồn, hành thi mới đúng. Mà cấp thấp nhất hành thi muốn biến thành thiết cương tối thiểu muốn thời gian 10 năm. Cái đồ chơi này gọi thiết cương a, không lạ cứng rắn cùng sắt đồng dạng. Lâm Nguyên giật mình nói. Lâm Nguyên, ngươi là thế nào đưa nó đông cứng cái này thiết cương liền xem như ta gặp được cũng không chiếm được tốt. Giang Vũ Yến ngạc nhiên nói. Trước đó Lâm Nguyên cho nàng biểu diễn qua năng lực của hắn, tuy nói đóng băng năng lực rất hi hữu, nhưng uy lực vẫn là quá nhỏ. Mùa hè làm dưa hấu ướp đá vẫn được, muốn đem thực lực mạnh mẽ thiết cương đông cứng tiên là người si nói mộng. Không nghĩ tới bây giờ Lâm Nguyên vậy mà có thể đem nàng đều không đối phó được thiết cương cho đông cứng. Ta đều nói ta là rất có tiềm lực quỷ, nho nhỏ thiết cương không đáng kể. Giang cô nương ngươi khế ước ta tuyệt đối là nhất quyết định chính xác. Lâm Nguyên nói qua nói. Nhìn xem Lâm Nguyên, Giang Vũ Yến lộ ra kỳ quái biểu lộ, cảm thấy quỷ này cùng trước đó thực lực sai biệt cũng quá lớn đi. Không có khế ước trước đó còn bị nàng đánh chạy trối chết đâu. Muốn là trước kia Miếu Hoang Lâm Nguyên liền có thực lực này, kia nàng khẳng định không đối phó được. Nhìn Giang Vũ Yến một bộ còn muốn hỏi dáng vẻ, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian ngắt lời nói, "Giang cô nương, cái này thiết cương hiện tại nhưng còn chưa có chết đâu, ngươi mau làm rơi nó nha." "A, tốt. Hiện tại vừa vặn nó không thể động, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần." Giang Vũ Yến đáp ứng nói, dứt lời liền rút ra phía sau phù kiếm. Giang Vũ Yến cầm trong tay phù kiếm đi vào thiết cương sau lưng, tiêu quát một tiếng, dùng sức bổ về phía thiết cương cổ. Keng! Một tiếng vang dội kim loại giao kích tiếng vang lên, phù kiếm phá vỡ tầng băng, chém vào thiết cương cổ. Nhưng xem xét thành quả, chỉ vào thịt nửa tấc, cách chặt đứt còn xa rất đâu. Nhìn xem cái này nhàn nhạt vết thương, Lâm Nguyên không tự chủ nết nết miệng. Nhìn thấy Lâm Nguyên bộ dáng, Giang Vũ Yến cảm giác nhận đến chế giễu, sắc mặt lúc này liền đỏ lên. Khụ khụ, ta vừa mới chưa chuẩn bị xong, ta thử một lần nữa, lần này dám chắc được. Giang Vũ Yến ho nhẹ một tiếng, che giấu đi mình vừa mới xấu hổ. Dứt lời, lại lần nữa đem kiếm giơ lên trước mặt, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển cái gì thuật pháp. Nhắc tới xong sau, Giang Vũ Yến tay trái hai con khép lại, tại phù kiếm đột nhiên bay sượt. Chỉ gặp phù kiếm bên trên lập tức sáng lên xích hồng quang mang. Đúng. Giang Vũ Yến lần nữa tiểu quát một tiếng, phù kiếm trùng điệp bổ về phía thiết cương cổ. Theo tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, phù kiếm trực tiếp chém vào thiết cương cổ. Lần này trực tiếp chém vào một nửa. Nhìn thấy kết quả này, Giang Vũ Yến không khỏi nhíu mày, cái này thiết cương cũng quá cứng rắn đi. Toàn lực của mình một kích vậy mà chỉ chém vào đi một nửa, lập tức cảm thấy mình tại khế ước mặt quỷ trước bị mất mặt. Lúc này rút ra phù kiếm, lần nữa thuận vết thương chặt xuống dưới. Lần này thiết cương đầu ứng thanh mà đứt. Nhìn thấy thiết cương rốt cục bị nàng chém đứt đầu, Giang Vũ Yến thở dài một hơi, trên mặt còn lộ ra tiểu đắc ý tới. Tựa hồ là đang Lâm Nguyên trước mặt cứu danh dự mà cao hứng. Nhưng nàng còn đắc ý không được bao lâu đâu, Lâm Nguyên liền dội nước lạnh nói: "Giang cô nương, cái này thiết cương còn đang nắm chân của ta đâu, ngươi nhanh cùng nhau chặt đứt đi." "Ngạch chờ một chút, ta cãi lại khí." Giang Vũ Yến thu hồi đắc ý biểu lộ hồi đáp. Giang Vũ Yến mặc dù có tu tập linh lực thiên phú, nhưng dù sao thời gian tu luyện còn quá ngắn. Vừa mới kia hai lần tiêu hao cũng không ít, nghĩ muốn lần nữa sử dụng một chiêu kia nàng nhưng làm không được. "Tốt ta." Lâm Nguyên đáp ứng nói. Hiện tại thiết cương đầu đều bị chém đứt, Lâm Nguyên cũng không sợ nó còn có thể đột nhiên nhảy dựng lên đánh hắn, cho nên cũng liền không lại sốt ruột. Nghỉ ngơi một lát, Giang Vũ Yến cảm giác lực lượng khôi phục một chút, lần này đem bắt lấy Lâm Nguyên chân thiết cương cánh tay cho bổ xuống. "Tốt, hiện tại ngươi nhưng hành động." Giang Vũ Yến xoa xoa mồ hôi chán nói. "Dựa vào cái đồ chơi này làm sao đoạn mất còn đang nắm chân của ta không thả a?" Lâm Nguyên giơ chân lên, nhìn xem phía trên tay gãy nhả danh nói. "Cái này đoán chừng muốn chờ nó băng tan về sau lại nghĩ biện pháp đi, ta nếu là dùng phù kiếm chặt, đoán chừng sẽ làm bị thương đến chân của ngươi." Giang Vũ Yến nói. "Ai, chỉ có thể dạng này, lần này đã tạ ngươi." Lâm Nguyên nói cảm tạ. "Không cần khách khí, các ngươi vẫn là tại cái này tiếp tục tu luyện đi, về sau mấy ngày ta nhưng có thể hay không mang ngươi tới đây tu luyện." Giang Vũ Yến nói. "Tại sao vậy? Ta cảm giác nơi này rất tốt, Giang cô nương ngươi là không có thời gian sao?" Hứa Mỹ Nương hỏi. "Nơi này xuất hiện thiết cương rất không bình thường, thường đông về sau ta muốn đi trấn quỷ ti báo cáo, về sau ti bên trong có thể sẽ phái người qua tới kiểm tra, cho nên không thể lại mang ngươi đã tới cửa." Giang Vũ Yến giải thích nói. "Là như thế này a?" Hứa Mỹ Nương có chút thất lạc nói. "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá chờ việc này kết thúc, ta lại mang các ngươi tới chính là." Giang Vũ Yến nói. "Tốt a." Hứa Mỹ Nương đáp ứng nói. "Vậy các ngươi tiếp tục tại cái này tu luyện đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về." Dứt lời, Giang Vũ Yến thu hồi kiếm liền hướng về nàng lều vải vị trí đi đến. Nhìn xem chết đi thiết cương, Lâm Nguyên phát hiện trên người nó âm khí ngay tại tiêu tán, lúc này trong đầu liền xuất hiện một cái ý nghĩ. "Mỹ Nương, về sau mấy ngày chúng ta chỉ có thể ở nhà tu luyện, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi." Lâm Nguyên đi vào Hứa Mỹ Nương bên người nói. "A, tốt. Thời gian quý giá, ta cũng không thể lãng phí." Nghe được Lâm Nguyên nhắc nhở, Hứa Mỹ Nương nắm lên nắm tay nhỏ nói. Dứt lời liền hướng nàng nguyên lai chọn vị trí lướt tới. Nhìn xem Mỹ Nương bay xa, Lâm Nguyên khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười. "Hắc hắc, hiện tại rốt cục có thể thử một chút." Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lâm Nguyên đi vào thiết cương trước thi thể, trực tiếp quanh chân ngồi xuống. "Hệ thống, cho ta thêm điểm." Theo sinh tồn điểm tiêu hao, quen thuộc tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này có chút khác biệt. Chỉ gặp bên cạnh thiết cương trên người âm khí chính liên tục không ngừng bị rút ra, cũng bị Lâm Nguyên hút nhập thể nội. kia âm khí rút ra tốc độ so trước đó tự nhiên tiêu tán không biết nhanh hơn bao nhiêu lần.
A,
thoải mái. Cảm thụ một chút tình huống tu luyện, lần này vậy mà một lần hấp thu hơn 1000 sợi âm khí.
Ha ha, phương pháp này quả nhiên có thể thực hiện.
Lâm Nguyên ở trong lòng hưng phấn nói. Nhìn thấy Thiết Cương thi thể, Lâm Nguyên liền muốn đa hoàn cảnh bên trong âm khí có thể bị hấp thu, như vậy các quỷ vật trên người âm khí chẳng phải là cũng có thể. Cái này cùng lúc trước hổ ra cho hắn cái kia đạo âm khí đồng dạng. Hiện tại Thiết Cương tử vong, trên người âm khí đã không bị khống chế tiêu tán ra, đã thuộc về vật vô chủ. Cho nên Lâm Nguyên mới dự định thử một chút, cái này thử một lần quả nhiên đi, mà lại hiệu quả phi thường tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên không khỏi đang nghĩ, nếu là cái khác quỷ vật trên người âm khí tại tử vong về sau có thể bị hấp thu, như vậy nhanh nhất phương thức chẳng phải là ăn hết cái khác quỷ. Bất quá ý tưởng này có chút buồn nôn, Lâm Nguyên lúc này liền ném ra khỏi đầu. Chương 104, không có quan hệ gì với ngươi, lừa gạt quỷ đâu. Chương 104, không có quan hệ gì với ngươi, lừa gạt quỷ đâu. Cái này cách làm đương nhiên là làm được, bất quá cái khác quỷ vật tương hỗ thôn phệ mạnh lên, nhưng bởi vì hấp thu hiệu suất nguyên nhân, còn kém rất xa Lâm Nguyên bật học cách làm. Lâm Nguyên một điểm sinh tồn điểm thì tương đương với vất vả tu luyện một ngày, tại cái này ưu việt dưới điều kiện mới hấp thu 1000 sợi âm khí. Các quỷ vật nếu như dựa vào thôn vệ cái khác quỷ vật mạnh lên, những cái kia quỷ vật thi thể thường thường mấy ngày âm khí liền sẽ tiêu tan xong. Những cái kia thôn vệ quỷ vật thi thể quỷ, một ngày thời gian chỉ có thể tiêu hóa nhiều như vậy, mấy ngày thời gian cũng liền nhất hấp thụ nhiều mấy ngàn sợi âm khí, nhiều âm khí đều trong quá trình tiêu hóa tiêu tán. Mà Lâm Nguyên có thể thông qua không ngừng thêm điểm, đem thời gian nén đến ngắn nhất, khiến cái này tiêu tán âm khí lại lợi dụng hiệu suất đạt tới các quỷ không cách nào làm được trình độ. Lâm Nguyên không biết là ngoại trừ thôn vệ cái khác quỷ vật mạnh lên phương pháp, còn có càng nhanh đó chính là thôn vệ nhân loại. Lợi dụng người huyết khí, sinh mệnh lực tiến hành tu luyện, liền như là hổ ra phương thức tu luyện đồng dạng. Mặc dù hiệu suất khả năng so thôn vệ quỷ vật thấp một chút, nhưng nhiều người à, khắp nơi đều có. Quỷ khó tìm đến, người còn tìm không thấy sao, tùy tiện một cái thôn đều có mấy chục bên trên trăm người. Loại này tà đạo phương pháp tu luyện hoàn toàn không cần vì tài nguyên tu luyện mà lo lắng, cần muốn lo lắng chính là bị trấn quỷ ti tìm tới cửa hàng yêu trừ ma. Những cái kia yêu nhân bồi dưỡng quỷ vật phần lớn đều là loại phương thức này, cũng liền đưa đến người người đều đánh cục diện. Nhìn một chút bên cạnh Thiết Cương thi thể, âm khí còn tại liên tục không ngừng toát ra. Lúc này không lãng phí thời gian nữa. Hệ thống, cho ta tiếp tục thêm điểm. Liên tục tiêu hao 10 điểm sinh tồn điểm, Lâm Nguyên quanh thân trực tiếp hình thành một đạo âm khí vòng xoáy. Theo âm khí vòng xoáy tiêu tán, Lâm Nguyên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ha ha, thoải mái. Trải qua hắn 10 lần cố gắng tu luyện, hết thể hấp thu hơn 1 vạn sợi âm khí. So với hắn đầu hôm vất vả tu luyện hơn 50 lần tới còn nhiều hơn. Trực tiếp để Lâm Nguyên hưng phấn không thôi. Bất quá chỉ có thể tu luyện tới cái này, lại hút xuống dưới ta sợ Giang Vũ Yến giao không được trên người ta. Lâm Nguyên nhìn xem bên cạnh Thiết Cương thi thể nói. Lúc này Thiết Cương thi thể đã làm xẹp xuống dưới không ít, âm khí tiêu tán cũng đến có cũng được mà không có cũng không sao trình độ, thậm chí có địa phương đã xuất hiện ra tốc hư thối tình huống. Lâm Nguyên sợ lại hút xuống dưới, cái này Thiết Cương thi thể sợ là sẽ phải trực tiếp nát thành một đống xương đầu. Đến lúc đó để Giang Vũ Yến làm sao giao nộp a, bất quá hút thành dạng này cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại Lâm Nguyên thực lực lần nữa tăng gấp bội. Đã bành trướng đến dám cùng hổ ra đọ sức một phen trình độ. Nhưng Lâm Nguyên kỳ thật còn cùng hổ ra kém xa đâu. Rời đi dưới chân cái này phần mộ lớn bao, Lâm Nguyên dự định tìm tiếp có hay không cái khác phong thủy bảo địa. Đem toàn bộ bài tha ma đi vòng vo một lần, Lâm Nguyên không có phát hiện cái thứ hai phong thủy bảo địa, trong lòng ám đạo đáng tiếc. Hiện tại có càng nhanh chóng hơn phương pháp tu luyện, mà lại sinh tồn điểm quý giá, cũng sẽ không cần ham một lần kia 1-200 thu nhập. Hắn Lâm Nguyên tầm mắt cao, tối thiểu một lần 500 mới có thể vừa ý mắt, một lần thu nhập 1000 mới gọi thoải mái. Sau nửa đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Giang Vũ Yến thu thập xong lều vải, lôi kéo ngựa xuất hiện tại hai mặt quỷ trước. Nhìn xem đã làm xẹp Thiết Cương thi thể, Giang Vũ Yến trên mặt lộ ra biểu lộ quái dị. Đây là có chuyện gì? Tối hôm qua cái này Thiết Cương hẳn không phải là cái dạng này a? Giang Vũ Yến kỳ quái nói. Ta không biết a, chúng ta vừa đến đã phát hiện là như thế này. Lâm Nguyên giả bộ hồ đồ nói. Lúc này Lâm Nguyên trên chân Thiết Cương tay gãy cũng bởi vì âm khí bị hấp thu, không còn như vậy như là như sắt thép cứng rắn, sớm đã bị Lâm Nguyên gỡ xuống, đặt ở Thiết Cương bên cạnh thi thể. Thật sao? Giang Vũ Yến hồ nghi nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, lộ ra ta không tin biểu lộ. Dù sao Lâm Nguyên hiện tại toàn thân quỷ khí âm trầm, cùng miếu hoang vậy sẽ so sánh đơn giản ngày đêm khác biệt. Bị Giang Vũ Yến nhìn chằm chằm, Lâm Nguyên làm bộ ngẩng đầu nhìn lên trời. Ai nha, trời đã nhanh sáng rồi, Giang cô nương ngươi nhanh đem chúng ta nhận lấy đi, nếu như bị mặt trời phơi đến sẽ không tốt. Lâm Nguyên làm bộ nói. Kỳ thật lấy Lâm Nguyên thực lực bây giờ còn sợ cái dám ánh nắng á. Giang Vũ Yến nhìn lên trời bên cạnh ngân bạch sắc, phát hiện thời gian xác thực không còn sớm. Tốt ta, vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Dứt lời liền lấy ra dưỡng hồn ngọc, đem hai quỷ thu nhập trong đó. Giang Vũ Yến nhìn xem trên tay hai khối dưỡng hồn ngọc, một cái xanh biếc bên trong mang theo một tia hắc khí, một cái đen như mực. Xanh biếc mị nương dưỡng hồn ngọc, đen nhánh thì là Lâm Nguyên. Nhìn xem đen như mực dưỡng hồn ngọc, Giang Vũ Yến không khỏi im lặng giật giật khóe miệng. Còn nói Thiết Cương thi biến hóa không có quan hệ gì với hắn, lời này lừa gạt quỷ đâu, hiện tại cái này âm khí đều nhanh từ dưỡng hồn ngọc bên trong tràn ra tới. Giang Vũ Yến im lặng điều dưỡng hồn ngọc thu lại, sau đó lên ngựa về thành. Về đến nhà, Giang Vũ Yến đem hai quỷ thả ra, liền lập tức chạy tới trấn quỷ ti báo cáo tình huống đi. Ban ngày Giang Vũ Yến mang theo trấn quỷ ti người tới bãi tha ma. Đây đúng là Thiết Cương thi thể, bất quá cái này Thiết Cương thi thể làm sao kỳ quái như thế? Theo đạo lý vừa mới chết Thiết Cương âm khí hẳn là sẽ không tiêu tán nhanh như vậy a. Một cái trấn quỷ ti thành viên kiểm tra rồi nói ra. Xác thực kỳ quái, cái này Thiết Cương một bộ đều nhanh mục nát dáng vẻ, nếu không phải ta biết Thiết Cương, còn tưởng rằng là một cái hư thối hành thi đâu. Một thành viên khác nói, Vũ Yến, nghe nói là ngươi chém giết cái này Thiết Cương, thực lực của ngươi đã mạnh như vậy sao? Ngươi cùng ta nói một chút tối hôm qua quá trình. Một cái quần áo không giống bình thường trấn quỷ ti thành viên hỏi, Lâm đội trưởng, chuyện là như thế này, ta gần nhất tu tập pháp thuật mới, dự định đến Bai Tha Ma tìm xem nhìn, có hay không tân sinh quỷ vật, dự định thí nghiệm một chút, không nghĩ tới tao nộ cái này Thiết Cương. Giang Vũ Yến nói, sau đó liền cùng nó đánh lên, cuối cùng dùng ta vừa học được pháp thuật chém giết cái này Thiết Cương. Vũ Yến, ngươi tối hôm qua gặp được cái này Thiết Cương lúc, nó ngay tại lúc này cái dạng này sao? Lâm đội trưởng hỏi lần nữa. Đúng không, hôm qua sắc trời có đen một chút, ta không có quá chú ý, hẳn là cái dạng này. Giang Vũ Yến có chút chột dạ nói, là như thế này à, thì không trách được rồi, ta đoán chừng cái này Thiết Cương hẳn là thụ quá trọng thương, không phải nhưng không thể nào là như bây giờ. Lâm đội trưởng gật đầu nói, Vũ Yến nha, ngươi thực lực bây giờ tăng trưởng à, liền xem như ta gặp được Thiết Cương cũng muốn phí chút sức lực, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể một người giải quyết. Lâm đội trưởng tán thưởng nói, đúng vậy à, Vũ Yến ngươi thật sự là quá lợi hại, nếu là ta gặp được Thiết Cương khẳng định đánh không lại. Một cái đội viên nói, không sai, Vũ Yến ngươi thật lợi hại, nhìn xem cổ cảng, thật sự là chỉnh tề xinh đẹp, sau khi trở về có thể hay không dạy một chút ta. Một cái khác đội viên tán thán nói, đợi chút nữa lần ta gặp được Thiết Cương nếu là cũng có thể dứt khoát như vậy chém đứt đầu của nó liền tốt. Nghe đội trưởng cùng các đội viên khích lệ, Giang Vũ Yến mặt đỏ dần. Vũ Yến, ngươi thẹn thùng cái gì, việc này ngươi làm xinh đẹp, ta sẽ ở thị trưởng nơi đó nhớ ngươi một công. Lâm đội trưởng nói, nhìn xem Giang Vũ Yến đỏ mặt, còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng đâu, dù sao cũng là nữ hải tử ra nhà, da mặt khó tránh khỏi tương đối mỏng. Chương 105, có là yêu nhân làm loạn a, chương 105, có là yêu nhân làm loạn a, nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến Giang Vũ Yến đỏ mặt không phải thẹn thùng mà là thẹn đến hoàng. Kia Thiết Cương tối hôm qua thế nhưng là bất động tùy ý nàng chặt, ba đao mới chặt đứt cổ của nó, chỗ nào chịu nổi mọi người như thế khen nha. Khích lệ xong Giang Vũ Yến, Lâm đội trưởng hướng về phía còn lại mấy cái đội viên dặn dò. Đúng rồi, mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ nếu là gặp được Thiết Cương trước tiên chạy, liền xem như thụ thương Thiết Cương cũng không phải là các ngươi hiện tại có thể đối phó. Vâng, chúng ta biết. Kia mấy tên đội viên tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng nói. Bọn hắn đều là ngoài miệng nói một chút, nếu là thật gặp được Thiết Cương dạng này quỷ đồ chơi bảo đảm so với ai khác chạy đều nhanh. Đội trưởng, cái này bài tha mà chúng ta nửa tháng trước thanh lý qua, mà lại chúng ta mỗi tháng đều sẽ định kỳ kiểm tra ấn đạo lý hẳn là sẽ không xuất hiện Thiết Cương mới đúng. Có đội viên mở miệng nói ra. Gặp chủ đề rốt cục quay lại quỹ đạo, Giang Vũ Yến thở dài một hơi. Nếu là lại khen xuống dưới, nàng lúng túng đều có thể dùng chân chỉ móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Việc này xác thực kỳ quái, các ngươi tránh ra, ta đến kiểm tra một chút. Đội trưởng nói. Nghe được đội trưởng, các đội viên nhao nhao tránh ra. Lâm đội trưởng đi đến Thiết Cương đào ra cái hố trước ngồi xuống cẩn thận kiểm tra về sau, lông mày không khỏi cau chặt. Cái này Thiết Cương không phải tại cái này tự nhiên hình thành, mà là có người cố ý chôn ở chỗ này nuôi thi. Lâm đội trưởng ngữ khí ngưng trọng nói. Đội trưởng, ngài là làm sao nhìn ra được? Có đội viên tỉnh giáo. Các ngươi nhìn, đất này bên trên có ẩn nấp bí thuật vết tích, mà lại chung quanh nơi này có một cái trận pháp, tựa hồ là dùng để hội tụ âm khí. Lâm đội trưởng đứng lên nói. Dứt lời đi đến bên cạnh một cái nấm mồ, tìm tới một vị trí, xuất ra đao, trực tiếp coi như cái sảnh dùng. Mấy lần xuống dưới liền đào ra một cái màu đen gỗ. Đây là trăm năm cây ngoại dễ cây. Có đội viên hoảng sợ nói. Cây này dễ là một loại tài liệu chân quý, có tụ tập âm khí hiệu quả. Không sai, đây chính là trăm năm cây ngoại dễ cây, còn trải qua đặc thù xử lý. Lâm đội trưởng gật đầu nói. Dạng này hẳn là còn có ba khu, các ngươi tại phụ cận tìm xem nhìn. Lâm đội trưởng nói. Lâm đội trưởng có thể chuẩn xác tìm tới bảy trận vị trí, đương nhiên cũng rõ ràng cái khác ba cái ở đâu. Sở dĩ không có tự mình động thủ, đây là hắn cho các đội viên khảo nghiệm thôi. Rõ. Mấy cái đội viên đáp ứng nói. Tiếp xuống, bọn hắn dựa theo thường gặp mấy cái tụ âm trận bắt đầu tra tìm, không bao lâu liền đem nó hắn ba khối cây ngoại dễ tìm được. Các ngươi làm không tệ. Lâm đội trưởng gặp đội viên không có lãng phí bao nhiêu thời gian tìm đến cái khác ba cái trận nhãn, gật đầu tán thưởng nói. Đội trưởng, trận pháp này khẳng định có người cố ý bố trí ở đây, nếu như đoán không sai hẳn là yêu nhân gây nên. Một cái đội viên nói. Không tệ. Đoán chừng là cái này yêu nhân chỗ nuôi nốt Thiết Cương bản thân bị trọng thương, cho nên cố ý để ở chỗ này dưỡng thương. Lâm đội trưởng gật đầu xác định nói. Nghe được là yêu nhân gây nên, Giang Vũ Yến ánh mắt lộ ra cừu hận thần sắc. Cái này yêu nhân đem Thiết Cương an trí ở đây, về sau chịu chắc chắn lúc này xuất hiện. Mấy người các ngươi đem Thiết Cương thi thể mang về đi. Lâm đội trưởng ngữ khí ngưng trọng nói. Đội trưởng, tiếp xuống không cần chúng ta sao? Giang Vũ Yến hỏi. Việc này không phải là các ngươi hiện tại có thể nhúng tay, ta sẽ bẩm báo thị trưởng, đến lúc đó an bài nhân thủ ở đây mai phục, nhìn xem có thể hay không đem kia yêu nhân bắt được. Lâm đội trưởng nói. Nghe được không thể tự tay bắt giữ yêu nhân, Giang Vũ Yến trong lòng không khỏi có chút thất lạc, có thể lên cấp mệnh lệnh nàng lại không thể không nghe. Rõ. Mấy vị đội viên đáp ứng nói. Trở lại trấn quỷ ti, Lâm đội trưởng đem chuyện này báo cáo cho thị trưởng. Tiếp xuống liền không có mấy cái này tầng dưới chốt đội viên chuyện gì. Yêu nhân phần lớn thực lực cao cường, thủ đoạn quỷ dị, không phải bọn hắn tầng dưới chốt thành viên có thể lẫn vào. Giang Vũ Yến mới gia nhập trấn quỷ ti 2 năm, mặc dù có thụ ti trưởng chiếu cố, nhưng thân phận vẫn là phổ thông trấn quỷ sứ. Ti trưởng đương nhiên cự tuyệt Giang Vũ Yến tham dự thỉnh cầu. Bởi vì trấn quỷ ti an bài nhân thủ tại bãi tha ma mai phục, Giang Vũ Yến cũng sẽ không thể mang Lâm Nguyên bọn hắn đi tu luyện. 3 ngày sau buổi sáng, Giang Vũ Yến vội vã về đến nhà.
hôm nay nàng tại trấn quỷ ti tiếp vào một cái nhiệm vụ. Tại cái nào đó thôn hư hư thực thực phát sinh quỷ vật hại người sự tình, cần nàng đi điều tra một chút. Nàng tiếp vào nhiệm vụ sau liền lập tức về nhà, dự định mang lên hai quỷ, dự định tận mắt nhìn hai quỷ năng lực. Hôm nay có nhiệm vụ, hai người các ngươi cùng đi với ta đi. Giang Vũ Yến nói. Nhiệm vụ gì? Lâm Nguyên hỏi. Đến liền biết. Giang Vũ Yến hồi đáp. Dứt lời, liền lấy ra dưỡng hồn ngọc đem hai quỷ thu nhập trong đó. Sau đó lập tức đi ra ngoài lên ngựa, chạy tới nơi xảy ra chuyện. Cái này náo quỷ thôn ly Dương Thành không xa lắm, Giang Vũ Yến cưỡi ngựa tại buổi chiều liền chạy tới này thôn tử. Giang Vũ Yến đi vào thôn, giữ chặt một cái thôn dân hỏi, ta là trấn quỷ ti là đến xử lý nơi này náo quỷ sự tình, các ngươi thôn trưởng ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Nhìn xem Giang Vũ Yến người mặc một bộ màu đen chế phục, không giống làm bộ, thôn này dân vội vàng nói, đại nhân, ta cái này mang ngài đi tìm thôn trưởng. Dứt lời, liền lên trước vì Giang Vũ Yến dẫn đường, không bao lâu hai người liền đến nhà trưởng thôn. Thôn trưởng, trấn quỷ ti phái người đến. Thôn dân cao giọng hô, tới, đến rồi. Ai nha, trấn quỷ ti rốt cục phái người đến, thôn chúng ta đều bị thủy quỷ kia hại chết hai cái. Thôn trưởng vội vã đi tới nói, nhưng vừa nhìn thấy tới lại là cái nữ hoa, lông mày không khỏi cau chặt. Cô nương, ngươi chính là Dương Thành phái tới trấn quỷ sứ. Thôn trưởng tiến lên hỏi. Nhìn thấy thôn trưởng biểu lộ, Giang Vũ Yến liền biết mình đây là bị khinh thị nha. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, từ khi nàng từ chi phủ thiên kim biến thành trấn quỷ sứ về sau, rất nhiều người thấy được nàng một nữ nhân ra trừ quỷ đều sẽ cảm giác đến không yên lòng, cho rằng nàng một nữ nhân không có cách nào đối phó hung mãnh lệ quỷ. Ban đầu nàng còn rất tức giận, nàng võ nghệ thế nhưng là không thua trấn quỷ ti những nam nhân kia, nhưng dần dà Giang Vũ Yến cũng thành thói quen. Không sai, ta chính là Dương Thành tới trấn quỷ sứ. Giang Vũ Yến sắc mặt không thay đổi, cầm trong tay ra một viên lệnh bài sáng tại thôn trưởng trước mặt nói. Nhìn thấy lệnh bài bên trên hai cái trấn quỷ chữ lớn, thôn trưởng xác định không có vấn đề. Bất quá trong lòng vẫn là lo lắng phái cái nữ hoa đến nhờ không đáng tin cậy à, đến lúc đó hẳn là bắt quỷ sao bị quỷ bắt. Thôn trưởng, ngươi nhanh mang ta đi quỷ vật xuất hiện địa phương, lại cùng ta nói một chút chuyện đã xảy ra. Nhìn xem do dự thôn trưởng, Giang Vũ Yến thúc giục nói. Được rồi, có người đến dù sao cũng so không người đến mạnh hơn. Liền nhìn xem bé con này có bản lãnh gì đi, không phải năm nay tới tiêu sợ là muốn duyên ngộ. Thôn trưởng trong lòng thầm nghĩ. Cái này, tốt ta, đại nhân, ngươi đi theo ta. Thôn trưởng nói. Dứt lời liền dẫn đầu dẫn đường. Thôn trưởng một bên dẫn đường một bên giải thích chuyện đã xảy ra. Nơi này nháo quỷ sự tình là từ nửa tháng trước phát sinh. Địa điểm chính là thôn bên cạnh hồ nước, cái hồ này diện tích có hơn 30 mẫu, bọn hắn bình thường giặt quần áo rửa rau đều lại ở chỗ này tiến hành. Chương 106, nho nhỏ quỷ nước, nhẹ nhõm nắm chương 106, nho nhỏ quỷ nước, nhẹ nhõm nắm đương nhưng cái hồ này trọng yếu nhất chính là dùng để tưới tiêu đồng ruộng, trong làng ruộng đồng tại thiếu nước mùa toàn bộ nhờ cái này hồ. Kết quả nửa tháng trước, có người phát hiện hồ này bên trong có cái gì, lúc ấy còn không người để ý, tưởng rằng cá lớn cái gì. Kết quả có sáng sớm cái trước thôn dân ở bên hồ giặt quần áo, kết quả vô ý rơi xuống nước. Nguyên bản hồ bên cạnh nước cũng không sâu, đứng lên nhiều đến nhất đến phần eo vị trí. Cũng không biết thế nào người này lại bị chết đuối trong hồ, thi thể thậm chí trôi giặt đến hồ trung ương. Bởi vì lúc ấy hồ này bên cạnh chỉ có một mình nàng, cho nên không có người biết xảy ra chuyện gì. Kết quả vài ngày sau, đồng dạng buổi sáng, lại có một cái thôn dân ngộ hại. Vị thứ hai thôn dân đang cùng thôn người một vừa giặt áo phục một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên dưới chân trượt đi tựa hồ là bị thứ gì túm một chút. Sau đó liền ngã nước vào bên trong, người này muốn đứng lên kết quả phát hiện dưới chân có đồ vật gì quấn lấy chân của nàng, còn đem nàng hướng hồ trung tâm kéo, lập tức kinh hô kêu lên. Cái khác đồng dạng giặt quần áo thôn dân nhìn thấy mau tới đây rút một tay, định dùng gậy gỗ kéo cái này rơi xuống nước người lên bờ. Nhưng rơi xuống nước người bắt lấy gậy gỗ về sau, bên bờ mấy người dùng sức đều kéo không được. Nghe được cái này rơi xuống nước người hô to trong nước có cái gì bắt nàng, những thôn dân này dọa đến trực tiếp buông tay, cuối cùng dẫn đến nữ nhân này trước mặt mọi người bị dưới nước không rõ đồ chơi kéo vào trong nước chết đuối. Nghĩ đến kia cái thứ nhất bị chết đuối cũng là tao ngộ trong hồ quỷ đồ chơi. Trong hồ có quỷ nước việc này rất nhanh toàn bộ thôn đều biết. Thế là hiện tại cũng không ai dám tới này bên hồ. Không bao lâu thôn trưởng liền mang theo Giang Vũ Yến đi vào rời thôn từ bên ngoài một dặm một mảnh hồ nước. Đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, hiện tại đã có hai cái thôn dân ở bên hồ giặt quần áo lúc bị thủy quỷ kia hại chết. Thôn trưởng tại hồ nước bên cạnh hơn 10 mét vị trí dừng lại nói. Hiện ở trong thôn đều không ai dám tới đây lấy nước, không phải tiếp tục như vậy thôn chúng ta năm nay đồng ruộng tưới tiêu cũng thành vấn đề, ngươi nhưng nhất định muốn giúp chúng ta trừ bỏ con kia quỷ nước a. Thôn trưởng khẩn cầu. Tốt, ta đã biết, ta sẽ đích thân kiểm tra, nếu quả thật có quỷ nước ta sẽ diệt trừ nó. Giang Vũ Yến gật đầu nói. Đại nhân, ngươi cần có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Thôn trưởng hỏi. Không cần, việc này không cần các ngươi hỗ trợ. Giang Vũ Yến trả lời. Nghe được không cần hỗ trợ, thôn thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ người này vì dẫn xuất quỷ nước, yêu cầu thôn bọn họ người đến làm mồi nhử. Khi đó vì thôn cộng đồng lợi ích, chỉ có thể chọn một quỷ xui xẻo ra làm đây cơ hội chuyện chịu chết. Tốt, ngươi bây giờ liền rời đi đi, lưu ta một người tại cái này đi chờ ta trừ bỏ quỷ vật sẽ tới thôn nói cho các ngươi biết. Giang Vũ Yến khoát khoát tay nói. Nghe được có thể rời đi, thôn trưởng đại hỉ, hắn nhưng không nguyện ý tại quỷ này bên hồ bên trên mọi mòn chờ đợi đâu. Vậy đại nhân ngươi bận điệu, lão hủ sẽ không quấy rầy. Thôn trưởng đội và nói. Dứt lời, liền hướng về thôn phương hướng chạy tới. Động tác kia đừng đề cập làm chỉnh tề, căn bản không giống một cái lớn tuổi lão đầu. Thôn trưởng sau khi đi, Giang Vũ Yến đi vào trên bờ hồ, mở ra linh nhãn quan sát đến trong hồ động tĩnh, chỉ gặp mặt hồ hình như có hắc khí toát ra, đúng là có quỷ vật dấu hiệu. bất quá hắc khí kia trên mặt hồ rất nhiều vị trí đều có. Vây quanh bờ hồ đi một vòng, Giang Vũ Yến cũng không thể xác định quỷ nước vị trí cụ thể. Bất quá coi như xác định, nàng cũng không có khả năng xuống nước khứ trừ quỷ. Trừ phi để những thôn dân kia phái một người xuống nước đem quỷ nước dẫn ra. Bất quá nàng hiện tại thế nhưng là khế ước hai con quỷ vật, cho nên không cần đến dạng này, cũng liền cự tuyệt thôn trưởng hỗ trợ. Hiện tại vẫn là ban ngày, vì không khiến người ta phát hiện Lâm Nguyên hai quỷ, Giang Vũ Yến chỉ có thể chờ đợi đến trời tối lại thả bọn họ ra. Đợi đến mặt trời xuống núi, Giang Vũ Yến xuất ra dưỡng hồn ngọc đem hai quỷ phóng ra. Tình huống nơi này các ngươi đã biết đi. Giang Vũ Yến đối hai quỷ hỏi. Biết. Lâm Nguyên gật đầu nói. Bọn hắn tại dưỡng hồn ngọc bên trong là có thể nghe đến ngoại giới thanh âm, cho nên Giang Vũ Yến cùng thôn trưởng kia ở giữa đối thoại hắn toàn bộ nghe được. Vậy thì tốt, hai người các ngươi hạ đi đối phó thủy quỷ kia không có vấn đề chứ? Giang Vũ Yến nói. Không có vấn đề, một con quỷ nước mà thôi, cam đoan dễ như trở bàn tay. Lâm Nguyên vỗ ngực nói. Nhìn xem Lâm Nguyên tích cực như vậy nghe lời dáng vẻ, Giang Vũ Yến âm thầm gật đầu. Hiện tại quỷ vật đối với Lâm Nguyên tới nói thế nhưng là tài nguyên tu luyện nhà, hắn có thể không tích cực cả vậy thì tốt, việc này giao cho các ngươi hai, nếu như không đối phó được, đem nó dẫn tới trên bờ ta tới đối phó. Giang Vũ Yến nói. Tốt, không có vấn đề, chúng ta cái này xuống dưới khứ trừ cái này hại người quỷ nước. Lâm Nguyên nói. Mỹ Nương, chúng ta đi thôi, để Giang cô nương mở mang kiến thức một chút hai ta thực lực. Lâm Nguyên bay đầu hướng bên người Hứa Mỹ Nương hô. Ừm, tốt. Hứa Mỹ Nương đáp ứng nói. Hai quỷ cùng một chỗ hướng phía trong hồ lướt tới. Hoan ra, nước này quỷ ở chỗ nào? Ta làm sao tìm được không đến? Đi vào hồ trung tâm, Hứa Mỹ Nương ngắm nhìn bốn phía rồi nói ra. Mỹ Nương, ngươi không nhìn thấy? Là ở chỗ này nha. Lâm Nguyên chỉ vào cách đó không xa đáy nước nói. Lúc này trong nước đang có một cái tóc dài rối tung nữ quỷ, đang dùng tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn hai. Ở nơi đó sao? Ta làm sao không nhìn thấy? Hứa Mỹ Nương thuận Lâm Nguyên chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ nói. Nhìn Hứa Mỹ Nương biểu lộ không giống là ngụy, Lâm Nguyên ám đạo có thể là hắn âm dương nhãn thiên phú tác dụng, chỗ lấy mới có thể thấy rõ quỷ nước vị trí. Tốt, thấy không rõ liền thấy không rõ đi, Mỹ Nương ngươi đi theo ta, sau đó phải đối phó nước này quỷ còn muốn dựa vào ngươi đâu. Lâm Nguyên an ủi. A, tốt a. Hứa Mỹ Nương gật đầu nói. Hai quỷ đi vào quỷ nước trên đầu. Mỹ Nương, thủy quỷ kia ngay tại chúng ta phía dưới đáy hồ, ngươi nhìn ngươi có thể hay không dùng năng lực của ngươi đưa nó treo lên. Lâm Nguyên chỉ vào dưới chân nói. Tốt, ta thử một chút. Hứa Mỹ Nương nhắm mắt cảm thụ một lát, tựa hồ đã nhận ra đáy hồ quỷ nước, lúc này đối vây tay một cái. Một đầu màu đen dây thường xuất hiện tại quỷ nước trên cổ, sau đó dụng lực đưa nó từ trong nước treo lên. Nguyên bản còn an tĩnh quỷ nước thu được Mỹ Nương công kích, lập tức liền bắt đầu cuồng bạo. Tia phiêu tán tóc trực tiếp rối dài, hướng về hai quỷ cước mắt cá chân xoắn tới, tựa hồ dự định đem Lâm Nguyên cùng Hứa Mỹ Nương kéo vào trong nước. Còn muốn phản kích, nghĩ hay thật. Nhìn xem tràn lan lên đến lít nha lít nhít tóc, Lâm Nguyên hô. Mỹ Nương, ngươi tiếp tục, cái khác giao cho ta. Lâm Nguyên lôi kéo Hứa Mỹ Nương bay tới mặt nước nửa mét vị trí nói. Dứt lời, liền hướng từ mặt nước vươn ra tóc phun ra một ngụm hàn khí. Hàn khí nôn tại trên tóc, tính cả dưới chân một mảnh nhỏ mặt nước trực tiếp đóng băng trực tiếp để quỷ nước tóc không thể động đậy. Quỷ nước sở trường tuyệt chiêu bị Lâm Nguyên khắc chế, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Hứa Mỹ Nương sâu xuất thủy mặt. Nhìn thấy xuất thủy quỷ nước, Lâm Nguyên lần nữa một ngụm xương lạnh thổ tức phun ra ngoài, trực tiếp đưa nó tính cả dưới chân mặt hồ đông lạnh thành một tòa băng điêu. Chương 107, ta liền biết ta không nhìn lầm quỷ. Chương 107, ta liền biết ta không nhìn lầm quỷ. Nhìn thấy quỷ nước bị đông lại, Lâm Nguyên trực tiếp tiến lên một quyền đánh đi ra, trực tiếp sẽ bị đông thành tượng băng quỷ nước đánh nát, quỷ nước bất ngờ. Thế thực lực của ta hiện tại đã mạnh như vậy sao? Lâm Nguyên nhìn một chút vỡ vụn một mảnh quỷ nước thầm nghĩ. Hoan gia, ngươi thật lợi hại, vậy mà thoáng cái liền đem nước này quỷ đánh chết. Bên cạnh Hứa Mỹ Nương tán dương. Ta cũng không nghĩ tới nước này quỷ yếu như vậy. Lâm Nguyên khiêm tốn nói. Rõ ràng là ngươi quá lợi hại. Ta vừa mới đem nó treo lên đến nhưng phí hết lão đại tình đâu. Hứa Mỹ Nương liếc mắt nói. Thật lợi hại như vậy sao? Chờ trở về ta để ngươi xem một chút càng thứ lợi hại. Lâm Nguyên có ý riêng nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào lợi hại. Hứa Mỹ Nương ánh mắt sáng lên nói. Nhìn thấy Hứa Mỹ Nương biểu lộ, Lâm Nguyên ám đạo phải gặp, sau khi trở về lại phải bị mệt mỏi, liền không nên miệng ba hoa. Hoan gia, chúng ta nhanh lên mở cùng Giang cô nương nói một chút đi, nhìn xem bây giờ còn có thể không thể chạy trở về. Hứa Mỹ Nương không kịp chờ đợi nói. Dứt lời liền muốn lôi kéo Lâm Nguyên lên mở. Mỹ Nương vân vân. Lâm Nguyên vội vàng nói. Ma quỷ ngươi sẽ không đổi ý đi. Hứa Mỹ Nương quay đầu lại hỏi nói. Không có, không có, ta chỉ là có chuyện cần làm một chút. Lâm Nguyên mở miệng giải thích. Còn có chuyện gì không có làm sao? Hứa Mỹ Nương lôi kéo Lâm Nguyên tay hỏi. Ngươi đợi ta một chút, rất nhanh liền tốt. Lâm Nguyên khoát tay ra hiệu Hứa Mỹ Nương an tâm chớ đổi. Chuyện cần làm đương nhiên là tu luyện à, cũng không thể để nước này bị âm khí bạch bạch tiêu tán rơi. Dứt lời, liền buông ra Hứa Mỹ Nương tay, đi vào trên mặt băng ngồi xuống. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Theo sinh tồn điểm tiêu hao, những cái kia khối băng bên trong âm khí bị nhanh chóng rút ra, cũng bị Lâm Nguyên hấp thu đến thể nội. Hứa Mỹ Nương thì là ở bên cạnh tò mò nhìn đây hết thảy. Hắn cùng Hứa Mỹ Nương hiện tại sớm chiều ở chung, hắn phương thức tu luyện sớm muộn sẽ bị phát hiện, không bằng trực tiếp hào phóng biểu diễn ra. Đây chính là hắn không có đẩy ra Hứa Mỹ Nương nguyên nhân. 5 phút sau, Lâm Nguyên mở mắt ra, phát hiện âm khí còn có thừa, thế là lần nữa thêm điểm. Âm khí lần nữa vờn quanh tại Lâm Nguyên quanh thân. Hết thảy thêm điểm 3 lần, nước này quỷ âm khí mới bị Lâm Nguyên hấp thu xong tất. Cảm thụ một chút tự thân, thu nhập âm khí gần 3000 sợi. Ha ha, đây mới gọi là tu luyện a, thật sự là quá sung sướng. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hoan gia, ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy a, có thể hay không dạy một chút ta? Hứa Mị Nương hiếu kỳ hỏi. Mị Nương, đây là ta đặc thủ phương thức tu luyện, những người khác học không được. Liên biết sẽ có câu hỏi như thế, Lâm Nguyên mở miệng giải thích. Thật? Hứa Mị Nương hầu nghi vẫn hỏi. Đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lâm Nguyên hồi đáp. Là như thế này a, kia thật là đáng tiếc. Hứa Mị Nương mặt lộ vẻ vẻ mà nói. Mị Nương, ngươi đừng nội à, có chỗ tốt ta chắc chắn sẽ không quên ngươi, dù sao nước này quỷ có ngươi một phần công lao. Lâm Nguyên an ủi. Dứt lời, liền nắm chặt Hứa Mị Nương tay, từ trong thân thể đưa ra một đạo âm khí dung nhập Hứa Mị Nương trong thân thể, trực tiếp để thân thể của nàng rắn chắc thêm không ít. Đạo này âm khí có chừng 1000 sợi. Hoan gia, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Hứa Mị Nương ôm Lâm Nguyên cao hứng nói. Ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai nha? Lâm Nguyên sờ sờ Hứa Mị Nương khuôn mặt nói. Sở dĩ phân cho Hứa Mị Nương âm khí, là bởi vì Mị Nương hiện tại tu luyện chậm chạp, còn tại gặp lý trí sói mòn ảnh hưởng, hắn cũng không muốn bạn lữ của mình thành vì một người điên. Đợi đến Hứa Mị Nương thực lực mạnh lên một chút, lý trí không còn sói mòn, Lâm Nguyên liền sẽ không như thế làm, đến lúc đó liền sẽ ưu tiên thực lực của mình. Mà lại phân ra một đạo âm khí đối Lâm Nguyên không tính là gì, một điểm sinh tồn điểm mà thôi, đối với Hứa Mị Nương thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Đạo này âm khí đủ để sánh được nàng trong nhà vất vả tu luyện một tháng. Một ta liền biết ta không nhìn lầm vị. Hứa Mị Nương đưa lên môi thơm nói. Tốt, tốt, chúng ta nhanh lên bờ đi, Giang Vũ Yến hẳn là sốt ruột chờ. Lâm Nguyên vô Mị Nương phía sau lưng nói. Ừm. Hứa Mị Nương gật đầu nói. Không bao lâu hai quỷ bay tới bờ hồ. Các ngươi làm sao đi lâu như vậy? Giang Vũ Yến hỏi. Thủy quỷ kia có chút lợi hại, vì đối phó nó bỏ ra chút thời gian. Lâm Nguyên nói. Gia hỏa này lại không thành thật. Nghe Lâm Nguyên, Giang Vũ Yến thầm nghĩ. Mặc dù sắc trời có chút tối, nhưng vừa mới nàng tại trên bờ vẫn là mơ hồ nhìn thấy hồ trung ương tình huống. Rõ ràng đối phó thủy quỷ kia không có phí bao nhiêu thời gian. Về sau hai quỷ không biết tại kia sủa cái gì chờ một khắc đồng hồ mới trở về. Đúng rồi, các ngươi đi đem quỷ vật kia ký túc vật vớt lên đây đi. Giang Vũ Yến phân phó nói. Ký túc vật? Lâm Nguyên tại trong lòng nghi ngờ nói. Cái tên này không phải lần đầu tiên nghe Giang Vũ Yến nói, hắn hiện tại ký túc vật chính là khối kia dưỡng hồn ngọc, nhưng hắn vẫn là không rõ lắm ký túc vật cùng quỷ vật quan hệ trong đó. Được rồi, chúng ta cái này đi. Không đợi Lâm Nguyên hỏi, Hứa Mị Nương liền trực tiếp đáp ứng nói. Nhìn thấy Hứa Mị Nương tựa hồ biết ký túc vật là cái gì, Lâm Nguyên cũng liền không mở miệng hỏi. Hai quỷ lần nữa đi vào hồ trung ương, vừa mới đánh giết quỷ nước địa phương. Mị Nương, ký túc vật là cái gì nha? Lâm Nguyên hỏi. Ngươi đây cũng không biết. Hứa Mị Nương kỳ phải nói. Ta không rõ lắm nó cùng quỷ vật thẳng quan hệ giữa, ngươi cùng ta nói một chút chứ sao? Lâm Nguyên nói. Tốt ta, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Hứa Mị Nương hồi đáp. Cái này ký túc vật tên như ý nghĩa chính là quỷ vật gửi thân chỗ, đại đa số tình huống chính là bọn chúng khi còn sống thi thể, hay là bọn hắn tử vong địa phương. Cũng có thể là một chút đặc thù vật phẩm, tỉ như khi còn sống mang theo quần áo đồ trang sức loại hình đồ chơi, thậm chí có thể là giết chết bọn chúng hung khí. Tỉ như Lâm Nguyên trước đó ký túc vật chính là kia miếu hoang nơi hẻo lánh mảnh đất kia gạch, bị nương thì là viên kia cây ngoại lớn. Mà nếu như ký túc vật bị phá hư nhẹ thì để quỷ vật căn cơ bị hao tổn, nặng thì hồn phi phách tán. Nghe được Mị Nương giải thích, Lâm Nguyên rõ ràng ký túc vật đối với quỷ vật ý nghĩa. Sau khi nghe xong, hai quỷ không còn dày vò khốn khổ, rất nhanh liền tại quỷ nước xuất hiện dưới vị trí tìm được một cái bị giam tại lồng trúc bên trong thi cốt. Lúc này lồng trúc đã có chút mục nát, bên trong còn có mấy tảng đá, thi thể cũng chỉ thừa một cái khung xương. Nghĩ đến cái này bộ hài cốt chính là thủy quỷ kia khi còn sống thi thể. Ai xem ra cũng là người đáng thương. Hứa Mị Nương đem lồng trúc sâu xuất thủy mà nói. Đúng vậy a, đoán chừng nước này quỷ chính là bị cái này người trong thôn cho hại chết. Lâm Nguyên nói. Cảnh tượng này rất dễ dàng liên tưởng đến Tư Thông bị người phát hiện, sau đó bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nếu là tại xã hội hiện đại, đó căn bản không tính sự tình. Sát bách lao vương rất nhiều, bị bắt được ngươi chỉ có thể ở đạo đức bên trên khiển trách bọn hắn, sau đó cân nhắc ly hôn. Nếu là đả thương người khác, người ta thậm chí có thể để ngươi bắt đền tiền chữa trị. Cũng chính là tại cổ đại loại này xã hội mới có thể xuất hiện thảm kịch như vậy. Chương 108, ngươi nhưng lập công lớn. Chương 108, ngươi nhưng lập công lớn. Bất quá cái này cùng Lâm Nguyên không có quan hệ gì, hắn lại không rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra, cũng không thể là vì nước này quỷ lấy lại công đạo. Huống chi hắn Lâm Nguyên cũng không phải người tốt lành gì. Tốt, Mị Nương, chúng ta đem cái này thi cốt mang lên bờ đi. Lâm Nguyên đối có chút sầu não Hứa Mị Nương nói. Sau khi lên bờ, Giang Vũ Yến nhìn thấy lồng trúc bên trong thi cốt, nhíu mày. Bất quá vẫn là không nói thêm gì. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi bây giờ trở về tới đi. Giang Vũ Yến xuất ra dưỡng hồn ngọc nói. Giang cô nương, chúng ta đêm nay liền trở về sao? Hứa Mị Nương mở miệng hỏi. Đêm nay không quay về, chờ đến buổi sáng ngày mai ta đem cái này thi cốt xử lý mới có thể trở về đi. Giang Vũ Yến hồi đáp. Kia có thể hay không đợi sáng mai lại đem chúng ta thu lại, ta nhìn nơi này âm khí so ra nhiều, dự định tại cái này tu luyện một đêm. Hứa Mị Nương nhìn bên cạnh Lâm Nguyên một chút, sau đó nói. Âm khí nhiều? Ta tại sao không có phát hiện? Lâm Nguyên mở miệng nói. Nghe được Lâm Nguyên mở miệng, Hứa Mị Nương u ám nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, nhìn Lâm Nguyên hoảng sợ. Bất quá nhìn thấy Mị Nương ánh mắt, hắn liền hiểu hết thảy. Xem ra là không tránh khỏi, đêm nay liền muốn bị liên lụy. Đúng, đúng. Cái kia hồ trung tâm âm khí vẫn là thật nhiều thích hợp tu luyện. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian sửa lời nói. Nhìn xem hai quỷ biểu diễn, Giang Vũ Yến trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, không biết hai quỷ lại đang làm cái gì yêu tiêu thân. Giang cô đương, dù sao muốn ngày mai mới trở về, chúng ta tại cái này tu không biết luyện chạy loạn. Hứa Mị Nương gặp Lâm Nguyên nổi giọng, lộ ra hài lòng biểu lộ nói: "Tốt à, vậy các ngươi tại cái này không nên chạy loạn, ta trước hết về thôn cùng thôn trưởng kia nói một chút, buổi sáng ngày mai lại tới tìm các ngươi." Giang Vũ Yến đáp ứng nói. Giang Vũ Yến về phía sau thôn cáo chi thôn trưởng quỷ vật đã trừ. Thôn trưởng đại hỉ, vội vàng bắt đầu chiêu đãi Giang Vũ Yến, phản phất trước đó khinh thị Giang Vũ Yến là cái nữ hoa giống như không phải hắn như vậy. Sáng ngày thứ hai, các thôn dân đi vào bên hồ nhìn thấy lồng trúc bên trong thi cốt bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đây không phải hai năm trước tư thông trường quả phụ nhà, không nghĩ tới chết còn tới hại người. Thật sự là một cái tai họa. Đúng đấy, đạo đức bại hoại đồ chơi, chết còn không yên tĩnh. Những này thôn phụ còn thỉnh thoảng đem con mắt nhìn về phía nhà mình trợ phu, những cái kia bị nhìn thấy người nhao nhao cúi thấp đầu. Cái này trương quả phụ đến cái thôn này nhiều năm, cũng không có sinh hạ đứa bé. Mấy năm trước một trận dịch bệnh, cả nhà chết bệnh, chỉ còn nàng một cái. Người trong thôn đều mắng nàng là khắc tinh mệnh, đem cả nhà đều khắc chết rồi. Nhà mẹ đẻ vì danh âm thanh cũng không cho nàng trở về, chỉ có thể ở thôn này bị người bận nhãn. Trong nhà liền nàng một cái, thời gian qua khổ ba ba. Bất quá nàng dung mạo coi như xinh đẹp, để trong thôn những cái kia hán tử lên tâm tư. Vì để cho sinh hoạt biến rất nhiều, nàng liền ỡm ở đồng ý, kết quả không có nửa năm liền bị kia mấy nam nhân lão bà bắt tại trận. Bị bắt sau những nam nhân kia nhao nhao nói là trương quả phụ cầu dẫn bọn hắn. Những thôn dân kia liền đem khí rơi tại trương quả phụ trên thân. Cuối cùng những nam nhân kia không có việc gì, trương quả phụ bị ngâm lồng heo. Trương quả phụ oán khí không tiêu tan, trở thành quỷ vật tìm tới những cái kia hại chết nàng thôn dân báo thủ, cũng coi là nhân quả báo ứng. Nhưng thẳng đến lúc này, những thôn dân này hoàn toàn không cảm thấy bọn hắn hại chết trương quả phụ có cái gì không đúng. Các thôn dân xuất ra đại lượng tuổi đem trương quả phụ thi cốt đốt đi, việc này cũng liền đến đây kết thúc. Giang Vũ Yến trở về Dương Thành, thời gian cứ như vậy quá khứ nửa tháng. Những ngày này Giang Vũ Yến cũng tiếp mấy lần nhiệm vụ, Lâm Nguyên cũng đi theo. Kết quả là một lần là thật, cái khác đều là giả. Có chút là có người giả thần giả quỷ cố ý vơ vét của cải, có làm mưu tài sát hại tính mệnh, sau đó bố trí ra quỷ vật hại người chẳng cảnh, dùng cái này đến đào thoát pháp luật chế tài. Để Lâm Nguyên cao hứng hụt một trận. Ngày này Giang Vũ Yến theo thường lệ đi trấn quỷ ti đi làm. Đi ngang qua đồng đội nhao nhao đối nàng chào hỏi, nàng cũng đồng dạng gật đầu đáp lại. Đây đều là mỗi ngày thường ngày. Nàng một cái nữ hải tử tại cái này đấy là nam nhân trấn quỷ ti thế nhưng là rất được hoan nghênh, huống chi nàng còn độc thân, dung mạo cũng đẹp mắt. Trấn quỷ ti chỉ cần là độc thân liền không có không muốn đuổi theo cầu nàng. Đáng tiếc Giang Vũ Yến vẫn muốn vì cha báo thủ, không có phương diện này tâm tư. Vũ Yến, ngươi tới rồi. Lâm đội trưởng chào hỏi. Lâm đội trưởng, buổi sáng tốt lành. Giang Vũ Yến mỉm cười nói. Cùng Lâm đội trưởng đánh xong chào hỏi sau nàng liền chuẩn bị rời đi, nhưng Lâm đội trưởng đột nhiên gọi lại nàng. Vũ Yến, ngươi chờ một chút. Lâm đội trưởng đưa tay hô Lâm đội trưởng, ngươi có chuyện gì không? Giang Vũ Yến quay đầu lại hỏi nói. Vũ Yến, lần này ngươi nhưng lập công lớn, hôm qua chúng ta tại bãi tha ma rốt cục bắt được cái kia yêu nhân. Lâm đội trưởng nói. Là người kia sao? Giang Vũ Yến nghiêm túc hỏi. Nghe được vấn đề này, Lâm đội trưởng rõ ràng biết nói tới ai, đáng tiếc cái này yêu nhân không phải Giang Vũ Yến cửu nhân giết cha. Không phải, bất quá người này cũng là triều đình truy nã cho phạm, ngươi nhanh đi ti trưởng nơi đó đi, hắn nói có ban thưởng cho ngươi. Lâm đội trưởng nói. Nghe được không phải, Giang Vũ Yến không khỏi có chút thất lạc. Tốt, ta đã biết, ta cái này đi. Giang Vũ Yến thu liễm cảm xúc, gật đầu nói. Vũ Yến, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Giang Vũ Yến tiến đến, ti trưởng đặt chén trà xuống chào hỏi. Ti trưởng, ta nghe Lâm đội trưởng nói ngươi có chuyện tìm ta. Giang Vũ Yến tiến lên nói. Ừ, không sai, ngươi trước ngồi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Ti trưởng đứng lên nói. Rõ. Giang Vũ Yến đáp ứng nói. Nhìn thấy Giang Vũ Yến đi vào cái ghế bên cạnh nhu thuận ngồi xuống, ti trưởng thì là lập tức ra khỏi phòng đi lấy đồ vật đi. Không bao lâu ti trưởng liền từ bên ngoài tiến đến, trong tay còn cầm một cái hộp. Vũ Yến, lần này có thể bắt được cái kia bị triều đình truy nã yêu nhân, ngươi không thể bỏ qua công lao, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Ti trưởng đem hộp đưa cho Giang Vũ Yến nói. Mở ra nhìn xem, cái này nhưng là đồ tốt. Giang Vũ Yến tiếp nhận hộp, mở ra xem, bên trong có ba cái dược hoàn. Đây là? Giang Vũ Yến ngẩng đầu nhìn ti trưởng nghi ngờ nói. Cái này ba viên thuốc nàng cũng không nhận ra. Cái này gọi bồi linh đan, một viên có thể chống đỡ mấy tháng khổ tu, lấy ngươi tu vi hiện tại một lần chỉ có thể ăn một hạt, lần sau ăn muốn cách ba ngày. Ti trưởng cười giải thích nói. Đa tạ ti trưởng. Nghe được là có thể tăng cao tu vi đồ tốt, Giang Vũ Yến kinh hỉ nói. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Ti trưởng khoát tay một cái nói. Ngươi bây giờ liền trở về phục dụng đi, ta cho ngươi thả 10 ngày nghỉ, tin tưởng 10 ngày sau thực lực của ngươi khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Ti trưởng nâng chung trà lên nói. Ý tứ này rất rõ ràng, vương trà tiễn khách, ra hiệu Giang Vũ Yến có thể đi. Nhưng Giang Vũ Yến khép lại cái nắp cũng không hề rời đi, ngược lại một mặt do dự bộ dáng. Vũ Yến, ngươi còn có chuyện gì sao? Ti trưởng đặt chén trà xuống hỏi. Ti trưởng, ta có chút liên quan tới cái kia yêu nhân vấn đề muốn hỏi. Giang Vũ Yến mở miệng nói. Ngươi là nghĩ hỏi cái này yêu người cùng ngươi cựu nhân giết cha có cái gì quan hệ, đúng không? Ti trưởng hỏi. Chương 109, cái này yêu nhân rất mạnh miệng. Chương 109, cái này yêu nhân rất mạnh miệng phải. Giang Vũ Yến gật đầu khẳng định nói. Cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao cũng là hôm qua vừa bắt được, hiện tại ngay tại nhà tù khảo vấn, ngươi nếu là muốn biết, có thể mình đi xem một chút. Ti trưởng nói. Đa tạ ti trưởng. Giang Vũ Yến nói lời cảm tạ nói. Dứt lời liền không đợi ti trưởng đồng ý, liền vội vã rời đi gian phòng này. Trấn quỷ ti nhà tù. Một người trung niên nam nhân đang bị cột vào trên kệ, bên cạnh còn có một cái cầm trong tay roi trấn quỷ sứ ngay tại của hắn. Ba. Nói hay không? 3. Nói hay không? Cái này trấn quỷ sứ mỗi rút một roi liền hô một câu nói hay không? Trên giá gỗ yêu nhân đã bị rút khí như rời rạc. Lúc này một cái đội trưởng ăn mặc nam nhân đi vào nhà tù. Gặp đội trưởng tới, cái này ngay tại khảo vấn đội viên lập tức dừng lại roi. Thế nào? Cái này yêu nhân nói sao? Đội trưởng vào hỏi nói. Còn không có, cái này yêu nhân rất mạnh miệng. Đội viên hồi đáp. Như thế mạnh miệng sao? Vậy liền tiếp tục đánh, đánh tới hắn nói là dừng. Đội trưởng phân phó nói. Rõ. Đội viên gật đầu đáp. Đội viên lần nữa giơ lên roi liền muốn tiếp tục đánh. Đội trưởng thì là quay người dự định rời đi, chờ đến cái này yêu nhân lúc nào bị thu phục hỏi lại hỏi. Nhìn thấy người này muốn đi, lúc này trên giá gỗ yêu nhân cố gắng ngẩng đầu, thanh âm không lưu loát nói. Đừng đánh nữa, ta nói. Nghe được yêu nhân chịu thua, đội trưởng dừng bước lại, quay người hướng về phía đội viên kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói ra hỏa này rất mạnh miệng sao? Làm sao ta vừa đến đã chiêu rồi? Ta đây cũng không biết, có thể là đội trưởng ngươi khí chẳng cường đại, lập tức liền chấn trụ cái này yêu nhân đi. Đội viên gãi gãi đầu nói. Tốt ta. Nghe được câu trả lời này, đội trưởng không lời nào để nói, ngược lại hướng về trên giá gỗ yêu người nói. Mau nói đi, đừng lãng phí thời gian. Các ngươi muốn cho ta nói cái gì? Yêu nhân thanh âm không lưu loát nói. Đội trưởng, ngươi nhìn ra hỏa này hiện tại còn mạnh miệng đâu? Nghe được yêu nhân trả lời, đội viên giơ lên roi nói. Tựa hồ là chuẩn bị quật cái này dám trêu chọc hắn đội trưởng yêu nhân. Chờ một chút. Nhìn thấy cảnh tượng này, đội trưởng cảm giác đạo có chút không đúng, đội vàng gọi lại muốn động thủ đội viên. Đội trưởng, chuyện gì? Đội viên dừng lại động tác hỏi. Không phải, ngươi tối hôm qua liền không có hỏi sao? Đội trưởng kỳ quái nói. Muốn hỏi điều gì? Đội viên khó hiểu nói. Hỏi vấn đề a. Đội trưởng có chút phát điên nói. Thế nhưng là đội trưởng ngươi tối hôm qua không phải nói, đừng nghe lấy yêu nhân chuyện ma quỷ, trước tiên đem hắn đánh phục lại nói sao? Đội viên Lý Trực Khí chẳng nói. Vậy ngươi hỏi để không? Đội trưởng hỏi. Không có, ngươi cũng không nói để cho ta hỏi cái gì nha. Đội viên hồi đáp. Nhìn xem cái này toàn cơ bắp thủ hạng, đội trưởng hít thở sâu một hơi, phòng ngừa bị khí ra cao huyết áp. Lúc này trên giá gỗ yêu nhân đột nhiên minh bạch vì sao hắn bị đánh một đêm, đều đã nguyện ý chiêu người này còn một mực đánh hắn. Nguyên lai người này là cái kẻ lỗ mãng. Đánh ta một đêm, vẫn hỏi ta nói hay không, các ngươi muốn hỏi cái gì ngươi ngược lại là hỏi a, không hỏi ta làm sao biết nói cái gì. Yêu nhân trong mắt chứa nước mắt ủy khuất nói. Nhìn xem yêu nhân dáng vẻ ủy khuất, đội trưởng đều bị cả bó tay rồi. Lúc này Giang Vũ Yến đi vào nhà tù. Nhìn thấy như cùng chết trầm mặc nhà tù, nhất thời không biết là vào hay là không vào. Vũ Yến, sao ngươi lại tới đây, là có chuyện gì không? Nghe phía sau tiếng bước chân, đội trưởng quay người phát hiện là Giang Vũ Yến, liền hỏi. Ta là có chút vấn đề muốn hỏi một chút cái này yêu nhân, cho nên mới tới, vừa mới cái này xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao tất cả mọi người không nói lời nào? Giang Vũ Yến đi tới hỏi. Khu khu, không có gì, ngươi có cái gì muốn hỏi hiện tại liền có thể hỏi, cái này yêu nhân đã chiêu. Đội trưởng ho nhẹ vài tiếng che giấu đối rối của mình nói. Vậy thì tốt, sẽ không chậm trễ chuyện của các ngươi đi. Giang Vũ Yến cảm thấy cái này nhà tù bầu không khí còn là có chút không đúng, cẩn thận hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi hỏi trước đi, ngươi hỏi xong chúng ta hỏi lại cũng giống vậy. Đội trưởng khoát tay một cái nói. Vậy được rồi. Giang Vũ Yến đáp ứng nói. Giang Vũ Yến đi đến yêu nhân trước mặt mở miệng hỏi, ngươi có biết hay không một cái gọi Lý Trung yêu nhân, đại khái hơn 30 tuổi, nuôi dưỡng một con quỷ chết đói. Giống như vậy yêu nhân ở giữa phần lớn đều là có vòng quan hệ trong vòng luận quần phần lớn đều là yêu nhân, cái gọi là Lưu Tầm Lưu, Mã Tầm Mã rắn chuột một ổ nói chính là bọn họ. Ta biết. Yêu nhân tranh thủ thời gian hồi đáp. Gặp rốt cục có người hỏi vấn đề đã bị đánh phục, yêu nhân tranh thủ thời gian thành thật khai báo, sợ cái kia kẻ lô mãng lại đánh hắn, hắn thật là quá khó khăn. Vậy ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Giang Vũ Yến liền đội bằng hỏi. Cái này ta không biết, ta gần nhất nhìn thấy hắn là tại 2 tháng trước, khi đó ta tại Lương Châu thành. Yêu người nói. Vậy ngươi có biết hay không cái kia lúc ở tại Lương Châu thành chỗ nào? Giang Vũ Yến tiếp tục hỏi. Cái này ta cũng không biết, giống chúng ta dạng này người phần lớn không có chỗ ở cố định, cho dù có hang ổ cũng sẽ không bại lộ cho người khác. Yêu nhân trung thực đáp. Nghe được đáp án này, Giang Vũ Yến không khỏi có chút thất lạc. Không cam lòng nàng lần nữa hỏi thăm một chút liên quan tới Lý Trung sự tình, nhưng cũng không có được cái gì hữu dụng đáp án. Duy nhất biết đến là chính là ban đầu yêu nhân trả lời, 2 tháng trước Lý Trung xuất hiện tại Lương Châu thành. Cáo từ trong phòng giam hai người, Giang Vũ Yến liền rời đi trấn quỷ ti về đến nhà. Ti trưởng cho nàng thả 10 ngày nghỉ, nàng nhưng phải thật tốt tăng lên một ít thực lực mới được. Về đến nhà, nàng phục dụng Bồi Linh đan liền bắt đầu tu luyện. Bởi vì yêu nhân đã bị bắt, bãi tha ma cũng không có trấn quỷ ti thành viên phòng thủ. Ban đêm Giang Vũ Yến thì là mang theo Lâm Nguyên cùng Hứa Mị Nương đến bãi tha ma tu luyện. Đi vào bãi tha ma, chỉ có Hứa Mị Nương trung thực tu luyện, Lâm Nguyên thì là đang sơ cá. Hắn hiện tại đã chướng mắt địa phương này, một điểm sinh tồn điểm mới thu nhập 1-200 sợi âm khí, thực sự không có lời. Thời gian 10 ngày cứ như vậy đi qua. Giang Vũ Yến lần nữa đi vào trấn quỷ ti. Ti trưởng làm việc gian phòng. Ti trưởng, ta nghĩ điều đi Lương Châu thành. Giang Vũ Yến nói. Ai, ta liền biết ngươi sẽ như vậy lựa chọn. Ti tở dài nói. Thù giết cha không phải báo không thể. Mời ti trưởng thành toàn. Giang Vũ Yến túi đầu khẩn cầu. Tốt, tốt, ta lại không nói không đáp ứng, ngươi mau dậy đi. Nhìn xem Giang Vũ Yến bộ kia ngươi không đáp ứng ta liền không nổi tư thế, ti trưởng vội vàng nói. Đa tạ ti trưởng thành toàn. Giang Vũ Yến đứng lên nói cảm ơn. Ngươi điều nhiệm sự tình ta đồng ý, bất quá cần một chút thời gian an bài, như vậy đi, ngày mai ngươi lại tới tìm ta. Ti trưởng nói. Vâng, tạ ti trưởng,
vậy ta hiện tại liền đi làm việc. Giang Vũ Yến lần nữa nói cảm ơn.
Ừ, ngươi đi đi.
Ti trưởng khoát tay một cái nói.
Ngày thứ hai, Giang Vũ Yến lần nữa đi vào ti trưởng văn phòng.
Vũ Yến, đây là ngươi điều lệnh, còn có ta tự tay viết thư, ngươi lấy được đi.
Ti trưởng chỉ vào trên bàn hai tấm phong thư nói.
Chương 110, rời đi Dương Thành, trên đường gặp quỷ vật. Chương 110, rời đi Dương Thành, trên đường gặp quỷ vật. Bởi vì Lương Châu Thành xa xôi, không kịp thông chi bên kia, bất quá có ta ký tên điều lệnh bên kia lại lâu dài thiếu người, nhất định sẽ thu lưu ngươi. Còn có cái này phong tự tay viết thư chờ đến Lương Châu Thành ngươi giao cho bên kia trấn quỷ tư cục trưởng, nể tình ta hắn hẳn là sẽ cho ngươi chiếu cố một hai.
Ti trưởng tiếp tục nói.
Đa tạ ti trưởng.
Giang Vũ Yến cầm lấy phong thư nói lời cảm tạ nói.
Đến bên kia nhất định phải chú ý an toàn, Lương Châu Thành là Châu Thành, so với chúng ta Dương Thành lớn rất nhiều, những cái kia quỷ vật yêu nhân loại hình cũng rất nhiều. Ngươi gặp được nguy hiểm tuyệt đối không nên cậy mạnh, có thể chạy liền chạy, ngươi thực lực bây giờ mặc dù có tiến bộ, nhưng đến bên cạnh cũng chỉ có thể từ cấp thấp nhất trấn quỷ sứ làm lên.
Ti trưởng dặn dò.
Nếu như ngươi đợi tại Dương Thành, qua một thời gian ngắn ta có thể để bạn ngươi trở thành đội trưởng.
Ti trưởng khuyên.
Đa tạ ti trưởng hảo ý, nhưng là ta hay là quyết định muốn đi Lương Châu.
Giang Vũ Yến kiên quyết nói.
Tốt à, ta liền biết không khuyên nổi ngươi cái này quật cường nha đầu, cùng phụ thân ngươi một tính tình.
Ti trưởng lắc đầu bất đắc dĩ nói.
Ti trưởng, vậy ta hiện tại liền trở về thu dọn đồ đạc.
Giang Vũ Yến cáo từ nói.
Hiện tại điều lệnh đều lấy được, Giang Vũ Yến không kịp chờ đợi muốn tiến đến Lương Châu Thành điều tra yêu nhân Lý Trung tung tích.
Chờ một chút.
Nhìn xem Giang Vũ Yến sốt ruột muốn đi, ti trưởng vội vàng gọi lại, hắn nhưng còn chưa nói xong đâu.
Ti trưởng, ngài còn có gì phân phó?
Giang Vũ Yến dừng bước lại hỏi.
Vũ Yến, ngươi nuôi dưỡng một con quỷ vật đúng không?
Ti trưởng trầm giọng hỏi.
Ti trưởng, ngươi biết?
Giang Vũ Yến thất kinh rút lui hai bước nói, dạng như vậy liền như là phạm sai lầm bị người trong nhà phát hiện tiểu nữ hài đồng dạng.
Bất quá Giang Vũ Yến nuôi nhưng không chỉ có một con quỷ, mà là hai con.
Đương nhiên, ngươi từ bí thuật trong kho mang đi thứ gì, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở.
Ti trưởng tiếp tục nói.
Nghe nói như thế, Giang Vũ Yến càng thêm luống cuống, hai tay tại góc áo thắt lại không biết giải thích như thế nào.
Vũ Yến, ngươi đừng hốt hoảng, ta không trách tội ngươi ý tứ.
Nhìn xem Giang Vũ Yến dáng vẻ, ti trưởng mở miệng nói.
Ti trưởng, ngươi không trách ta.
Giang Vũ Yến ngẩng đầu kinh ngạc nói.
Ta chỉ là muốn kiện giới ngươi một chút, đừng bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Quỷ vật lực lượng mặc dù mạnh, ta hy vọng ngươi không muốn vì báo thù mà đi giết hại vô tội.
Ti trưởng giải thích nói.
Ti trưởng, ngươi yên tâm,
ta nhất định sẽ không làm loại chuyện đó.
Giang Vũ Yến vội vàng bảo đảm nói.
Hy vọng như thế đi.
Ti trưởng gật đầu nói.
Chờ đến Lương Châu, nếu như cần dùng đến quỷ vật ngươi liền thoải mái dùng, nếu là lén lút ngược lại làm cho người ta hoài nghi.
Ngươi cũng không cần quá để ý ánh mắt của người khác, Lương Châu thành trấn quỷ ti cũng là có người ngự quỷ, chỉ cần ngươi không làm phạm pháp sự tình, ai cũng không thể nói ngươi cái gì.
Ta đều nói xong hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ.
Ti trưởng nhất rồi nói ra.
Ti trưởng, lời của ngài ta đều nhớ kỹ.
Giang Vũ Yến gật đầu nói.
Tốt, vậy ngươi bây giờ trở về đi.
Ti trưởng khoát tay một cái nói.
Vâng.
Vũ Yến cáo lui.
Giang Vũ Yến xoay người hành lễ nói.
Về đến nhà thu thập xong đồ vật, đem ra đại môn khóa lại, Giang Vũ Yến lần nữa đi vào trấn quỷ ti.
Tìm tới một cái quan hệ tương đối tốt đồng liêu, đem nhà mình chìa khóa cho hắn, để hắn định kỳ hỗ trợ nhìn xem, phòng ngừa nàng trưởng kỳ không tại, ra đồ vật đều để tiểu thâu cho trùng sạch. Sau đó liền rời đi trấn quỷ ti, hướng về cửa thành đi đến. Chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể trở về.
Giang Vũ Yến dắt ngựa, đi ra khỏi cửa thành, quay đầu nhìn xem quen thuộc Dương Thành thành lâu, trong lòng có chút không bỏ.
Bất quá nghĩ đến phụ thân thủ, ánh mắt của nàng lần nữa kiên định.
Hoài niệm xong, Giang Vũ Yến quay người lên ngựa.
Giá.
Giang Vũ Yến một tiếng khét đều, huy động roi ngựa, khu động tọa hạ ngựa hướng phía Lương Châu thành phương hướng tiến đến.
Vào lúc ban đêm, Giang Vũ Yến đi vào ven đường một nhà dịch trạm tìm nơi ngủ trọ.
Đang dùng cơm thời khắc, đột nhiên có người thất kinh chạy vào.
Cứu mạng a! Chúng ta một đồng bạn vừa mới trên đường đột nhiên bị bắt đi, có người hay không giúp đỡ chút?
Người này kinh hoàng hô.
Ngươi đừng đội, ngươi cẩn thận nói một chút.
Dịch trạm nhân viên quản lý qua tới hỏi.
Đồng bạn của ngươi là ở đâu rớt? Ngươi thấy rõ là cái gì sao?
Không thấy rõ, kia là một đoàn đen xì đồ vật, liền như là một trận gió phóng tới chúng ta, lấy lại tinh thần đồng bạn của ta đã không thấy tăm hơi.
Người này giải thích nói.
Thế đây là gặp được thằng ngu này rồi.
Có người hoảng sợ nói.
Ta nhìn không giống, đoán chừng là nháo quỷ.
Có người suy đoán nói.
Nghe được nháo quỷ, đang dùng cơm đám người bị hù không khỏi rụt cổ một cái.
Dịch giải.
Ngươi nhưng phải giúp ta một chút nha.
Người này lo lắng nói.
Nếu như là gặp được thằng ngu này còn tốt, bọn hắn cái này còn có mấy cái có võ nghệ trong người, có thể giúp một tay tìm xem.
Nhưng dịch giải một nghe có thể là nháo quỷ, nào dám đáp ứng.
Huynh đệ, không phải ta không giúp ngươi, hiện tại tối như bưng ai dám hướng trên núi góc a?
Dịch giải từ chối nói.
Dịch giải.
Ta cầu văn ngươi, trong nhà hắn còn có một nhà lão tiểu, liền hắn một cái trụ cột, nếu là mất đi, ta làm sao cùng người nhà của hắn bằng giao?
Người này tiến lên một bước bắt lấy dịch giải ống tay áo quỳ xuống cầu khẩn nói.
Huynh đệ, ta đây chỉ là dịch trạm, không có biết bắt quỷ, nếu không chờ hừng đông chúng ta đi báo con đi.
Dịch giải mặt lộ vẻ khó xử cự tuyệt nói.
Nghe được dịch giải cự tuyệt, người này lại đem ánh mắt nhìn về phía những người khác.
Có hay không cao nhân, có thể giúp ta tìm về đồng bạn của ta?
Ta có tiền, chỉ cần có người có thể giúp ta, số tiền này ta cho hết hắn.
Dứt lời, liền từ trong quần áo móc ra một chút bạc vụn, nhìn số lượng có chừng hơn 10 lượng.
Tiền này cũng không ít, nếu là tại ba ngày, những người này khả năng còn có gan đại muốn kiếm số tiền kia.
Nhưng bây giờ là ban đêm, ai dám đi a? Người này dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem mọi người tại đây, bị nhìn thấy người đều quay qua đầu, một bộ không muốn xen vào việc của người khác dáng vẻ. Ngay tại cái này nhân tâm sinh tuyệt vọng thời khắc, một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Ta tới giúp ngươi. Ngươi nhanh mang ta đi, ngươi đồng bạn làm mất địa phương đi. Người nói chuyện chính là Giang Vũ Yến. Lúc này nàng cũng không có mặc lấy chấn quỷ ti chế phục, cho nên mọi người ở đây cũng không nhận ra nàng. Mọi người xem xét người nói chuyện lại là cái nữ hoa, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Liền ngay cả quỷ trên mặt đất người kia cũng ngây ngẩn cả người, một cái nữ hoa đỉnh cái gì dùng. Cô đương, ngươi nhưng phải nghĩ lại à, quỷ vật này cũng không phải đùa giỡn, coi như không phải quỷ vật, là thằng ngu này sói hoang loại hình mãnh thú, cũng không phải ngươi một cái nữ hoa có thể đối phó. Dịch bề trên đến quên. Không cần lo lắng, ta cũng không phải người bình thường, ta là chấn quỷ ti người. Giang Vũ Yến giải thích nói. Dứt lời, còn xuất ra chấn quỷ ti lệnh bài. Dịch Dài cũng là biết hàng liếc mắt liền nhìn ra tới này lệnh bài là thật. Nguyên lai là Dương Thành chấn quỷ sứ, thật sự là thất kính thất kính. Dịch Dài ôm quyền nói. Chương 111, điên rồi tiền phú quý. Chương 111, điên rồi tiền phú quý. Dứt lời liền hướng về phía còn quỷ trên mặt đất nam người nói ra, ngươi còn không mau dẫn đường, có vị đại nhân này giúp ngươi, nói không chừng đồng bạn của ngươi còn có thể cứu. Tốt, ta cái này dẫn đường, đại nhân ngươi đi theo ta. Cái này cái nam nhân lập tức đứng lên nói. Hoặc kế, ngươi mau đưa vị đại nhân này ngựa dắt tới. Đúng, lại đem hậu viện ta con ngựa kia cũng dắt tới. Dịch Dài phân phó nói. Cái này Dịch Dài cũng là tốt bụng, nhìn cái này cái nam nhân dạng này đoán chừng là đi bộ tới vì không sóng tốn thời gian, đem ngựa mình đều cống hiến ra đến giúp đỡ. Không bao lâu, hai người liền cưỡi ngựa chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Một khắc đồng hồ về sau, hai người tại ven đường dừng lại. Đại nhân, đồng bạn của ta chính là tại cái này rớt. Người này chỉ vào ven đường nói. Tốt, ta đã biết, ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Giang Vũ Yến phân phó nói. Dứt lời, liền xuống ngựa hướng về ven đường sơn lâm đi đến. Đi một khoảng cách về sau, Giang Vũ Yến xuất ra dưỡng hồn ngọc đem hai quỷ phóng ra. Hai người các ngươi ở phụ cận đây tìm xem, nhìn có quỷ hay không vật ở chỗ này. Giang Vũ Yến phân phó nói. Dứt lời cự dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Hoa ra, nơi này tựa như là lão đại địa bàn. Hứa Mị Nương quan sát một chút cảnh vật xung quanh, sau đó tiến đến Lâm Nguyên bên người nhỏ giọng nói. Thật sao? Lâm Nguyên nghi ngờ nói. Lão đại tiền phú quý địa bàn Lâm Nguyên chỉ ghé qua một lần, ấn tượng cũng không sâu, chỉ biết là tại quan đạo bên cạnh trong núi rừng. Đúng vậy, chính là cái này, ta tới qua nhiều lần. Hứa Mị Nương xác định nói. Ngươi nói chúng ta lần này cần đối phó không phải là lão đại đi? Hứa Mị Nương lo lắng nói. Có lẽ đi, bất quá Mị Nương ngươi cũng không nên mềm lòng nha. Lâm Nguyên hồi đáp. Ta biết hiện tại đoán chừng lão đại đã điên rồi đi, bằng không thì cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hứa Mị Nương đáp ứng nói. Hai người các ngươi ở phía sau nói nhỏ cái gì đâu? Xem đến phần sau hai con quỷ ngừng lại bất động, Giang Vũ Yến quay đầu hô. Không có gì. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian hồi đáp. Vậy thì nhanh lên tìm người. Giang Vũ Yến nói. Tốt, chúng ta cái này tới. Lâm Nguyên trả lời. Dứt lời liền lôi kéo Hứa Mị Nương đuổi đến đi lên. Đi không bao lâu, liền thấy một cái nam nhân nằm tại dưới một thân cây, một cái quỷ vật chính nằm sấp ở phía trên hút lấy cái gì. Cái này quỷ chính là hổ ra dưới trướng Trành Quỷ lão đại tiền phú quý. Quả nhiên là quỷ vật bị phá. Cho ta chịu chết đi. Giang Vũ Yến gặp tình huống như vậy, trực tiếp rút kiếm ra liền xuống tới. Quỷ vật kia nghe được sau lưng động tĩnh, đột nhiên quay đầu dùng tinh hồng con mắt nhìn hướng người tới. Xem xét là người sống, trực tiếp gào thét một tiếng liền nào tới. Kia điên cuồng bộ dáng nhìn đã lý trí hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy tiền phú quý dáng vẻ, Hứa Mị Nương không khỏi âu sầu trong lòng, còn tốt nàng thu hoạch được phương pháp tu luyện, còn có bên cạnh cái này mang ra. Hiện tại nàng thực lực tăng lên rất nhiều, lý trí sói mòn đã nhận khống chế. Không phải nàng sợ là cũng muốn rơi vào cùng lão đại tiền phú quý kết quả giống nhau. Giang Vũ Yến gặp quỷ vật hướng nàng vào tới, không có chào hỏi hai quỷ hỗ trợ, liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đây chính là nàng linh lực đại tiến sau trận chiến đầu tiên, vừa vặn thử một chút thực lực bây giờ. Tiền phú quý mặc dù điên cuồng, nhưng bản chất chính là một tên tiểu quỷ mà thôi, so với lúc trước Lâm Nguyên không mạnh hơn bao nhiêu. Lúc ấy Lâm Nguyên đều bị Giang Vũ Yến đánh chạy trối chết. Tiền phú quý ở đâu là thực lực đại tiến Giang Vũ Yến đối thủ, hai ba lần liền bị chặt đứt cổ, thân thể tiêu tán hóa thành đại cổ âm khí. Các ngươi đem người này mang lên, chúng ta đi thôi. Giang Vũ Yến thu hồi kiếm nói. Nhìn xem những cái kia ngay tại tiêu tán âm khí, Lâm Nguyên chỗ nào bỏ được. Dứt khoát liền đi thẳng tới tiền phú quý tử vong địa phương, mở ra hệ thống bắt đầu thêm điểm. Nhìn xem kia ngay tại tiêu tán âm khí hình thành một cô gió lốc bị Lâm Nguyên hấp thu, Giang Vũ Yến ánh mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nàng đã sớm hoài nghi Lâm Nguyên cái này quỷ không được bình thường, hắn cùng trước đó vừa gặp phải lúc thực lực chênh lệch quá xa. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, nàng mới biết được nguyên lai đây chính là hắn nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp. Chắc không được lúc trước con kia thiết cương thi thể biến thành cái dạng kia. Gặp tình huống như vậy, Giang Vũ Yến cũng không phải dậy, chỉ cần Lâm Nguyên không phải giết hại vô tội liền tốt. Lâm Nguyên thực lực càng mạnh, nàng báo thủ hy vọng lại càng lớn. Hơn 10 phút sau, Lâm Nguyên tu luyện hoàn tất, hết thảy bỏ ra 3 điểm sinh tồn điểm, thu nhập hơn 2000 đồng khí. Nhìn tiên phú quý thực lực cũng liền cùng lúc trước con kia quỷ nước không sai biệt lắm. Tốt chưa? Tốt lắm lời nói, chúng ta liền đi thôi. Giang Vũ Yến hô. Nhìn thấy Giang Vũ Yến vậy mà không hỏi, Lâm Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái, hắn còn làm tốt thẳng thắn chuẩn bị. Bất quá đã không hỏi, vậy hắn cũng không cần thiết giải thích cái gì. Lâm Nguyên bay tới cái kia người nằm trên đất bên người, túi đầu xem xét, người này đã chết rồi, mà lại thân thể hơi khô xẹp. Lâm Nguyên không ngạc nhiên chút nào, trực tiếp nâng lên thi thể trên đất liền theo Giang Vũ Yến hướng trên quan đạo đi. Chờ nhanh đến quan đạo, Giang Vũ Yến lúc này mới đem hai quỷ thu hồi, tự mình cong lấy thi thể đi vào bên đường. Đồng bạn của ngươi hắn đã chết. Giang Vũ Yến đem thi thể buông ra nói. Nhìn thấy đồng bạn thi thể, người này trực tiếp quỳ trên mặt đất ố ố khóc. Giang Vũ Yến cũng không biết làm sao an ủi hắn, liền đứng ở bên cạnh chờ lấy. Nam nhân này khóc một hồi lúc này mới ngẩng đầu nói ra, đa tạ đại nhân giúp ta tìm về hảo hữu thi thể, số tiền này coi như báo đáp đại nhân. Dứt lời liền móc ra kia hơn 10 lượng bạc. Nhìn xem nam nhân này vẫn rất trọng tình trọng nghĩa, Giang Vũ Yến chỗ nào chịu thu, mà lại nàng cũng không thiếu tiền. Tiền này ngươi vẫn là mình thu, cho bằng hữu của ngươi mua bộ quan tài mang về hảo hảo mai táng đi. Giang Vũ Yến nói, đa tạ đại nhân, tiểu nhân không thể báo đáp, chỉ có thể cho ngài đập mấy cái đầu chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Nam nhân này xoa xoa nước mắt, trực tiếp liền phanh 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 đối với Giang Vũ Yến dập đầu ba cái. Nhìn xem nam nhân này đối nàng dập đầu, Giang Vũ Yến cũng không ngăn cản, cái này dù sao cũng là hắn duy nhất biểu đạt cảm tạ là phương thức. Tốt, chúng ta trở về đi. Dứt lời liền cưỡi lên ngựa hướng dịch trạm đi đến. Người này cũng mau dậy, đem bằng hưu thi thể phóng tới trên lưng ngựa, dắt ngựa theo ở phía sau. Dịch trạm bên trong, mọi người thấy trở về hai người còn có trên lưng ngựa thi thể, không khỏi hướng Giang Vũ Yến phát ra kính nể ánh mắt. Ngày thứ hai Giang Vũ Yến như thường lệ đi đường. Sau 5 ngày rốt cục đi tới Lương Châu thành. Vị cô nương này, ngươi có chuyện gì không? Nhìn xem Giang Vũ Yến dắt ngựa dừng ở Lương Châu trấn Quỷ Ti nha môn cổng, giữ cửa tiến lên hỏi. Ngươi tốt, ta là Dương thành trấn Quỷ Ti có việc cầu kiến ti trưởng. Giang Vũ Yến xuất ra lệnh bài nói. Người này tiếp nhận lệnh bài, lật xem một lượt. Chính diện trấn quỷ hai cái chữ to, phía sau một cái dương chữ. Chất liệu cùng tiểu dáng cùng bọn hắn, ngoại trừ phía sau chữ không giống, yêu bài của bọn họ đằng sau là lương chữ. Xác nhận lệnh bài là thật về sau, người này đem nó còn cho Giang Vũ Yến. Vị cô nương này, không biết ngươi tìm chúng ta ti trưởng có chuyện gì? Cửa vệ đại ca hỏi. Ta từ Dương thành tới, muốn gia nhập Lương thành trấn Quỷ Ti, đối đây là chúng ta ti trưởng ký tên điều lệnh. Giang Vũ Yến xuất ra điều lệnh văn kiện nói. Chương 112, ra tay trước dục một đợt chương 112. Ra tay trước dục một đợt cửa vệ đại ca tiếp nhận điều lệnh văn kiện, nhìn một chút trang địa, phía trên xác thực có màu đỏ ấn trương, không giống giả mạo, liền nói ngay. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi gặp ti trưởng, ngươi đi theo ta đi. Tạ ơn vị đại ca kia. Giang Vũ Yến thu hồi lệnh bài nói. Đem ngựa buộc tại cửa ra vào, Giang Vũ Yến liền theo đi vào Lương Châu trấn Quỷ Ti nha môn. Cái này Lương Châu thành không hổ là châu thành, cái này trong nha môn người so Dương thành trấn Quỷ Ti nhiều hơn không ít. Tại gác cổng dẫn đầu dưới, rất mau tới đến ti trưởng làm việc bên ngoài gian phòng. Ngươi chờ đợi ở đây, ta đi vào bẩm báo một chút. Dứt lời, cửa vệ đại ca liền cầm lấy điều lệnh văn kiện tiến vào. Chỉ chốc lát liền lại ra. Cô đương, ngươi đi vào đi. Chúng ta ti trưởng đáp ứng gặp ngươi. Gác cổng nói. Tốt, đa tạ đại ca dẫn đường. Giang Vũ Yến nói lời cảm tạ nói. Ha ha, không cần khách khí, về sau tất cả mọi người là đồng liêu, khách khí cái gì. Gác cổng khoát tay một cái nói. Dứt lời liền rời đi nơi này, trở về cương vị của hắn lên. Gặp gác cổng rời đi, Giang Vũ Yến lúc này mới đẩy cửa đi vào. Gian phòng bên trong một cái trung niên oai hùng nam tử đang ngồi ở một trường sau án thư, trước mặt chính đặt vào Giang Vũ Yến điều lệnh. Giang Vũ Yến gặp qua ti trưởng. Giang Vũ Yến tiến lên hành lễ nói. Giang Vũ Yến đúng không, ngươi đứng lên đi. Sau án thư ti trưởng nhấc nhấc tay nói. Rõ. Giang Vũ Yến đáp ứng nói. Dứt lời liền đứng thẳng người. Ngươi điều lệnh ta thấy được, mặc dù ta không có nói trước thu được Dương Thành bên kia tin tức, nhưng ta cái này vừa vặn thiếu người, ngươi liền lưu lại đi. Ti trưởng nói. Đa tạ đại nhân thu lưu. Giang Vũ Yến không người nói cảm ơn. Đúng rồi, đây là chúng ta ti trưởng muốn ta mang cho ngài tin. Giang Vũ Yến xuất ra phong thư nói. A Trương lão đệ tin. Mau đem tới ta xem một chút. Ti trưởng ngấp nói. Rõ. Giang Vũ Yến tiến lên mấy bước đem phong thư đặt ở trên thư án, ti trưởng cầm lên mở ra, nhìn kỹ một lần. Nguyên lai là dạng này, đã ngươi là Trương lão đệ cố ý để cho ta chiếu cố người, vậy ta cũng không thể cứ như vậy tùy ý an bài ngươi. Ti trưởng buông xuống thư tin nói. Ngươi đi theo ta đi. Ti trưởng đứng lên đi đến Giang Vũ Yến trước mặt nói. Rõ. Giang Vũ Yến đáp ứng nói. Hai người ra khỏi phòng, không bao lâu đi vào một cái đại đường, bên trong có ít người chính đang nói chuyện. Nhìn thấy ti trưởng tới, lập tức an tĩnh lại. Lý Phàm, ngươi tới đây một chút. Ti trưởng hướng về phía một người trong đó hô. Ti trưởng, ngài tìm ta có việc. Gọi Lý Phàm đi tới hỏi. An bài cho ngươi một người tay, vị này là Dương Thành tới, tên là Giang Vũ Yến, về sau liền về ngươi quản. Ti trưởng chỉ vào bên cạnh Giang Vũ Yến nói. Vị này là Lý Phàm, Lý đội trưởng, về sau hắn chính là của ngươi cấp trên. Ti trưởng quay đầu nói với Giang Vũ Yến. Gặp qua Lý đội trưởng. Giang Vũ Yến tiến lên hành lễ nói. Ha ha, không cần giữ lễ tiết. Lý Phàm khoát tay cười nói. Đội trưởng, ngươi làm sao an bài cho ta xinh đẹp như vậy một cô nương nha? Lý Phàm đem ti trưởng kéo qua một bên nhỏ giọng hỏi. Đây là ta lão bằng hữu cố ý để cho ta chiếu cố về sau nàng có chuyện gì, ngươi tận lực chiếu cố một chút. Ti trưởng giải thích nói. Cô nương này đẹp mắt như vậy, làm sao lại gia nhập trấn quỷ ti đâu? Lý Phàm hỏi lần nữa. Người ta đương nhiên là có nguyên nhân, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Ti trưởng nói. Vậy cái này một cái nữ hoa có thể làm đến khu quỷ việc này sao? Lý Phàm không yên lòng nói. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, nàng thế nhưng là có linh lực thiên phú đã tu luyện mấy năm, không thể so với thủ hạ của ngươi chênh lệch. Ti trưởng trả lời. Nguyên lai là dạng này, vậy ta an tâm, nếu là ti trưởng ngài mở miệng, vậy ta khẳng định sẽ chiếu cố nhiều hơn nàng. Lý Phàm bảo đảm nói. Giang Vũ Yến, ngươi về sau có chuyện gì tìm Lý đội trưởng, nếu như hắn không có thể giải quyết ngươi tìm ta. Ti trưởng quay đầu lại hướng lấy Giang Vũ Yến nói. "Tốt, ta đã biết." Giang Vũ Yến gật đầu nói. "Đúng rồi, Giang Vũ Yến, ngươi đến Lương Châu còn không tìm được chỗ ở đi?" Ti Trường hỏi. "Còn không có, ta hôm nay vừa tới Lương Châu, còn chưa kịp tìm." Giang Vũ Yến hồi đáp. "Vậy thì tốt, Lý Phạm ngươi bây giờ liền đi cho Giang Vũ Yến an bài cái chỗ ở đi." Ti Trường phân phó nói. "Tốt, ta cái này đi an bài, Giang cô nương ngươi cùng ta tới." Lý Phạm đáp ứng nói. Cùng ngày Giang Vũ Yến liền được an bài đến một cái cách trấn Quỷ Ti nha môn không xa tiểu viện ở lại. Cứ như vậy, Giang Vũ Yến thành công gia nhập Lương Châu thành trấn Quỷ Ti, trở thành Lý Phạm thuộc hạ. Về sau liền lập tức bắt đầu điều tra có quan hệ yêu nhân Lý Trung tình báo. Đầu tiên muốn đi đương nhiên chính là nàng từ Dương thành trong địa lao, cùng kia yêu nhân nghe được địa phương. Biết Giang Vũ Yến dự định, Lâm Nguyên biết sau không khỏi có chút im lặng. "Giang cô nương, chúng ta có phải hay không hẳn là ra tay trước dục một đợt, hiện tại đi đây không phải là đưa đồ ăn mà?" Lâm Nguyên quên. Nghe được Lâm Nguyên, Giang Vũ Yến không khỏi nhíu mày, hắn thực sự quá muốn vì cha báo thù trước đó thực lực đại tiến để nàng có chút bành trướng. Lấy nàng thực lực bây giờ muốn đối phó Lý Trung còn sớm vô cùng. Kia Lý Trung nhưng là có thể từ Đông đảo trấn Quỷ Ti đồng liêu trong tay đảo tàu nhân. Bất quá nàng đều đến Lương Châu thành, cũng không thể cái gì đều không làm đi. "Vậy ngươi nói một chút làm sao bây giờ?" Giang Vũ Yến hỏi. "Đương nhiên là trước tu luyện a, ngươi cũng nhìn thấy ta phương thức tu luyện đúng không?" Lâm Nguyên nói. Giang Vũ Yến gật gật đầu biểu thị biết. "Vậy bây giờ cần phải làm là bắt quỷ, chỉ cần có quỷ vật ta liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Đương nhiên nếu như ngươi có thể tìm cho ta một cái âm khí nồng đậm phong thủy bảo địa cũng có thể." Lâm Nguyên đề nghị. "Ta đã biết, ta cái này liền nghĩ biện pháp." Giang Vũ Yến gật đầu nói. Ngày thứ hai, Giang Vũ Yến đi vào trấn Quỷ Ti, lúc này liền cho thấy muốn làm nhiệm vụ. Đội trưởng Lý Phàm không có nghĩ đến cái này tân thủ hạ tích cực như vậy, mới vừa vào chức ngày thứ hai liền phải làm việc. Nhưng hắn không có cự tuyệt, cái này Lương Châu thành còn có phụ cận mấy huyện chỉ cần xuất hiện quỷ vật làm loạn đều thuộc về bọn hắn quản. Nhiều chuyện đi, đang lo không ai xử lý đâu, đã Giang Vũ Yến yêu cầu, hắn còn ước gì đâu. Thế là liền mang theo Giang Vũ Yến đi vào nhiệm vụ lại sảnh. "Lý đội trưởng, cái này là chuẩn bị làm nhiệm vụ." Nhìn thấy Lý Phàm tới nhiệm vụ quản lý chỗ người chào hỏi. "Không phải ta muốn làm nhiệm vụ, là vị này muốn, Giang Vũ Yến, ta tân thủ dưới, ngươi cho an bài xuống." Lý Phạm chỉ vào sau lưng Giang Vũ Yến nói. "Được được được, không biết Giang cô nương muốn tiếp dạng gì nhiệm vụ?" Nhiệm vụ nhân viên quản lý hỏi. "Bính cấp trừ quỷ nhiệm vụ." Giang Vũ Yến hồi đáp. "Tại trấn Quỷ Ti nhiệm vụ là phân đẳng cấp, chia làm điều tra nhiệm vụ cùng trừ quỷ nhiệm vụ. Điều tra nhiệm vụ chỉ cần đến nơi khởi nguồn điều tra một chút có phải thật vậy hay không quỷ vật làm loạn. Điều tra viên bình thường là không cần trừ quỷ." Giang Vũ Yến lúc trước tiếp chính là điều tra nhiệm vụ, trừ quỷ là nàng tự mình làm quyết định. Nếu như xác định là quỷ vật làm loạn, như vậy điều tra viên cần điều tra chuyện đã xảy ra, ở đây âm khí lưu lại tình huống, tốt nhất còn có thể xác nhận quỷ vật chủng loại, xuất hiện địa điểm. Chương 113, chết đi trộm mộ. Chương 113, chết đi trộm mộ. Sau đó đem những tin tức này mang về trấn Quỷ Ti, trấn Quỷ Ti sẽ căn cứ tình huống cụ thể, tỉ như nguy hại độ, khuyết tán tính trở phương diện cho nhiệm vụ xác định đẳng cấp. Về sau liền từ những cái kia chuyên môn trừ quỷ đội viên tiến hành trừ quỷ. "Bình cấp, Lý Phàm, ngươi không phải nói đây là ngươi tân thủ hạ nha?" Nhiệm vụ nhân viên quản lý hơi kinh ngạc nói. "Đúng vậy a, không sai. Hôm qua Thiên Ti trưởng an bài cho ta." Lý Phàm gật đầu nói. "Người mới không đều là hẳn là trước từ điều tra nhiệm vụ làm lên, sau đó mới có thể làm trừ quỷ nhiệm vụ. Huống chi là bình cấp, coi như muốn luyện tay cũng hẳn là từ đinh cấp bắt đầu đi." Nhiệm vụ nhân viên quản lý có chút lo lắng nói, sợ cái này cô nương xinh đẹp Hương Tiêu Ngọc Vẫn. "Cái này ngươi cứ yên tâm đi, người ta tại Dương Thành làm qua 2 năm trấn quỷ sứ." Lý Phàm nói. "Giang Vũ Yến ngươi tại Dương Thành phải làm qua bính cấp nhiệm vụ đi." Lý Phàm quay đầu hướng Giang Vũ Yến hỏi. "Ừm." Giang Vũ Yến gật đầu. Kỳ thật nàng căn bản chưa làm qua bính cấp nhiệm vụ. Nàng tại Dương Thành làm đều là điều tra nhiệm vụ, điều tra nhiệm vụ bên trong tự tay diệt trừ quỷ, cũng đều là thuộc về cấp thấp nhất loại kia. Bất quá nàng thực lực bây giờ phóng đại, còn có Lâm Nguyên cái này, ngay cả Thiết Cương đều có thể đồng cứng khế ước quỷ vật tại. Bính cấp nhiệm vụ nàng cũng là có lòng tin hoàn thành. "Vậy thì tốt, Lão Mã, ngươi liền cho nàng an bài cái bính cấp trừ quỷ nhiệm vụ đi." Lý Phàm nói. "Vậy được đi." Lão Mã gật đầu nói. Nhưng sau đó xoay người tại nhiệm vụ đỡ bên trong xuất ra mấy chương bính cấp nhiệm vụ đơn, đem nó để lên bàn. "Giang cô đương, mấy cái này nhiệm vụ ngươi xem một chút, cảm thấy cái nào có thể, ngươi liền tiếp cái nào đi." Lão Mã nói. Giang Vũ Yến tiến lên 2 bước, cầm lấy nhiệm vụ chỉ nhìn một cách đơn thuần một lần. "Ta muốn làm nhiệm vụ này." Giang Vũ Yến chỉ vào bên trong một cái có quan hệ cương thi nhiệm vụ nói. "Nhiệm vụ này bên trong nâng lên cương thi, rất có thể là Thiết Cương, vừa vặn thích hợp với nàng hiện tại làm." "Được, vậy ta hiện tại liền cho ngươi đăng ký một chút." Lão Mã nói, sau đó liền bắt đầu túi đầu công việc lưu đủ lên. Không bao lâu, Lão Mã nhậm chức vụ đăng ký tốt, đem nhiệm vụ đơn đưa cho Giang Vũ Yến. "Giang Vũ Yến, ngươi vừa tới Lương Châu thành, hẳn là đối với nơi này còn không quen đi, có muốn hay không ta an bài một người cùng ngươi cùng một chỗ?" Lý Phàm hỏi. "Không cần, ta quen thuộc một người, cũng không nhọc đến phiền những người khác." Giang Vũ Yến hồi đáp. "Vậy ngươi làm nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này địa điểm thế nhưng là không gần, ngươi có thể tìm tới sao?" Lý Phàm hỏi. "Cái này, đội trưởng, ti bên trong chẳng lẽ không có Lương Châu thành phụ cận địa đồ sao?" Giang Vũ Yến hỏi. "Có là có, bất quá kia địa đồ cũng không có như vậy kỹ càng." Lý Phàm hồi đáp. "Kia cho ta một phần địa đồ là được." Giang Vũ Yến nói. "Ngươi xác định? Thật không cần ta phái một người dẫn ngươi đi?" Lý Phàm hỏi. "Ừm, thật không cần. Thực sự tìm không thấy, ta còn có thể hỏi người." Giang Vũ Yến đáp. "Cái này, "Tốt ta, ngươi đi theo ta, ta lấy cho ngươi địa đồ." Nhìn xem Giang Vũ Yến kiên quyết như vậy, Lý Phàm cũng không tốt lại miễn cưỡng. "Đây là Lương Châu thành phụ cận địa đồ, ngươi lấy được." Lý Phàm cầm một phần địa đồ đưa cho Giang Vũ Yến nói. "Tạ tạ đội trưởng." Giang Vũ Yến tiếp nhận nói lời cảm tạ nói. "Đúng rồi, ta không biết Dương Thành quy củ có phải hay không đồng dạng. Chúng ta nơi này bình cấp trở lên nhiệm vụ, ngoại trừ tiền tài ban thưởng, còn có điểm cống hiến." "Điểm cống hiến?" Giang Vũ Yến trong lòng kỳ quái nói, không biết cái này điểm cống hiến có làm được cái gì. "Ngươi diệt trừ quỷ vật nhất định phải mang theo bằng chứng trở về, tốt như vậy cho ngươi xác định điểm cống hiến có thể hối đoái không ít đồ tốt, tỉ như tài nguyên tu luyện, hi hữu vật liệu, phù lục pháp khí." Nhìn xem Giang Vũ Yến có chút dáng vẻ nghi hoặc, Lý Phạm giải thích nói nói. "Được rồi, đội trưởng, ta nhớ kỹ." Giang Vũ Yến gật đầu nói. "Vị đại ca kia, ngươi biết Trương gia thôn đi như thế nào sao?" Giang Vũ Yến dắt ngựa, ngăn lại một người đi đường hỏi. Lúc này nàng đã ra khỏi thành hơn nửa ngày, còn không có tìm được mục đích. "Cô nương, ngươi nói là tướng quân núi phụ cận cái kia Trương gia thôn sao?" Bị ngăn lại người đi đường dừng lại hỏi. "Không sai, chính là cái kia Trương gia thôn." Giang Vũ Yến mở ra địa đồ nhìn thoáng qua nói. "Ta chính là Trương gia thôn, không biết cô nương đến chúng ta thôn có chuyện gì?" Người này hỏi. Nghe được người này chính là Trương gia thôn, Giang Vũ Yến không khỏi có chút mừng rỡ. "Ta là Lương Châu thành trấn quỷ sứ, nghe nói Trương gia thôn phụ cận có cương thi, chuyên tới để xử lý." Giang Vũ Yến giải thích nói. "Nguyên lai là trấn quỷ sứ đại nhân. Những ngày này thôn chúng ta dê bò đều bị kia cương thi thai hòa xong." Thôn dân vội vàng nói. "Nếu là lại không người đến xử lý, tất cả mọi người sợ kia cương thi sợ là muốn ăn thịt người. Vậy ngươi mau dẫn đường đi, ta cái này giúp các ngươi thôn trừ bỏ cái này cương thi." Giang Vũ Yến nói. "Tiểu nhân cái này dẫn đường cho ngài." Thôn dân đáp. "Đại nhân, ta chỉ có thể mang ngươi đến cái này, kia cương thi ngay tại núi này bên trong." Thôn dân chỉ vào tướng quân núi nói. "Vậy được, vậy ngươi trở về đi, ta cái này lên núi trừ bỏ kia cương thi." Giang Vũ Yến gật đầu nói. "Đại nhân, vậy ngài cẩn thận." Dứt lời, thôn này dân liền cuống quýt rời đi. Chờ thôn dân rời đi về sau, Giang Vũ Yến liền phóng ra hai quỷ. "Rốt cục có thể ra nhưng nghẹn chết ta rồi." Lâm Nguyên nói lẩm bẩm. Lúc này chính là buổi chiều, bị mặt trời phơi đến, cũng không gặp Lâm Nguyên có cái gì khó chịu. Đây chính là thực lực tăng lên mang tới chỗ tốt. Bên cạnh Hứa Mị Nương thì là bay tới dưới bóng cây, tựa hồ bị ánh nắng chiếu vào có chút không thoải mái. "Lần này quỷ vật có thể là thiết cương, ngay tại núi này bên trên, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tìm xem." Giang Vũ Yến phân phó nói. "Không có vấn đề, không phải liền là thiết cương nha, cam đoan dễ như trở bàn tay." Lâm Nguyên tự tin nói. "Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền lên núi đi." Giang Vũ Yến đem ngựa buộc dưới tàng cây, sau đó nói. Hai quỷ một người, cách xa nhau không xa liền ở trong núi này tìm kiếm. Không bao lâu ra Hứa Mị Nương kinh hô. Lâm Nguyên cùng Giang Vũ Yến tranh thủ thời gian chạy tới, phát hiện tại Hứa Mị Nương trước mặt có mấy cô nhân loại thi thể, mà lại đã hư thối, tản mát ra mùi hôi thối, lại có nhân loại ngộ hại. Nhiệm vụ tin tức bên trên cũng không có nói nha. Giang Vũ Yến che miệng mũi kỳ quái nói. "Giang cô nương, mấy người này phải chết rất lâu, hơn nữa nhìn cách ăn mặc không giống thôn dân." Hứa Mị Nương mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Vũ Yến cũng chịu đựng hôi thối quan sát tỉ mỉ một chút thi thể trên đất. Những thi thể này mặc quần áo kiểu dáng rõ ràng không phải thôn dân loại kia áo gai, có trên thân còn mang theo đoạn đao cùng cái xẻng. Xem ra tựa hồ là chôn mộ. "Đây là chôn mộ." Giang Vũ Yến nói. "Không phải là những người này ở đây trên núi chôn mộ, kết quả đào ra cương thi đi." Hứa Mị Nương suy đoán nói. "Nhìn những người này chết lâu như vậy dáng vẻ, đoán chừng chính là Mị Nương ngươi nói dạng này." Lâm Nguyên đồng ý nói. "Chúng ta lại hướng phía trước tìm xem, kia cương thi xảo huyệt hẳn là liền tại phụ cận." Giang Vũ Yến lui ra phía sau mấy bước nói. "Được." Hai quỷ đáp ứng nói. Không tiếp tục quản thi thể trên đất, một người hai quỷ tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu lại phát hiện hai bộ thi thể, tại bên cạnh thi thể còn có một cái hố. Chương 114, 400 năm giả bánh trưng. Chương 114, 400 năm giả bánh trưng. Cảnh tượng này xem xét chính là nhóm này trộm mộ tới này trộm mộ, kết quả xui xẻo đào ra cương thi, sau đó bị mộ chủ nhân sát hại. Quan sát một chút nhóm này trộm mộ móc ra động, phát hiện phía dưới lại là từ đá xanh trải một đầu hành lang thông hướng chỗ sâu. Nhìn cái này mộ chất liệu cùng kết cấu, cái này mộ chủ người thân phận sợ là không tầm thường a. Lâm Nguyên nói. Xác thực, bình thường bách tính cũng sẽ không có như thế xa hoa mộ, đoán chừng là một tòa cổ mộ. Giang Vũ Yến sắc mặt nghiêm túc nói. Cổ mộ? Chẳng phải là nói phía dưới cương thi rất lợi hại? Hứa Mị Nương hỏi. Không sai, giống như vậy trong cổ mộ xuất hiện quỷ vật đều rất lợi hại, ta hoài nghi phía dưới không phải thiết cương mà là lợi hại hơn cương thi. Giang Vũ Yến hồi đáp. Lợi hại như vậy, kia chúng ta mấy cái có thể hay không đối phó? Hứa Mị Nương có chút lo lắng nói. Giang Vũ Yến không có trả lời, mà là nhìn về phía Lâm Nguyên. Ở đây thực lực mạnh nhất chính là Lâm Nguyên. Nếu như Lâm Nguyên đều không có nắm chắc, vậy lần này chỉ có thể vô công mà trở về. Lâm Nguyên, ngươi có nắm chắc không? Giang Vũ Yến hỏi. Không có gặp chính chủ, ta cũng không xác định a, bất quá ta trước tiên có thể thử một chút. Lâm Nguyên hồi đáp. Hoan gia, ngươi cũng không nên cậy mạnh. Hứa Mị Nương lo lắng nói. Yên tâm đi, ta tốc độ nhanh, coi như không địch lại còn có thể đi đường. Lâm Nguyên nói. Cái này, tốt a. Hứa Mị Nương do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Các ngươi đi trước xa một chút, ta đi xuống xem một chút, nếu như tình huống có ổn, các ngươi trước hết chạy không cần phải để ý đến ta. Lâm Nguyên nói. Lâm Nguyên nhưng là có thể gấp ba nhanh đi đường nam quỷ a, trừ phi quỷ vật này vừa thấy mặt liền có thể đánh chết hắn, không phải vẫn là có cơ hội đi đường hai người bọn họ lại không được. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, kia địa động bên trong lại đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. người nào dám tới quấy rầy bản tướng quân. Về sau liền nghe trong địa đạo truyền đến tiếng bước chân nặng nề, cái này cương thi muốn ra. Tình huống hiện tại không phải bọn hắn muốn làm sao trừ bỏ cái này cương thi, mà là cái này cương thi muốn hay không buông tha bọn hắn. Ầm. Cái kia tự xưng tướng quân cương thi trực tiếp từ trong địa động bật lên, trung điệp rơi ở trước mặt mọi người. Cái này cương thi thân mặc một thân áo giáp, bất quá áo giáp khả năng tại dưới đáy chôn quá lâu, đã tàn phá. Từ tàn phá phương có thể nhìn thấy bên trong khô cạn huyết đục, cái kia khô cạn mặt ngoài thân thể còn có một số ngân bộ lông màu trắng. Nguy rồi, đây là lông trắng cương. Giang Vũ Yến trong lòng cả kinh nói. Cương thi phân cấp bên trong, cấp thấp nhất gọi hành thi, đi lên là cương thi, về sau là thiết cương. Thiết cương lấy toàn thân cứng rắn như sắt mà gọi tên. Thiết cương phía trên là ngân cương so thiết cương còn cứng rắn, còn lực lớn vô cùng. Bởi vì trên thân là màu xám bạc trạch, cho nên mới xưng là ngân cương. Ngân cương về sau mới là bạch mao cương thi, có thể thấy được hắn thực lực kinh khủng. Nhìn xem cái này chính toát ra nồng đậm quỷ khí cương thi, một câu nguy cơ to lớn cảm giác từ trong lòng mọi người dâng lên. Cái này lông trắng cương xem xét cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, liền xem như trấn quỷ tư cục trưởng tới cũng không chiếm được tốt. Lại là yêu nhân. Mọi người ở đây khẩn trương rằng co thời điểm, cái này cương thi mở miệng. Các ngươi những này yêu nhân có phiền hay không? Bản tướng quân đã nói, ta chỉ muốn tại cái này yên tĩnh sinh hoạt, sẽ không trở thành bất luận người nào công cụ, cũng không muốn trở thành kia cái gì quỷ vương thủ hạ. Xem ra cái này cương thi tựa hồ đem Giang Vũ Yến xem là nuôi dưỡng quỷ vật yêu nhân. Xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, bản tướng quân hôm nay thả các ngươi một ngựa. Các ngươi cũng đi. Dứt lời liền xoay người dự định trở lại hắn trong huyệt mộ. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói lời là có ý gì? Giang Vũ Yến hô. Giang Vũ Yến hiện tại đối yêu nhân hai chữ phi thường mất cảm, nghe được yêu nhân liền sẽ liên tưởng đến nàng cựu nhân giết cha. Mà lại cái này lông trắng cương không có trước tiên cùng bọn hắn động thủ, còn có thể lý trí giao lưu, cho nên Giang Vũ Yến mới lên tiếng hỏi thăm. Ta có ý tứ gì? Ta xem là ngươi có ý tứ gì đi. Tướng quân ăn mặc cương thi quay đầu tức giận nói. Ta xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng không có động thủ, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, ta là sẽ không đáp ứng trở thành tia quỷ vương thủ hạ. Cương thi có chút tức giận nói. Ta không phải cái tia quỷ vương thủ hạ, cũng không phải tới khuyên ngươi gia nhập ai. Nhìn thấy cái này cương thi tựa hồ hiểu lầm cái gì, Giang Vũ Yến tranh thủ thời gian giải thích nói. Không phải. Vậy ngươi tới là làm cái gì? Cương thi vấn đạo. Ngạch. Bị hỏi vấn đề này, Giang Vũ Yến có chút nghẹn lời, cũng không thể nói nàng là trấn quỷ ti tới là diện trừ ngươi cái này cương thi a, nếu là nói như vậy, cái này cương thi sợ không phải lập tức liền muốn động thủ. Tiểu thư nhà ta là Vân Du bốn phương đạo nhân, bên cạnh cái thôn này ban đêm có dê bỏ mất tích, cho nên bọn hắn mời chúng ta đến xem là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Giang Vũ Yến không biết nói thế nào, Lâm Nguyên mau tới trước vô ích nói. Nói xong vẫn không quên cho Giang Vũ Yến một ánh mắt. A, đúng, đúng, ta là Vân Du bốn phương đạo nhân, tiếp nhận cái này bên cạnh thôn ủy thác điều tra dê bỏ mất tích một chuyện. Giang Vũ Yến vội vàng nói. Còn có nuôi quỷ nữ đạo nhân. Thật sự là kỳ quái, nuôi quỷ không cũng đều là yêu nhân sao? Cương Thi kinh ngạc nói. Vị tướng quân này, xem xét ngài liền đã chết đi nhiều năm, hiện tại nuôi quỷ đã là loại trào lưu không chỉ có yêu nhân nuôi, đạo sĩ hòa thượng cũng có thể nuôi. Lâm Nguyên nói mò nói. Lời này nghe Giang Vũ Yến ở trong lòng mắt trợn trắng, bất quá chỉ cần có thể từ cái này bạch mao cương thi miệng bên trong thăm dò được tin tức, chỉ có thể mặc cho Lâm Nguyên nói mò phai nhạt. Là thế này phải không? Hòa thượng cũng bắt đầu nuôi quỷ. Hiện tại đã điên thành dạng này sao? Cương Thi nghi hoặc nhìn xem hai quỷ một người hỏi. Giang Vũ Yến, Lâm Nguyên, Hứa Mị Nương lập tức như là gà con mổ thóc gật đầu biểu thị khẳng định. Xem ra ta xác thực theo không kịp thời đại, chẳng lẽ ta thật đã chết rồi rất lâu? Cương Thi giật mình nói. Biết được Giang Vũ Yến không phải cùng trước đó kia yêu nhân cùng một bọn, Cương Thi thái độ tốt hơn nhiều. Vậy các ngươi nói một chút hiện tại cái gì triều đại vũ nước vẫn còn chứ? Cương Thi vấn đạo. Nghe được vấn đề này, hai quỷ tướng ánh mắt nhìn về phía Giang Vũ Yến, cái này chỉ có nàng có thể trả lời, hai người bọn hắn đều là không kiến thức quỷ. Hiện tại trên vùng đất này quốc gia là Vệ quốc, vũ nước theo ta được biết kia là tốt nhất cái triều đại, cách nay đã có hơn 400 năm. Giang Vũ Yến hồi đáp. Nguyên lai ta đã chết hơn 400 năm sao? Ai Cương Thi cảm khái nói. Nghe được cái này Cương Thi lại còn là cái hơn 400 năm giả vật, một người hai quỷ tâm bên trong không khỏi hít sâu một hơi. Còn tốt trước đó không có độc thủ, không phải khẳng định không phải cái này giả bánh trưng đối thủ. Tại âm khí giàu tập chi địa chôn 10 năm Cương Thi có thể trở thành thiết cương, ngẫm lại cái này dưới đất chôn hơn 400 năm kia được nhiều kinh khủng ác kia dưới núi thôn dê bỏ mất tích sự tình đúng là ta làm, ta vài ngày trước bị những này trộm mộ đánh thức, cần huyết khí bổ sung, cho nên mới đối những cái kia dê bỏ hạ thủ. Cương Thi giải thích nói. Như vậy đi, các ngươi chờ một chút, ta đi đem ta vật bồi táng lấy ra. Ngươi mang đến cho những thôn dân kia, coi như là ta đền bù bọn hắn. Cương Thi nói. Không có nghĩ đến cái này Cương Thi lại còn là có nguyên tắc Cương Thi, thiếu khuyết huyết khí chỉ là bắt chút dê bò, cũng không có thương tổn những thôn dân kia. Bị khổ chủ tìm tới, còn nguyện ý bồi thường. Ngươi ở chỗ này cùng vị không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 115, hữu nhân giết cha hành tung chương 115, hữu nhân giết cha hành tung bất quá Giang Vũ Yến mục đích cũng không phải phải bồi thường a, trước đó là dự định trừ quỷ, nhưng bây giờ cái này 400 năm giả vật xem xét liền không dễ trọng, khẳng định không thể lại đậu thủ. Trước đó Cương Thi nói yêu nhân mới là Giang Vũ Yến mục đích. Vị tướng quân này chờ một chút, tiểu nữ tử có một chuyện muốn hỏi. Giang Vũ Yến gọi lại dự định tiến mộ huyệt cầm vật bồi táng Cương Thi. Ngươi còn có chuyện gì nha? Cương Thi dừng bước lại hỏi. Trước đó tới cái kia yêu nhân ngươi biết hắn là ai sao? Giang Vũ Yến hỏi. Các ngươi hỏi cái này làm gì? Không phải muốn gia nhập bọn hắn đi? Cương Thi lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Dĩ nhiên không phải, tiểu thư nhà ta thế nhưng là người tốt, không phải những cái kia thương thiên hại lý yêu nhân, làm sao lại nghĩ gia nhập bọn hắn đâu? Lâm Nguyên mở miệng nói ra. Vậy các ngươi hỏi cái này làm gì? Cương Thi hỏi lần nữa. Tướng quân ngài xem xét chính là hiểu rõ đại nghĩa người, bắt những thôn dân kia dây bỏ, còn nguyện ý bồi thường, liền biết ngài nhất định yêu dân như con a. Lâm Nguyên bắt đầu đuốt mông ngựa. Cái này Cương Thi nghe cảm giác rất được lợi, không khỏi hài lòng gật đầu. Nhìn xem Cương Thi dáng vẻ, Lâm Nguyên biết mình vô mông ngựa đúng rồi. Những cái kia yêu nhân làm đủ trò xấu, chúng ta nghe ngóng đây là vì báo cáo triều đình, chứ bỏ cái tai họa này. Lâm Nguyên tiếp tục nói, cho nên tướng quân ngài cũng không muốn để kia yêu nhân tiếp tục tai họa bình dân bách tính đi. Lâm Nguyên lộ ra ngươi mặc kệ vậy thì không phải là tốt tướng quân biểu lộ. Ừm, ngươi nói không sai. Sắc thực không nên để kia yêu nhân tai họa bách tính, cái kia yêu nhân một thân đoán khí vừa nhìn liền biết hại không ít người vô tội. Cương Thi đồng ý nói, hôm trước ta chỉ đánh gây hắn một tay nghĩ tới vẫn là quá nhân tử, lúc ấy liền nên giết hắn mới đúng. Sau khi nói xong, Cương Thi đem ánh mắt nhìn về phía Giang Vũ Hiến, quan sát tỉ mỉ một chút về sau, gật đầu nói, nhìn ngươi khí tức thanh minh, xem ra sắc thực không phải cùng kia yêu nhân cùng một bọn. Tướng quân minh giám, ta nuôi quỷ chỉ là vì làm việc tốt, chưa bao giờ hại qua người. Giang Vũ Hiến có chút khẩn trương ôm quyền hành lễ nói, tốt, ta đã biết, ta cái này cùng ngươi nói một chút hôm trước tới cái kia yêu nhân sự tình. Cương Thi khoát khoát tay. Tướng quân mời nói, tiểu nữ tử dựa tai lắng nghe. Giang Vũ Hiến nói, kia yêu nhân là hôm trước tới còn mang theo một con quỷ chết đói, nghĩ bức ta gia nhập Lạc Đường núi quỷ vương dưới trướng, ta đương nhiên không đáp ứng. Về sau liền cùng hắn đánh lên, hắn nuôi con kia quỷ chết đói còn có mấy phần bản sự, bất quá vẫn là đánh không lại ta, cuối cùng để hắn trốn thoát. Cương Thi nói, quỷ chết đói. Nghe được cái kia yêu nhân mang theo quỷ chết đói, Giang Vũ Hiến trong lòng giật mình. Nàng cựu nhân giết cha Lý Trung liền nuôi dưỡng một con quỷ chết đói, chẳng lẽ hôm trước tới này yêu nhân chính là Lý Trung? Thế nào, ngươi biết? Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc Giang Vũ Hiến, Cương Thi vấn đạo. Xin hỏi, người này có nói hắn tên gọi là gì sao? Giang Vũ Hiến hỏi. Giống như hắn tự xưng Lý Trung. Cương Thi hồi đáp. Người này ta xác thực nhận biết, người này làm nhiều việc ác, triều đình có hắn lệnh truy nã, mà lại phụ thân của ta cũng là bị cái này yêu nhân hại chết. Giang Vũ Hiến dùng hung tợn ngữ khí nói. Nghe được cái này yêu nhân cùng bé con này còn có cái này thù giết cha, Cương Thi không khỏi có chút thổn thức. Tướng quân nhưng biết kia yêu nhân Lý Trung về sau đi đâu? Thu liễm tốt tâm tình của mình, Giang Vũ Hiến lần hai ôm quyền cung kính hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng. Cương Thi lắc đầu. Nghe được đáp án này, Giang Vũ Hiến không khỏi có chút thất lạc. Bất quá hắn nói hắn là Lạc Đường núi quỷ vương dưới trướng, nghĩ đến phải cùng Lạc Đường núi có chút quan hệ đi. Cương Thi tiếp tục nói. Cô đương, ngươi có thể đi Lạc Đường núi tìm một chút. Đa tạ tướng quân cáo chi, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Giang Vũ Hiến không người nói cảm ơn. Không cần khách khí. Cương Thi khoát khoát tay. Vậy tiểu nữ sẽ không phải dậy tướng quân ngài nghỉ ngơi. Lý Trung sự tình nghe ngóng xong, Giang Vũ Hiến liền định rời đi. Chờ một chút, ta còn không có cầm bật bồi tăng đâu. Nhìn xem Giang Vũ Hiến quay người liền muốn rời khỏi, Cương Thi đưa tay nói. Không cần, những thôn dân kia đền bù liền từ tiểu nữ cho, coi như báo đáp tướng quân. Giang Vũ Hiến quay đầu đáp. Cái này. Tốt ta, ta liền đa tạ ngươi bé con này. Cương Thi do dự một chút đồng ý Giang Vũ Hiến. Hắn mặc dù thân là tướng quân, nhưng là người thanh liêm, liền như là Lâm Nguyên nói tới hắn thật là yêu dân như con tốt tướng quân. Cho nên chôn cùng đồ vật cũng không có bao nhiêu đáng tiền vật phẩm, mà lại dưới đất chôn lâu như vậy, bị âm khí xâm nhiễm, nếu như bị người sống đoạt được đối thân thể có hại vô ích. Cũng liền những cái kia trộm mộ sinh lạnh cung kỵ, trộm ra những ngày vật bồi táng đương giả vật ra bán. Hiện tại bé con này nguyện ý giúp hắn bồi thường, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng vị này có nguyên tắc Cương Thi cáo biệt về sau, một người hai quỷ lúc này đi xuống chân núi. Đi vào thôn, cho Trương gia thôn những cái kia bị hao tổn thôn dân đền bù về sau, Giang Vũ Hiến liền trở về Lương Châu thành. Trở lại trấn quỷ ti cùng Lý đội trưởng nói một lần nhiệm vụ tình huống, dọa đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới cái này Giang Vũ Hiến vừa trở thành thủ hạ của hắn, nhiệm vụ thứ nhất giống như này nguy hiểm, nếu như bị hại, hắn làm sao cùng ti trưởng bản giao a. Cũng may nàng gặp phải Bạch Mao Cương Thi vẫn là cái có nguyên tắc tốt Cương Thi, không phải hậu quả khó mà lường được. Hiểu rõ đến tình huống cụ thể về sau, Lý Phạm lập tức mang theo Giang Vũ Hiến tới gặp ti trưởng, đem việc này cùng ti trưởng nói. Cuối cùng kết quả xử lý chính là, chỉ muốn cái này lông trắng cương không sợ người, cũng không cần đi tướng quân núi quấy rầy bị này. Mọi người coi như không có chuyện này, nếu là đem cái này Bạch Mao Cương Thi ép, cái kia không biết muốn chết bao nhiêu người. Đồng thời Giang Vũ Yến cũng đem yêu nhân Lý Trung cùng Lạc Đường núi quỷ vương sự tình cùng ti trưởng nói, lập tức liền đưa tới ti trưởng coi trọng. Bất quá cụ thể xử lý như thế nào, cũng không phải là nàng một cái bình thường trấn quỷ sứ có thể nhúng tay. Cái này khiến Giang Vũ Yến không khỏi có chút thất lạc. Thực lực vẫn là thực lực không đủ, coi như đạt được cửu nhân giết cha manh mối, cũng không có cách nào tiến đến báo thủ. Sau khi trở về không cam lòng, Giang Vũ Yến đem chủ ý đánh tới Lâm Nguyên trên thân. Cái gì? Giang cô nương, ngươi để cho ta tiến Lạc Đường núi? Lâm Nguyên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ đang hỏi Giang cô nương ngươi có phải hay không tại cùng ta nói bừa. Không sai, hiện tại Lý Trung hẳn là ở chỗ này, ngươi đi giúp ta tìm kiếm hành tung của hắn. Giang Vũ Hiến gật đầu xác định, sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên nàng ý nghĩ này là trải qua nàng nghĩ sâu tính kỹ. Nghe được Giang Vũ Hiến, Lâm Nguyên không khỏi có chút đau đầu. Kia cái gì Lạc Đường núi quỷ vương, danh tự này nghe xong cũng không phải là dễ chơi, để hắn đi đây không phải là chịu chết à? Giang cô nương, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, đi kia Lạc Đường núi có phải là quá sớm hay không chút? Lâm Nguyên quên, ngươi không phải nói mặc ta phân công sao? Còn nói nhất định tận tâm tận lực giúp ta báo thù. Giang Vũ Hiến nhíu mày, nói hình như Lâm Nguyên là cái không giữ lời hứa tiểu quỷ đồng dạng. Cái này, nếu không, để cho ta tái phát dục một đợt. Lâm Nguyên biểu lộ có chút xấu hổ. Giang Vũ Yến cho rằng Lâm Nguyên có chút sợ bất quá Lâm Nguyên nhưng sẽ không thừa nhận, đây gọi nhận rõ thực lực địch ta chênh lệch. Ta cũng không phải để ngươi bây giờ liền đi giết kia yêu nhân, chỉ là để ngươi tìm hiểu tin tức, đừng cho kia yêu nhân chạy. Giang Vũ Yến trợn nhìn Lâm Nguyên một chút, sau đó nói: "Chương 116, gia nhập Lạc Đường núi chương 116, gia nhập Lạc Đường núi mà lại ta nghe qua, kia Lạc Đường núi lâu dài mê vụ, không có nhân loại ở nơi đó sinh hoạt, đối với con người mà nói là một chỗ cấm địa. Nhưng đối với quỷ vật liền không đồng dạng, nơi đó âm khí nồng đậm, quỷ vật cũng không ít, không phải chính thích hợp ngươi tăng thực lực lên sao?" Giang Vũ Yến đi đến Lâm Nguyên bên người chăm chú quyền: "Mà lại hiện tại ai biết ngươi là ta quỷ a, ngươi có thể làm bộ đầu nhập vào cái kia quỷ bưng nha." Giang Vũ Yến nghiêng người sang tiếp tục nói, tựa hồ thì không muốn thấy Lâm Nguyên bộ này sợ dạng. Nghe được Giang Vũ Yến, Lâm Nguyên hiểu ra. "Đúng a. Hắn Lâm Nguyên hiện tại thế nhưng là một con quỷ nha. Một con quỷ tiến vào quỷ vương địa bàn có cái gì thật là sợ. Đến lúc đó trực tiếp gia nhập quỷ vương giới trướng, hao quỷ vương lông dê, đến cường hóa chính mình. Chờ đến thực lực mình tăng lên, thậm chí có thể xử lý cái kia quỷ vương, mình đương ra làm chủ." Nghĩ đến nơi này, Lâm Nguyên đều có chút không thể chờ đợi. "Giang cô nương, việc này ngươi liền bao tại trên người ta." Lâm Nguyên vỗ ngực, ngữ khí hưng phấn, như là điên cuồng. Nhìn xem Lâm Nguyên đồng ý, Giang Vũ Yến nhẹ nhàng thở ra. Nàng để Lâm Nguyên đi vào Lạc Đường núi, quả thật có chút mạnh quỷ chỗ khó, nhưng vì báo thù đây cũng là không có cách nào. Nếu là lại để cho cái kia Lý Trung chạy, lần sau muốn lại tìm vậy nhưng liền phiền toái. Ngày thứ hai, Giang Vũ Yến đi vào Lương Châu ngoài thành một chỗ không nhân hoang dã, đem Lâm Nguyên từ dưỡng hồn ngọc bên trong thả ra. "Ngươi đi đi, ngươi có chuyện gì có thể tại cái này trong thụ động nhắn lại, ta cách mỗi 3 ngày qua tới đây xem xét." Giang Vũ Yến chỉ vào bên cạnh một cây đại thụ, kia trên cành cây vừa vặn có cái hốc cây. Dứt lời, Giang Vũ Yến đem dùng giấy dầu gói kỹ giấy bút bỏ vào hốc cây, thuận tiện Lâm Nguyên đến lúc đó sử dụng. "Không có vấn đề, bao trên người ta." Lâm Nguyên giọng nói nhẹ nhàng, phản phất đi không phải cái gì đầm rồng hang hổ, mà là đi nghỉ phép. "Cái này cái gì địa phương rách nát a, làm sao giữa trưa sương mù đều không tiêu tan?" Tại nồng đậm trong sương mù, Lâm Nguyên một bên tìm đường một bên lẩm bẩm. Lạc Đường núi cách Lương Châu thành vẫn là rất xa, mà lấy Lâm Nguyên gấp 3 nhanh đi đường, cũng dùng một đêm thời gian. Kết quả buổi sáng đến Lạc Đường núi, giữa trưa hắn còn ở lại chỗ này trong sương mù mù đi dạo đâu. "Có hay không bản địa quỷ a?" "Ra a, ta là tới đầu nhập vào." Xác định mình lạc đường, Lâm Nguyên lớn tiếng la lên. Nhưng trong sương mù vẫn là yên tĩnh, căn bản không có quỷ đáp lại. "Xách, kẻ bên này không có quỷ nha, xem ra chỉ có thể chuyển sang nơi khác kêu nữa." Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tiếp xuống Lâm Nguyên một bên đi dạo, một bên hô quỷ. Sau nửa canh giờ, "Có quỷ hay không nha, ra nha." Lâm Nguyên máy móc tính hô, hô xong sau liền định tiến lên một khoảng cách lại hô. "Là ai ở đây ồn ào?" Lúc này trong sương mù truyền đến một tiếng quát chói tai. "Rốt cục có quỷ ra." Nghe được thanh âm, Lâm Nguyên trong lòng vui vẻ nói. Lúc này từ trong sương mù bay ra một cái quỷ khí âm châm ác quỷ, nhìn kia một thân quỷ khí, thực lực không thể so với Lâm Nguyên chênh lệch. "Ngươi quỷ này tại cái này hô to nhỏ kêu cái gì?" Quỷ này chỉ vào Lâm Nguyên nói: "Ta là tới gia nhập quỷ vương dưới trướng ta tại cái này là đường." Lâm Nguyên chứa vô hại bộ dáng mở miệng giải thích: "Ngươi là đến gia nhập?" Quỷ này lầm bầm một câu, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên trên dưới đánh đo một cái, phát hiện Lâm Nguyên cái này quỷ vẫn còn có chút thực lực. "Ngươi quỷ này là ai giới thiệu tới, làm sao lại một cái quỷ? Quỷ kia chẳng lẽ không có dẫn đường cho ngươi sao?" Quỷ vẫn hỏi. "Ai nha, ta là Dương Thành bên kia quỷ, ta ở bên kia qua khổ à, muốn ăn người còn muốn bị trấn quỷ ti người truy sát. Kết quả tại chạy trốn trên đường gặp được một vị quỷ đại ca, hắn nói cái này bên trong đang nhận người, cho nên ta liền tới nơi này." Lâm Nguyên giải thích nói. "Là như thế này a, kia giới thiệu ngươi tới quỷ kêu tên gì nha? Hắn làm sao không đến nhà? Ta cũng không biết hắn gọi cái gì, hắn nói hắn còn có việc gấp muốn làm, nói bên này đều là quỷ vương địa bàn, tùy tiện tìm quỷ liền có thể hỏi đường. Cho nên ta vừa mới như thế gọi, không nghĩ tới gặp được quỷ ca ngài." "Quỷ ca họ gì nha, nhìn ngươi quỷ khí âm trầm dáng vẻ, nhất định là quỷ vương dưới trướng một viên đại tướng đi." Lâm Nguyên thổi phồng nói. "Ha ha, ta gọi Chu Đào, ta chỗ nào được xưng tụng đại tướng nha, bất quá là cái tuần sơn quỷ mà thôi." Chu Đào vừa cười vừa nói, tựa hồ là Lâm Nguyên thổi phồng để hắn rất được lợi. "Nguyên lai Chu Đào đại ca, tiểu đệ Lâm Nguyên, thật sự là thất kính thất kính." Lâm Nguyên vuốt mông ngựa nói. "Nghĩ đến có Chu đại ca ở đây tuần sơn, nhất định không có đạo trích dám đến cái này làm cản." "Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là tại tuần sơn quỷ bên trong thuộc về mạnh nhất một trong." Chu Đào tự hào nói. "Kia Chu đại ca, ta muốn gia nhập Lạc Đường núi không biết có điều kiện gì, nhất định phải quen quỷ mang theo mới có thể gia nhập sao?" Lâm Nguyên hỏi. "Ai, nơi nào có phiền toái như vậy, đã tiến vào Lạc Đường núi, kia mọi người chính là một nhà quỷ." Chu Đào tiến lên vỗ Lâm Nguyên bả vai nói. "Ta nhìn ngươi thực lực cũng không tệ lắm, hoàn toàn phù hợp chúng ta Lạc Đường núi chiêu tân tiêu chuẩn, ta hiện tại liền mang ngươi đi vào." "Kia liền đa tạ Chu đại ca tiểu đệ, về sau phát đạt nhất định mời ngươi ăn người." Lâm Nguyên định mà nói. Nhìn xem cái này mới quỷ rất bên trên đạo, Chu Đào rất hài lòng, lúc này vỗ Lâm Nguyên bả vai nói ra, dễ nói, "Ngươi đi theo ta đi." Dứt lời liền dẫn đầu tung bay về phía trước, Lâm Nguyên đuổi theo sát. "Chu đại ca, thật sự là làm phiền ngươi." Lâm Nguyên đi theo ở phía sau nói. "Không phiền phức, ta chính là phụ trách tiếp dẫn các ngươi những này ngộ nhập nơi này quỷ." Chu Nham cũng không quay đầu lại nói. "Cái này sương mù thật sự là kỳ quái, ta vừa tiến đến liền lạc mất phương hướng, Chu đại ca, ngươi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra." Lâm Nguyên bên cạnh Phiêu vừa hỏi. "Cái này sương mù là quỷ vương căn cứ Lạc Đường núi hoàn cảnh địa lý bố trí trận pháp, chưa quen thuộc tiến đến liền sẽ lạc đường, chờ ngươi về sau đi nhiều hơn liền sẽ không lạc đường. Chu Đào giải thích nói. Chắc không được ta tại cái này trong sương mù đi vòng vo nửa ngày đều không tìm được đường, nếu không phải gặp được ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Lâm Nguyên theo ở phía sau, cũng âm thầm lập xuống chỗ đi qua lộ tuyến. Trải qua con quấn quấn lộ tuyến về sau, hai quỷ rốt cục đi tới lạc đường trong ngọn núi. Tốt, chúng ta đến. Chu Đào nói. A, nơi này thật sự là chỗ tốt nha, âm khí vậy mà nồng đậm như vậy. Lâm Nguyên giả ra không có thấy qua việc đời dáng vẻ cảm thán nói. Kia là đương nhiên, đây chính là quỷ vương tự mình bố trí tụ âm trận, tại cái này tu luyện nhưng so sánh ở bên ngoài nhanh hơn. Chu Đào tự hào nói. Thì ra là thế, xem ra tiểu đệ ta là tới đối địa phương. Lâm Nguyên gật đầu. Kia là đương nhiên, cái bên này nhưng không có so cái này nơi tốt hơn. Đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi đăng ký đi. Chu Đào hướng về phía Lâm Nguyên vẫy tay đạo, sau đó liền tiếp tục đi lên phía trước, Lâm Nguyên lập tức đi theo. Không bao lâu, hai quỷ đi vào một cái sơn động thật lớn. Này sơn động đừng nhìn bề ngoài không đáng chú ý, nhưng mà bên trong lại là bàn ghế mọi thứ đều đủ. Lúc này đang có một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn không biết thứ đồ gì thịt. Chương 117, nhiệt tình đại đầu quỷ chương 117, nhiệt tình đại đầu quỷ Chu Đào, ngươi không đi tuần sơn chạy thế nào đến ta nơi này? Nhìn thấy hai quỷ tiến đến, cái này mặt xanh nanh vàng ác quỷ hỏi. Thống lĩnh, vị huynh đệ kia nghĩ muốn gia nhập chúng ta lạc đường núi, ta dẫn hắn tới đăng ký một chút. Chu Đào giải thích nói. Là như thế này a, quỷ này vẫn được, tên gọi là gì, từ ở đâu ra? Ác quỷ thả ra trong tay huyết đục, trên dưới đánh đo một cái Lâm Nguyên sau hỏi. Hồi thống lĩnh, ta gọi Lâm Nguyên, là từ Dương Thành tới. Lâm Nguyên đáp. Tốt, ta đã biết, ngươi sau này chính là chúng ta lạc đường núi quỷ. Ác quỷ gật đầu nói. Dứt lời liền lấy ra một cái đen nhánh tấm bảng gỗ ném cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tiếp nhận xem xét, cái này tấm bảng gỗ kiểu dáng cùng trấn quỷ ti lệnh bài không sai biệt lắm, bên trên viết lạc đường hai chữ. Lâm Nguyên không khỏi ở trong lòng nhà rãnh, cái này khiến cho vẫn rất chính thức. Được rồi, Chu Đào ngươi dẫn hắn đi tìm chỗ ở, lại cùng hắn nói một chút chúng ta quy củ của nơi này. Thống linh ác quỷ khoát tay một cái nói, ra hiệu hai quỷ có thể rời đi. Dứt lời không tiếp tục để ý hai quỷ, cầm lấy trên bàn huyết đục ăn như gió cuốn. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Chu Đào không mình hành lễ. Hai quỷ rời đi sơn động, bay ra một khoảng cách về sau, Chu Đào quay đầu nói với Lâm Nguyên, vừa mới vị tiên là chúng ta lạc đường núi thống lĩnh một trong, ngươi về sau thấy nhớ kỹ cung kính chút. Ta đã biết, đa tạ Chu đại ca nhắc nhở. Lâm Nguyên gật đầu nói. Ừ, vậy ta lại cùng ngươi nói một chút chúng ta lạc đường núi quy củ. Chu Đào vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta lạc đường núi không cho phép đồng loại tương tàn, không thể mạo phạm thượng cấp. Đương nhiên không thể đồng loại tương tàn là chỉ cùng cấp bậc, nếu là ngươi chọc tới thống lĩnh dạng này quỷ, bị đánh chết cũng là đáng đời. Ngoại trừ cái này hai đầu cái khác đều không trọng yếu, bình thường chỉ cần đợi tại lạc đường núi, không nên chạy loạn là được. Đúng rồi, quỷ vương có khi sẽ tuyên bố nhiệm vụ để chúng ta đi làm, đến lúc đó sẽ có quỷ thông chi các ngươi. Chu Đào giới thiệu nói. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Lâm Nguyên hỏi. Đơn giản chính là thu thập một chút vật liệu, hoặc là bắt một chút người sống thôi. Chu Đào hồi đáp. Những nhiệm vụ này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, hoàn thành tốt quỷ vương sẽ còn ban thưởng chúng ta huyết đan. Huyết đan? Đây là cái gì? Chu đại ca có thể giới thiệu? Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi. Máu này đan nhưng là đồ tốt, là quỷ vương đại nhân dùng máu người sống thịt luyện chế, chúng ta quỷ vật ăn có thể tinh tiến tu vi, mà lại máu này đan so với chúng ta trực tiếp ăn người hiệu quả cao hơn nhiều. Chu Đào giới thiệu nói. Máu này đan nghe cùng Giang Vũ Yến đạt được bồi linh đan không sai biệt lắm, bất quá máu này đan là dùng người sống luyện chế, Lâm Nguyên lúc này liền đối mất đi hứng thú. Thì ra là thế, kia thật là đồ tốt nha. Lâm Nguyên chứa chờ mong cảm giác tràn đầy bộ dáng. Kia là đương nhiên, ngươi nếu như muốn thu hoạch được huyết đan chờ quỷ vương đại nhân tuyên bố nhiệm vụ hảo hảo hoàn thành là được rồi. Nhìn xem Lâm Nguyên mong đợi biểu lộ, Chu Đào còn tưởng rằng hắn cũng nghĩ thu hoạch huyết đan. Về sau Lâm Nguyên lại hỏi một chút tại lạc đường núi cần thiết phải chú ý địa phương, Chu Đào từng cái giải đáp. Không bao lâu, hai quỷ đi vào một cái khác đỉnh núi. Đỉnh núi này đều là như là Lâm Nguyên dạng này quỷ vật nơi ở điểm một trong, giống như vậy đỉnh núi còn có mấy cái. Tốt, chúng ta đến chỗ rồi. Chu Đào dừng bước lại, quay người nói với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhìn xem trên núi chẳng cảnh, trên núi có không ít sơn động, có địa phương còn có một số nhà gỗ. Ngươi về sau liền ở nơi này đi, chỉ cần là trống không địa phương, ngươi đều có thể tùy tiện ở. Đương nhiên nếu như ngươi ở không quen sơn động, cũng có thể học lấy chính bọn hắn dựng một tòa nhà gỗ. Chu Đào nói. Được rồi, ta đã biết, đa tạ Chu đại ca người dẫn đường. Lâm Nguyên ôm quyền nói tạ. Vậy được, ngươi ngay tại cái này đi, ta muốn trở về Tuần Sơn. Chu Đào vỗ vỗ Lâm Nguyên bả vai, dứt lời liền hướng về dưới núi lướt tới, lưu lại Lâm Nguyên cái này quỷ ở chỗ này. Mới vừa từ Chu Đào trong giới thiệu Lâm Nguyên biết được, cái này lạc đường núi quản lý vẫn tương đối lỏng lẻo, ngoại trừ quỷ vương an bài nhiệm vụ, lúc khác đều tương đối tự do. Nghĩ làm cái gì, mặc kệ là tại cái này tu luyện vẫn là làm gì đều tùy ý, bất quá muốn ra ngoài kia liền cần báo cáo chuẩn bị mới có thể ra đi. Tới chỗ này, Lâm Nguyên tìm cái không có quỷ sơn động ở lại, dự định trước cái này thần quen về sau lại tìm hiểu một chút yêu nhân lý chung manh mối. Đơn giản đem cái này nhỏ hẹp sơn động thu thập một chút, ngay tại Lâm Nguyên bận rộn thời khắc, cửa hang đột nhiên thò vào tới một cái đầu. Lâm Nguyên xem xét là cái lạ lẫm quỷ, nhức đầu lạ thường, cũng hẳn là ở trên ngọn núi này quỷ. Huynh đệ, chưa thấy qua ngươi nha, mới tới. Quỷ này tiến lên hỏi. Đúng vậy a, ta mới tới, ta gọi Lâm Nguyên, đại ca họ gì nha? Lâm Nguyên dừng lại động tác trong tay, đứng lên chào hỏi. Ngươi gọi ta đầu to là được. Quỷ vật này tự giới thiệu mình. Nhìn xem cái này đầu lớn như cái đấu quỷ vật, Lâm Nguyên ám đạo danh tự này không có lấy sai.
Đầu to ca, không biết ngươi đến ta đây có gì sự tình?
Lâm Nguyên hỏi.
Không có việc gì, chính là nhìn ngươi mới tới, tới chào hỏi.
Đúng, ta liền ở bên cạnh ngươi.
Đại đầu quỷ chỉ vào mấy chục mét bên ngoài một cái sơn động nói.
Nguyên lai là hàng xóm nhà, về sau còn xin đầu to ca chiếu cố nhiều hơn.
Lâm Nguyên nói.
Mọi người tiến vào lạc đường núi chính là nhà mình quỷ, nói cái gì chiếu cố không chiếu cố quá khách khí.
Đại đầu quỷ vẻ mặt tươi cười, tựa hồ là Lâm Nguyên ca nhà ca xưng hô để hắn rất được lợi.
Đúng rồi, Lâm Minh đệ, ngươi là nơi nào quỷ nha, là một cái quỷ tới sao?
Có hay không quen quỷ ở chỗ này nha?
Đầu to cười hỏi.
Lâm Nguyên bị hỏi có chút không hiểu đâu, đây là cha hộ khẩu đâu, kia phụ trách đăng ký ác quỷ thống lĩnh đều không có hỏi nhiều như vậy.
Bất quá vì giữ gìn mối quan hệ, thuận tiện về sau tìm hiểu tin tức, Lâm Nguyên vẫn là trả lời đầu to vấn đề.
Ta đến từ Dương Thành, tại bị trấn quỷ ti đuổi bắt trên đường gặp được một vị tiền bối cao quỷ chỉ điểm ta tới, mới đến nơi nào có quen quỷ tại cái này nha, về sau còn muốn dựa vào đầu to ca ngươi nhiều quan tâm mới lạ.
Là một cái quỷ tới, tốt lắm, tốt lắm. Đầu to cúi đầu nhỏ giọng thầm thì nói.
Lâm Nguyên không có nghe tiếng.
Đầu to ca ngươi vừa nói cái gì?
Lâm Nguyên xích lại gần hỏi.
Không có gì, ta nói xong nha, về sau mọi người chính là hàng xóm, ta đương nhiên sẽ chiếu cố ngươi.
Đầu to ngẩng đầu hào sảng nói.
Vậy ta liền đa tạ đầu to ca.
Gặp đại đầu quỷ tốt như vậy nói chuyện, để Lâm Nguyên không khỏi cảm thấy nơi này vẫn là rất có quỷ tình điệu.
Lâm Nguyên dự định về sau hảo hảo cùng vị này hàng xóm tạo mối quan hệ.
Trùng hợp đầu to đây là sự thử nghĩ.
Dễ nói, ngươi kia tiếp tục làm việc, ta đi về trước.
Đầu to cười vỗ vỗ Lâm Nguyên bả vai.
Vậy thì tốt, ta cái này còn không thu nhặt, chính không tiện tiếp đại đầu to ca ngươi đây.
Chờ lần sau, đầu to ca đến, chúng ta nhất định hảo hảo tâm sự.
Lâm Nguyên nhiệt tình nói.
Ừ, ta đi đây.
Đại đầu quỷ khoát khoát tay, quay người rời đi Lâm Nguyên sân động.
Đầu to ca, ngươi đi thong thả, về sau thường đến a.
Lâm Nguyên vây tay từ biệt nói.
Nhìn xem hai quỷ hô động, liền như là nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng.
Chương 118, đuôi lông mày khỏe mắt giấu thanh tú, thanh âm nụ cười lộ ôn nhu. Chương 118, đuôi lông mày khỏe mắt giấu thanh tú, thanh âm nụ cười lộ ôn nhu. Đại đầu quỷ sau khi đi, Lâm Nguyên đem trong sơn động một chút tạp vật dọn dẹp sạch sẽ, dự định tu luyện một chút,
cảm thụ một chút nơi này nồng độ âm khí, cảm giác còn không bằng Dương Thành bãi tha ma đâu. Cái này khiến Lâm Nguyên không khỏi có chút thất vọng.
Mặc dù nói cái này lạc đường núi bố trí tụ âm trận pháp, nhưng lạc đường núi diện tích quá lớn, chỗ tụ tập âm khí bình quân xuống tới cũng không có bao nhiêu.
Bất quá cũng không phải là không có âm khí càng đậm địa phương.
Những địa phương kia đều là thống lĩnh loại hình cao cấp quỷ vật chiếm cứ, âm khí dày đặc nhất đương nhiên liền là quỷ vương chỗ ở. Những địa phương này đều không phải là Lâm Nguyên hiện tại có thể tiêu nghĩ.
Không có cách nào hao lông dê, cái này khiến Lâm Nguyên phi thường khó chịu.
Đại đầu quỷ trở lại chỗ ở của mình.
Lúc này một cái vũ mị nữ quỷ ngay tại chỗ ở của hắn, gặp đại đầu quỷ trở về, nữ quỷ này tiến lên hỏi.
Đại lang, quỷ kia lai lịch ngươi hỏi thăm rõ ràng sao?
Cái này nữ quỷ chính là đại đầu quỷ thế tử, tên là Kim Liên.
Mà đầu to chỉ là đại đầu quỷ ngoại hiệu, bởi vì khi còn sống ở nhà sắp xếp hành lão đại, cho nên nữ quỷ này mới gọi hắn lớn lãng.
Đều hỏi thăm rõ ràng, là cái lăng đầu quỷ, hỏi một chút liền cái gì đều nói.
Đầu to hồi đáp.
Vậy hắn nói cái gì tại cái này có hay không quái quỷ?
Nữ quỷ Liên Nhi tiến lên mấy bước bu lại.
Hắc hắc, đương nhiên không có, hắn chính là một cái quỷ tới, tại nơi này quỷ sinh địa không quen, ta hơi tìm cách thân mật, hắn liền coi ta là thành tốt quỷ, còn lớn hơn đầu ca. Đầu to ca kêu lên ta tới.
Đầu to gian vừa cười vừa nói.
Kia thật sự là quá tốt, vậy chúng ta lần sau đem hắn đưa đến cái chỗ kia đi thôi.
Nữ quỷ cũng lộ ra gian kế nụ cười như ý ứng, không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy, giống như vậy lăng đầu quỷ nhất dễ lừa gạt.
Đầu to gật đầu đồng ý nói.
Vậy là tốt rồi, tăng thêm cái này quỷ hẳn là lại có thể thành thục một đóa âm liên hoa.
Nữ quỷ nói.
Đúng rồi, Liên Nhi, hắn hiện tại vừa ở lại đây dưới, ta nhìn hắn cũng không mang thứ gì, chúng ta cho hắn đưa chút đồ dùng trong nhà loại hình đồ vật đi.
Đầu to tốt giống nghĩ đến cái gì, mở miệng đề nghị.
Đầu to, ngươi còn phí chuyện này làm gì?
Dù sao hắn đều là muốn chết quỷ.
Nữ quỷ Liên Nhi dùng nghi ngờ biểu lộ nhìn xem đại đầu quỷ, tựa hồ không hiểu hắn làm như thế dụng ý ai.
Liên Nhi, ngươi lời ấy sai rồi, ta cái này gọi giai đoạn trước đầu nhập, trước giả ý cùng hắn khách sáo một chút, đến lúc đó thuận tiện lừa hắn ra ngoài nhà.
Đầu to giải thích nói.
Mà còn chờ hắn chết, những cái kia đồ dùng trong nhà không vẫn là chúng ta?
Tốt ta, tính ngươi nói có đạo lý.
Liên Nhi liếc một cái đầu to nói.
Vậy chúng ta bây giờ liền đi đưa ấm áp đi.
Đầu to cười hô.
Đang lúc Lâm Nguyên cân nhắc muốn hay không dùng sinh tồn điểm tăng cao tu vi lúc, ngoài động tới hai con quỷ.
Lâm Nguyên xem xét chính là đầu to cùng một nữ quỷ.
Lúc này hai quỷ một cái khiêng một cái giường gỗ, một cái cầm một bộ bàn băng ghế.
Đầu to ca, ngươi đây là?
Lâm Nguyên đứng lên dò hỏi.
Lâm huynh đệ, ta nhìn ngươi vừa tới lạc đường núi, cái này chỗ ở không có cái gì, cho nên ta đưa mấy món đồ dùng trong nhà cho ngươi sử dụng.
Đầu to nhiệt tình hồi đáp.
Nguyên lai là dạng này, thật sự là đa tạ đầu to ca.
Lâm Nguyên ôm quyền nói tạ.
Dứt lời, liền muốn tiến lên tiếp được đồ dùng trong nhà.
Không cần bận điệu, ta giúp ngươi mang vào.
Đầu to xông Lâm Nguyên khoát khoát tay.
Sau đó liền cùng nữ quỷ Ngọc Nhi tiến vào Lâm Nguyên sân động, đem đồ dùng trong nhà bông xuống.
Thật sự là đa tạ đầu to ca, đối vị tỷ tỷ này là.
Lâm Nguyên nhìn về phía nữ quỷ hỏi.
Nữ quỷ này dung mạo không thể so với Hứa Mị Nương chênh lệch, đặc biệt là khỏe mắt nốt rồi phá lệ có hương vị.
Đây là ta nội ứng, tên là Kim Liên.
Đầu to hướng Lâm Nguyên giới thiệu nói.
Vị này là Lâm Nguyên, sau này sẽ là hàng xóm của chúng ta.
Đầu to quay đầu làm bộ hướng nữ quỷ Liên Nhi giới thiệu nói.
Nhìn xem xinh đẹp mỹ lệ nữ quỷ Liên Nhi cùng đầu lớn như cái đấu đầu to, Lâm Nguyên thầm than một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Nguyên lai là Liên Nhi tẩu tẩu, Liên Nhi mà tẩu tẩu dung mạo tuyệt lệ, chắc là chúng ta lạc đường núi thứ nhất đẹp quỷ đi. Lâm Nguyên tiến lên vuốt mông ngựa nói. Tựa hồ là Lâm Nguyên khích lệ để nàng rất được lợi, Kim Liên mà bị chọc cho cười khanh khách. Lâm huynh đệ, ngươi quỷ này thật thú vị. Người ta nào có ngươi nói đẹp như thế, Liên Nhi che miệng cười khẽ. Liên Nhi tẩu tẩu, ta nói đều là thật, mặc kệ là người hay là quỷ, ngươi là ta gặp được đẹp nhất. Đôi lông mày khỏe mắt giấu thanh tú, thanh âm nụ cười lộ ôn nhu, cái này nói chính là Liên Nhi tẩu tẩu ngươi nha. Lâm Nguyên dùng chăm chú biểu lộ thổi phồng nói. Ta nhìn Lâm huynh đệ liền sẽ miệng lưỡi trơn tru, hống người vui vẻ. Liên Nhi trợn nhìn Lâm Nguyên một cái nói. Bất quá biểu tình kia hoàn toàn không có tức giận bộ dạng, ngược lại bị khen có chút tiểu đắc ý, ta nói đều là lời nói thật, ta Lâm Nguyên tử không nói đáo. Lâm Nguyên lộ ra một bộ ta là trung thực quỷ dáng vẻ nói. Thật hâm mộ đầu to ca có thể có ngươi dạng này đẹp quỷ làm bạn, không biết Liên Nhi tẩu tẩu trong nhà còn có hay không cái khác quỷ tỉ muội, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút. Lâm Nguyên một mặt hướng tới nói. Lâm huynh đệ, miệng của ngươi thật là ngọt, bất quá ta trong nhà chỉ có ta một cái, cũng không có gì tỉ muội nha. Ngọc Nhi dịu dàng nói. Không phải ruột thịt cũng được nha, chắc hẳn có thể cùng Liên Nhi tẩu tẩu làm tỉ muội nhất định cũng phi thường xinh đẹp. Vậy được rồi, để cho ta ngẫm lại, ta xác thực nhận biết mấy cái độc thân nữ quỷ, Lâm huynh đệ ngươi giải cũng không kém, ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Nhìn xem nhà mình nội ứng cùng cái này vừa tới, Lâm Nguyên cười cười nói, đại đầu quỷ cảm thấy mình trên đầu có chút sánh lét. Khu khu, Liên Nhi, Lâm huynh đệ một đường buôn ba, thật vất vả dàn xếp lại, chắc hẳn hiện tại đã rất mệt mỏi, chúng ta liền không nên quấy rầy Lâm huynh đệ nghỉ ngơi. Đại đầu quỷ nhắc nhở. Dứt lời tiến lên liền lôi kéo Liên Nhi muốn rời khỏi. Nghe được đại đầu quỷ, nữ quỷ Liên Nhi lúc này mới nhớ tới bọn họ chạy tới mục đích. Tốt ta Lâm huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lần sau ta lại tới tìm ngươi. Liên Nhi lưu luyến không rời vẫy tay từ biệt nói. Được, Liên Nhi tẩu tẩu, lần sau nhất định phải giới thiệu cho ta a. Lâm Nguyên đem hai quỷ đưa đến trước cửa nói. Ta đã biết, Liên Nhi giọng dịu dàng đáp ứng nói. Dứt lời vẫn không quên quay đầu nhìn Lâm Nguyên một chút, kia tư thái đừng đề cập nhiều xinh đẹp. Hai quỷ trở lại chỗ ở, Liên Nhi mặt mang ý cười, miệng bên trong còn lẩm bẩm, đôi lông mày khỏe mắt giấu thanh tú, thanh âm nụ cười lộ ôn nhu. Cái này câu thơ thật đẹp nha, nói, còn dùng tay xoa lên mình tiểu mỹ khuôn mặt, một bộ đắm chìm trong đó bộ dáng. Nhìn thấy Liên Nhi kia một mặt phát xuân dáng vẻ, đầu to sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Liên Nhi, ngươi sẽ không coi trọng hắn đi? Đầu to chất vấn. Cái này đột nhiên chất vấn phá vỡ Liên Nhi vui vẻ tâm tình, Liên Nhi sắc mặt lập tức cũng không tốt. Làm sao? Ta không phải liền là cùng hắn phiếm bài câu nha, ngươi làm gì như thế đại hỏa khí? Liên Nhi ngữ khí có chút sống nói. Ngươi đây chẳng qua là phiếm bài câu sao? Ngươi xem một chút ngươi vừa mới dáng vẻ, hồn đều muốn bị tên kia câu đi. Đầu to tức giận nói. Nào có. Ta vừa mới đang suy nghĩ sự tình khác. Liên Nhi ngụy biện nói. Chương 119, hy vọng Liên Nhi tẩu tẩu không có việc gì. Chương 119. Hy vọng Liên Nhi tẩu tẩu không có việc gì, ngươi còn giả biện, nếu không phải ta lôi kéo ngươi, ngươi sợ còn không nỡ đi. Có phải hay không là ngươi nhìn tên kia lâu hơn ta để mắt, coi trọng hắn? Đầu to dùng tay chỉ Kim Liên chất vấn. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta mới không có coi trọng hắn, ta chẳng qua là cảm thấy hắn nói chuyện rất thú vị mà thôi. Liên Nhi bị chỉ bảo, cảm giác mình tâm tư bị đâm thủng, quay đầu chỗ khác sinh khí nói. Thú vị? Thú vị ngươi liền muốn cùng người ta trò chuyện lâu như vậy? Người ta nói chuyện cùng ngươi ngươi tùy tiện ứng phó một chút chính là. Đại đầu quỷ tiếp tục dùng tay chỉ Kim Liên, một mặt trách quái biểu tình. Tùy tiện ứng phó. Ha ha, ta lúc đầu không muốn đi là ngươi lôi kéo ta muốn cho Lâm huynh đệ đưa ấm áp, hiện tại ngược lại tốt, còn trách đến trên người ta. Kim Liên mà nhìn xem đại đầu quỷ cười lạnh nói. Thử. Hiện tại cũng Lâm huynh đệ gọi lên, còn nói ngươi không có coi trọng hắn. Đầu to cả giận nói, rỗi ra tay đều có chút phát run. Nghe được đại đầu quỷ không chỉ có không nghe nàng giải thích, ngược lại càng phát ra trách cứ nàng, Liên Nhi lập tức cũng ép không được tức giận. Ta liền coi trọng người ta tính sao? Nói tướng mạo ngươi không sánh bằng người ta Lâm huynh đệ. Nói khẩu tài ngươi cũng so ra kém. Còn có ngươi kia mấy phút đều kiên trì không đến công phu, nếu không phải vì âm sen ta sớm cũng không cùng ngươi qua. Liên Nhi trừng trong mắt, tiến lên mấy bước lớn tiếng nói, kia nước bọt đều phun đến đại đầu quỷ trên mặt. Tốt. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Ta hôm nay không phải đánh chết ngươi cái này phụ nữ có chồng lẳng lơ không thể. Đại đầu quỷ đưa tay lau mặt một cái, giơ lên nắm đấm một bộ liền muốn động thủ dáng vẻ. Đến a. Ai sợ ai a. Ngươi hôm nay nếu là dám động lão nương một cọng tóc gáy, về sau ngươi đừng nghĩ bên trên lão nương giường. Kim Liên mà trực tiếp tiến lên mấy bước, tựa ngực, làm cho đại đầu quỷ rút lui mấy bước, một bộ ngươi dám động thủ liền thử một chút tư thế nói. Hai người tiếng cãi vã đều chuyển đến Lâm Nguyên bên này. Chuyện ra sao nha, làm sao hảo hảo nhau nhau lên đỡ tới. Lâm Nguyên trong lòng nghi ngờ nói. Ngay tại Lâm Nguyên nghi hoặc thời khắc, nghe được bên kia tiếng cãi vã thay đổi, có cái gì ngã sấp xuống thanh âm, tựa hồ hai quỷ đánh nhau. Bất quá đây là chuyện nhà của người ta, hắn cũng sẽ không chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác đâu. Ai hảo hảo đánh cái gì nha, cái này đầu to cũng quá không hiểu quan tâm nữ quỷ, hy vọng Liên Nhi tẩu tẩu không có việc gì. Lâm Nguyên tại nói thầm trong lòng nói. Thời gian đến tối chờ đến nửa đêm âm khí nồng nặc nhất thời điểm, Lâm Nguyên bắt đầu tu luyện. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mấy phút sau, Lâm Nguyên cảm thụ một chút tu luyện được, không đến 200 sợi âm khí, không khỏi âm thầm lắc đầu. Lúc này núi âm khí bên trong động bị Lâm Nguyên quét sạch sành sanh, lại muốn tu luyện chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Bay ra sơn động, đêm dài quỷ tĩnh. Lâm Nguyên tại ngọn núi này phụ cận đi dạo một lần, tìm xem nhìn có hay không âm khí càng dày đặc địa phương. kết quả phát hiện đều không khác mấy, dứt khoát không lãng phí nữa sinh tồn điểm, tùy tiện tìm một chỗ, mình một cái quỷ yên lặng tu luyện. Một mực tu luyện tới hừng đông mới lấy được không chiếm được 40 sợi âm khí. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dùng sinh tồn điểm tu luyện, một điểm thì tương đương với 24 giờ không ngủ không nghỉ tu luyện, mà dựa vào hắn tự mình tu luyện nửa cái ban đêm, có điểm ấy thu hoạch đúng là bình thường. Cái này khiến Lâm Nguyên không khỏi thầm than tu hành không dễ a. Lâm Nguyên thông qua sinh tồn điểm thu nạp âm khí trước sau sau hết thảy có hơn 2 vạn sợi, mà tổng cộng tốn hao thời gian vẫn chưa tới một buổi tối. Nếu là khác quỷ mỗi lúc trời tối thành thật thật tu luyện, chỉ sợ muốn tu luyện một năm mới có thể đạt đến bây giờ trình độ. Nhưng mới sinh quỷ vật phần lớn linh trí không được đầy đủ, cũng vô pháp thu hoạch được phương pháp tu luyện, chỉ có thể thông qua ăn người, hoặc là đợi tại âm khí nồng đậm chi địa tự nhiên trưởng thành. Ăn người phương thức tạm thời không nói, thông qua tự nhiên trưởng thành nghĩ muốn đạt tới Lâm Nguyên hiện tại trình độ tối thiểu muốn vài chục năm. Mà đại đa số quỷ vật đều là thông qua hút ăn nhân loại sinh khí đến để thăng mình. Đợi đến bọn hắn ăn đủ người, khôi phục linh trí, coi như thu hoạch được phương pháp tu luyện đại đa số cũng sẽ không lựa chọn tu luyện. Có cái này khổ tu công phu không bằng ăn mấy người thực sự. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên trở lại mình sân động. Không có việc gì hắn dự định cùng đại đầu quỷ hỏi thăm một chút yêu nhân Lý Trung sự tình. Bất quá nhìn thấy đầu to trên mặt dấu bàn tay, Lâm Nguyên liền bỏ đi ý nghĩ này. Cứ như vậy, Lâm Nguyên tại trên ngọn núi này qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này Lâm Nguyên cũng muốn làm quen cái khác quỷ, nhưng đại đa số quỷ thái độ đối với hắn đều lãnh đạm. Liền ngay cả đại đầu quỷ cái này tốt quỷ thái độ đối với hắn cũng biến hóa không ít, mặc dù mỗi lần gặp được Lâm Nguyên đều sẽ cười chào hỏi. Nhưng Lâm Nguyên luôn cảm thấy hắn nụ cười trên mặt có chút giả. Cuối cùng Lâm Nguyên chỉ thăm dò được cái này lạc đường núi xác thực có Lý Trung người này, nghe nói Lý Trung tại cái này lạc đường vùng núi vị có thể so với thống lĩnh. Nhưng hắn hiện tại ở đâu, đang làm cái gì liền hoàn toàn không nghe được, đây không phải bọn hắn những này tầng dưới chót quỷ vật có thể biết đến sự tình. Mà những cái kia thống lĩnh cấp lấy Lâm Nguyên thực lực bây giờ hoàn toàn không đủ tư cách liên hệ. Hiện tại Lâm Nguyên dự định đi ra ngoài một chuyến, cho Giang Vũ Yến báo cái bình an. Đi vào lạc đường núi cửa ra vào, cùng trông coi nơi đây quỷ ca môn chào hỏi báo cáo chuẩn bị một chút, Lâm Nguyên liền rời đi lạc đường núi. Bay vào mê vụ, lần này không biết là Lâm Nguyên đã đi qua một lần nguyên nhân, vẫn là trên người lệnh bài tác dụng, tóm lại rất thuận lợi liền rời đi lạc đường núi. Đi vào cùng Giang Vũ Yến ước định địa điểm. Lâm Nguyên móc ra trong hốc cây giấy dầu bao, phát hiện cái này tựa hồ bị người động đậy. Mở ra xem có một phong Giang Vũ Yến lưu lại tin. Tin là 3 ngày trước lưu lại trong thư hỏi Lâm Nguyên tại sao lâu như thế còn không có hồi phục, có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại hỏi có phát hiện hay không yêu nhân Lý Trung manh mối. Xem xong thư sau Lâm Nguyên bắt đầu hồi âm, giảng thuật một chút hắn đại khái kinh lịch, nói yêu nhân Lý Trung đúng là lạc đường núi, càng nhiều còn cần điều tra. Ai không biết mị nương hiện tại có muốn hay không ta? Đem tin thả lại hốc cây về sau, Lâm Nguyên miệng bên trong lẩm bẩm. Hắn đều nửa tháng không cùng mị nương chơi đùa, hiện tại có chút nhớ nhung nàng. Cân nhắc liên tục, Lâm Nguyên vẫn là bỏ đi trở về cùng hứa mị nương gặp mặt dự định. Không có cách, hắn hiện tại cũng không dám một cái quỷ bay vào Lương Châu thành. Hồi âm về sau, Lâm Nguyên liền trở lại lạc đường núi. Vừa về đến, đầu to liền đến hỏi. Lâm Nguyên trả lời chỉ là nhàm chán ra ngoài dạo chơi. Biết được Lâm Nguyên chỉ là ra ngoài dạo chơi, đại đầu quỷ liền không có hỏi nhiều nữa, khiến cho Lâm Nguyên không hiểu ra sao. Đại đầu quỷ sau khi đi, Lâm Nguyên bắt đầu mò cá tu luyện, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ đến Hứa Mị Nương. Thế nhưng là Hứa Mị Nương không ở bên cạnh hắn nha, thế là Lâm Nguyên nghĩ đến Kim Liên mà cái này đồng dạng rất có tư sắc nữ quỷ. Đặc biệt là kia khỏe mắt nốt rồi để Lâm Nguyên ấn tượng phá lệ khắc sâu, nếu có thể cùng nàng. Ba, ta đang suy nghĩ gì đấy? Liên Nhi cô nương thế nhưng là có phu quân người nha, đầu to đối ta cũng không tệ lắm. Ta sao có thể tiêu nghị phu nhân của hắn? Lâm Nguyên một bàn tay đập ở trên mặt, ở trong lòng tự trách nói. Bất quá trước đó nghe bọn hắn cãi nhau, quan hệ vợ chồng giống như cũng không hòa thuận nhà, nhiều ngày như vậy không thấy, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Chương 120, chỗ nào đau? Ta cho ngươi thổi một chút chương 120, chỗ nào đau? Ta cho ngươi thổi một chút trước đó còn đáp ứng giúp ta giới thiệu nữ quỷ làm sao cho tới hôm nay đều không tín hiệu nữa nha. Bị mình đánh một bàn tay Lâm Nguyên hoàn toàn không có tỉnh lại, ngược lại lại bắt đầu tâm viên ý mã. Có tâm tư như vậy Lâm Nguyên chỗ nào còn có thể ngồi xuống tu luyện nha. Bực bội không thôi Lâm Nguyên bay ra sơn động, vừa hay nhìn thấy đầu to từ trong nhà rời đi, không biết muốn đi làm gì. Lâm Nguyên thầm nghĩ cơ hội tốt nha, bay tới đại đầu quỷ cửa nhà. Liên Nhi tẩu tẩu, ngươi ở đâu? Lâm Nguyên hướng trong sơn động hô. A, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Lâm huynh đệ nhà. Kim Liên mà lắc mông chi từ sơn động bay ra, dứt lời còn vỗ vỗ Lâm Nguyên ngực. Cái này cử chỉ thân mật để Lâm Nguyên có chút thụ sủng nhược kinh, giữa bọn hắn chỉ gặp qua một lần nha, làm sao quan hệ liền biến tốt như vậy? Hôm nay nghĩ như thế nào đến chỗ ta? Kim Liên mà giọng dịu dàng hỏi. Khụ khụ, ta nhàn rỗi nhàm chán, kể bên này lại không có gì quân quỷ, cho nên dự định đến tẩu tẩu nơi này làm nhảm tán gẫu. Lâm Nguyên ho nhẹ vài tiếng, tùy tiện tìm cái lý do. Cũng không thể nói hắn là nhìn đầu to đi, hắn lại nghĩ nữ quỷ nghĩ cực kỳ, cho nên dự định nhìn xem có hay không góc tường nhưng lại ra đi. Nguyên lai là dạng này nha, đến mau vào ngồi. Dứt lời, Kim Liên mà liền lên trước giữ chặt Lâm Nguyên cánh tay hướng trong phòng làm. Nhìn xem Kim Liên mà nhiệt tình như vậy cử động, Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là thuận theo bị kéo vào trong sân động. Cái này đại đầu quỷ sơn động cũng không phải Lâm Nguyên kia địa phương rách nát có thể so sánh, bên trong bàn ghế loại hình đồ chơi đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả cửa gỗ cùng nệm đệm chăn đều có, cũng không biết bọn hắn từ nơi nào làm tới. Nhưng vì cái gì còn có cái chăn đệm nằm dưới đất nha? Lâm Nguyên nhìn xem nơi hẻo lánh chăn đệm nằm dưới đất trong lòng kỳ quái nói. Hai quỷ trở ra, Kim Liên mà thuận tay đóng cửa lại. Kim Liên mà đóng cửa cử động để Lâm Nguyên cảm giác có chút kỳ quái. Lúc này trong động cũng không có đèn, đóng cửa lại bên trong hang núi kia liền một mảnh đen như mực. Bất quá cũng may hai người đều là quỷ, tại đen như mực hoàn cảnh bên trong cũng có thể nhìn rõ. Lâm huynh đệ, ngươi đừng lo lắng nha, mau tới đây ngồi. Kim Liên Mã vô bên người vị trí hướng Lâm Nguyên hô. Lúc này Kim Liên Mã chính ngồi ở trên giường, đương nhiên đập vị trí đương nhiên cũng là giường. Nhưng trong phòng này rõ ràng có băng ghế nha. Liên Nhi tẩu tẩu, cái này không được đâu. Lâm Nguyên ra vẻ thận trọng, do dự không tiến, kỳ thật trong lòng ước gì đi sang ngồi đâu. Lâm huynh đệ, cái này có cái gì không tốt, ta đều không thèm để ý, ngươi để ý cái gì? Nhìn xem Lâm Nguyên dáng vẻ, Kim Liên Mã giận trách. Huống hồ đầu to hắn hiện tại lại không tại. Kim Liên Mã cái này trong lời nói có hàm ý nha. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên kèm chút cho là mình nghe lầm. Chẳng lẽ nữ quỷ này cùng hắn đánh đồng dạng tâm tư? Nhìn xem Lâm Nguyên bộ dáng ngu ngơ, Kim Liên Mã trực tiếp đứng lên lôi kéo Lâm Nguyên liền hướng bên giường gót. Lâm Nguyên khí lực nhỏ dễ dụa bất quá, đành phải thuận thế ngồi xuống. Kim Liên Mã cái này nhiệt tình kình đều đem không có hảo ý Lâm Nguyên làm cho sẽ không. Ngồi tại bên giường không biết phải nói gì. Lâm huynh đệ, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Bên người Kim Liên Mã nhẹ nhẹ đẩy một cái Lâm Nguyên hỏi. Ngươi không phải nói muốn nói chuyện phiếm sao? Muốn trò chuyện cái gì ngươi ngược lại là nói nha. Kim Liên Mã thúc giục nói. A, cái này, Lâm Nguyên bị hỏi nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, trước đó nghe được ngươi cùng đầu to ca giống như cãi nhau, tẩu tẩu ngươi không sao chứ? Lâm Nguyên tùy tiện tìm chủ để nói. Vừa nhắc tới đại đầu quỷ, Kim Liên Mã sắc mặt sẽ không tốt. Ừ, đừng đề cập tử quỷ kia, vì chút ít sự tình thật đúng là dám động thủ. Kim Liên Mã té tay nhỏ, một mặt tức giận bộ dáng. Không phải đâu, tẩu tẩu ngươi xinh đẹp như vậy, đầu to ca vậy mà động thủ đánh ngươi, đây cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc đi. Lâm Nguyên ra vẻ khoa trương nhìn trước mắt mỹ lệ nữ quỷ, sau đó lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng. Ai, ai nói không phải đâu, tên kia chính là không hiểu thương tiếc ta. Kim Liên Mã đưa tay vô vô Lâm Nguyên ngực, sau đó thu tay lại lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt, một bộ liền muốn khóc lên dáng vẻ. Kia tẩu tẩu ngươi không chịu thiệt đi. Nhìn xem ta thấy mà yêu Kim Liên, Lâm Nguyên kéo lại Kim Liên Mã tay, một mặt quan tâm bộ dáng. Ta đương nhiên không chịu thiệt, Lâm huynh đệ, ngươi lôi kéo tay của ta làm cái gì? Kim Liên Mã giận trách. Nhìn xem mình tay bị Lâm Nguyên giữ chặt, Kim Liên Mã ra vẻ phản kháng, nhưng khí lực kia sợ là ngay cả con muỗi đều đánh không chết. Làm bộ dãy rủa một phen về sau, dứt khoát liền mặc cho Lâm Nguyên lôi kéo. Ta đây không phải lo lắng ngươi nha, nhìn ngươi cái này tay nhỏ nhiều kiểu độ nha, ngày đó ta nhìn thấy đầu to ca trên mặt dấu bàn tay, nhất định đem tay của ngươi cho đánh đau đi. Lâm Nguyên sở lấy Kim Liên Mã tay nhỏ nói, nếu như đại đầu quỷ ở đây, khẳng định sẽ bị Lâm Nguyên khí giơ chân. Cái gì gọi là nắm tay cho đánh đau sao? Cái này nói là tiếng người sao? Ai u đầu to mặt kia ra nhưng tăng thêm, sắp thực đem tay của ta cho đánh đau. Kim Liên Mã giọng dịu dàng nói. Nghe được Kim Liên Mã phối hợp như vậy, Lâm Nguyên nhanh lên đem Kim Liên Mã tay nâng đến trước mặt. Chỗ nào đau đâu? Ta cho ngươi thổi một chút. Lâm Nguyên làm ra một bộ muốn thổi một chút ngưng đau dáng vẻ nói. Nhìn xem Lâm Nguyên động tác, Kim Liên Mã không khỏi cảm thấy thú vị, cái này đều đi qua nửa tháng, chỗ nào sẽ còn đau nha. Bất quá nàng cũng không ngăn lại, chỉ cảm thấy Lâm Nguyên so đại đầu quỷ thú vị nhiều. Cái này đâu, nơi này có chút đau. Kim Liên Mã chỉ vào trong lòng bàn tay giọng dịu dàng nói. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian bưng lấy Kim Liên Mã tay nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở. Kim Liên Mã tay lòng ngứa ngáy không khỏi che miệng cười khẽ. Tẩu tẩu, còn đau không? Lâm Nguyên ra vẻ đứng đắn mà hỏi. Còn đau đâu? Kim Liên Mã một mặt thẹn thùng bộ dáng nói, kia nũng nịu thanh âm nghe Lâm Nguyên tâm viên ý mã. Còn đau đâu, vậy ta cho ngươi thêm thổi một chút. Lâm Nguyên đem Kim Liên Mã tay nhỏ lần nữa nâng đến trước mặt. Dứt lời liền định lại thổi một chút. Nhìn xem Lâm Nguyên cử động, Kim Liên Mã duỗi ra một cái tay khác, trực tiếp dùng ngón tay ngăn trở Lâm Nguyên trên môi. Nhìn xem bờ môi của mình bị Kim Liên Mã ngón tay đè lại, Lâm Nguyên ngẩng đầu dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía Kim Liên. Kim Liên Mã bị Lâm Nguyên cái này nóng bỏng ánh mắt nhìn có chút đỏ mặt. Lòng ngón tay ra, sau đó dùng chỉ vào bờ môi của mình nói ra, bất quá không phải nơi này đâu, là nơi này nha. Cái này, tẩu tẩu, chúng ta dạng này có phải hay không có chút không tốt? Nhìn xem kia nở nang bờ môi, Lâm Nguyên nuốt nước miếng một cái, giả vờ chính đang nói. Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ Lâm huynh đệ muốn nhìn ta đau nhức đều mặc kệ sao? Kim Liên Mã chứa bộ dáng đáng thương hỏi. Đều đến mức này Lâm Nguyên chỗ nào vẫn không rõ nàng ý tứ nha, dù sao hắn vừa vặn cũng có đồng dạng dự định. Dứt khoát cũng liền không lại đọc kịch. Tẩu tẩu, ngươi đã như thế đau nhức, vậy ta liền cho ngươi thổi một chút tốt. Lâm Nguyên xích lại gần nói. Nhìn xem Lâm Nguyên càng ngày càng gần khuôn mặt, Kim Liên Mã hai mắt khép hở, trán khẽ nâng, một bộ mặc cho quân hành động dáng vẻ. Nơi đây tỉnh lược ba cái chương tiết.